Đối với cái này chút mong muốn tiêu diệt Huyền Đất Sơn người, Tần Giác không có bất kỳ cái gì hảo cảm, không có trực tiếp giết chết Ngụy Tranh đã là hạ thủ lưu tình. Bất quá, Ngụy Long Thao nhưng là không còn may mắn như thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 27, tiến về Ngụy gia. Sư Minh, hai món đồ này ngươi cầm trước. Tần Giác cánh tay vừa nhấc, đem tuyệt đối phòng ngự cùng tử linh hoàn ném cho Bạch Nghiệp. Không có vấn đề. Bạch Nghiệp nết miệng một cười, cao hứng không ngậm miệng được. Có cái này hai kiện chí tôn linh khí, liền xem như đối mặt chí tôn cảnh cường giả hắn vậy có thể chống đỡ, chớ đừng nói chi là thiên giai. Thanh linh khí trả lại cho ta, không phải Ngụy gia là sẽ không để qua ngươi. Mặc dù đã bị Tần Giác khống chế lại, nhưng Ngụy Long Thao như cũ không chịu thua, hắn thấy, mình chính là bảy đại gia tộc Ngụy gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, coi như Tần Giác đem hắn đánh bại, vậy tuyệt đối không dám đem hắn thế nào, không phải vừa rồi vậy sẽ không đình chỉ công kích. Không sai, liền là loại cảm giác này. Tiểu thuyết mạng bên trong thường thấy nhất não tàn phối hợp diễn, kỳ thật có đôi khi không có đầu óc vậy rất tốt, chí ít chứng minh, bọn họ đều là có thể tùy tiện xử lý nở tờ cờ. Nghĩ tới đây, Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, Ngụy Long Thao đầu lập tức ứng thanh nổ tung, hóa thành huyết vụ phiêu tán, đến chết hắn đều không thể tin được, Tần Giác vậy mà thật hội giết hắn. Bịch. Mất đi sinh tức Ngụy Long Thao từ không trung rơi xuống, chết không thể chết lại. Đại thiếu gia. Ngụy Giác Ngụy Ất một mặt kinh hãi. Đồng dạng không thể tin được Tần Giác vậy mà thật giết Ngụy Long Thao. Ngụy gia gần trăm năm nay cường hãn nhất thiên tài, thế mà liền chết như vậy. Ca. Ngụy Lăng thê lương hô to, mặc dù bởi vì Ngụy Long Thao là cái đệ khống duyên cớ, Ngụy Lăng một mực chịu đủ tàn phá, nhưng đối phương dù sao cũng là hắn anh ruột, Ngụy Lăng có thể nào bình tĩnh? Ta liều mạng với ngươi. Phẫn nộ Ngụy Lăng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn linh lực, không để ý thương thế trên người, tránh thoát Ngụy Tranh phóng tới Tần Giác. Rất có hung hãn không sợ chết ý vị. Đối với cái này, Tần Giác xem thường, tiện tay vung lên, linh lực quét sạch ra, trong nháy mắt đem Ngụy Lăng nuốt hết, mà khi linh lực tiêu tán, Ngụy Lăng cũng theo đó biến mất. Tiểu thiếu gia. Trong nháy mắt hai vị Ngụy gia con trai trưởng toàn bộ bỏ mình, Ngụy Giác, Ngụy Ất đều là mắt vành mắt muốn nức, nhưng mãnh liệt sợ hãi lại làm cho bọn hắn đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, dù sao song phương chênh lệch thực sự quá lớn, liền tính bọn họ muốn báo thù, hạ chẳng cũng chỉ hội giống như Ngụy Long Thao. Còn có ai muốn cùng ta liều mạng sao? Tần Giác quét qua Ngụy Giác, Ngụy Ất, dọa đến hai người liền vội cúi đầu, run lẩy bẩy. Quả nhiên không có ngu như vậy. Tần Giác thất vọng lắc đầu. Nguyên bản Tần Giác coi là còn lại hai vị trưởng lão vậy sẽ cùng hắn liều mạng, kết quả không nghĩ tới cái này hai cái lao ra hỏa như thế gan nhỏ, thậm chí còn bày làm ra một bộ cái gì cũng không thấy bộ dáng, không biết chỉ sợ còn coi là bọn hắn hai cái là người qua đường. Ngay cả vừa mới nhấc nhảy Ngụy Tranh bị Tần Giác đánh một cái sau vậy trung thực xuống dưới. Sự thật chứng minh, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Hắc hắc, lần này may mắn mà có sư đệ, không phải thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, Bạch Nghiệp cười mỉm bay tới đường. Nguyên bản đủ để hủy diệt Huyền Đất Sơn nguy cơ, tại Tần Giác xuất thủ sau cứ như vậy bị nhẹ nhõm hóa giải, thuận tiện còn thu hoạch hai kiện chí tôn linh khí, có thể nghĩ Bạch Nghiệp có bao nhiêu vui vẻ. Đại trưởng lão. Khó trách từ đầu đến cuối Bạch Nghiệp đều biểu hiện được chấn định tự nhiên, nguyên lai hắn một mực đều biết Tần Giác thực lực chân thật. Nhìn qua cách đó không xa Bạch Y tung bay, tựa như tiên nhân bộ dáng Tần Giác, đại trưởng lão ánh mắt có chút phức tạp, nội tâm nhịn không được cảm khái, đây mới thực sự là tuyệt thế thiên tài a. 10 năm trước, Tần Giác vừa tiến vào Huyền Đất Sơn lúc, vẫn là cái ngây thơ vô tri thiếu niên. 10 năm sau, Tần Giác lại nhảy lên trở thành võ đạo chí tôn, loại tu luyện này tốc độ, dù cho đặt ở trong truyền thuyết Trung Châu Thánh Địa, vậy có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim a. Huống chi đại trưởng lão cơ bản không gặp qua Tần Giác tu luyện, nếu để cho đại trưởng lão biết Tần Giác kỳ thật đã xa xa siêu việt võ đạo chí tôn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiền bối, chúng ta cam đoan sẽ không hướng ngài báo thù, hy vọng tiền bối có thể thả qua chúng ta. Do dự một chút, Ngụy Tranh cố nén kịch liệt đau nhức nói ra. Về phần cái kia hai kiện chí tôn linh khí, Ngụy Tranh chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ, không phải kế tiếp chết liền là hắn. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tần Giác suy cười. Mặc dù Ngụy Tranh một mực đối với hắn tất cung tất kính, nhưng Tần Giác rất rõ ràng, đó là bởi vì đối phương e ngại hắn thực lực, một khi Ngụy Tranh rời đi, tất nhiên hội mời được Ngụy gia võ đạo chí tôn xuất thủ. Nhất là tại Ngụy Long Thao bị giết, hai kiện chí tôn linh khí cũng bị hắn cướp đi tình huống dưới, Ngụy gia tuyệt đối không khả năng tùy tiện từ bỏ ý đồ. Tần Giác không nghĩ những thứ này đáng ghét ra hỏa ảnh hưởng hắn về sau sinh hoạt. Càng không muốn tại Huyền Đất Sơn chờ lấy Ngụy gia cường giả từng cái tìm tới cửa đến, cho nên hắn quyết định, duy nhất một lần giải quyết Ngụy gia. Cái kia, tiền bối muốn như thế nào? Chẳng biết tại sao, Ngụy Tranh bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. mang ta đi Ngụy gia. Tần Giác thản nhiên nói.
Cái gì?
Ngụy Tranh sắc mặt đại biến, chẳng lẽ Tần Giác muốn trực tiếp đánh lên Ngụy gia, quá phách lối đi.
Làm sao, không được sao?
Tần Giác hỏi lại.
Đi, đương nhiên đi.
Ngụy Tranh cao hứng còn không kịp đâu, lại chỗ nào hội cự tuyệt, chỉ cần Tần Giác tiến vào Ngụy gia phạm vi thế lực, như vậy Ngụy Tranh liền có lòng tin để Tần Giác chết không táng thân chi địa. Mà giết chết Tần Giác về sau, Huyền Ất Sơn còn không phải mặc cho bọn hắn tùy ý trà đạp. Tần Giác há có thể không rõ Ngụy Tranh nội tâm ý nghĩ, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, thần minh sẽ biết sợ tiến vào sâu kiến xảo huyệt sao?
Sư đệ, ngươi muốn đi Ngụy gia?
Bạch Nghiệp cau mày nói.
Vâng.
Tần Giác khẽ gật đầu, cũng không có giải thích.
Thấy thế, Bạch Nghiệp suy nghĩ một chút, lạ thường không có ngăn cản, tốt ta, về sớm một chút.
Ân.
Trở về.
Ha ha, nằm mơ a.
Ngụy Tranh nội tâm cười gằn.
Đúng, còn có một việc.
Giống là nhớ tới cái gì, Tần Giác linh lực truyền âm nói cho Bạch Nghiệp.
Bạch Nghiệp sững sờ, chợt lộ ra biểu lộ quái dị, yên tâm đi, giao cho ta, sư huynh của ngươi ta thế nhưng là đáng tin nhất.
Tần Giác.
Tiền bối, chúng ta khi nào thì đi?
Ngụy Tranh không thể chờ đợi được thúc giục nói.
Nghe vậy, Tần Giác giống như cười không phải cười mắt nhìn Ngụy Tranh.
Chỉ một thoáng, Ngụy Tranh chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân mà vào, thẳng lên đỉnh đầu, dọa đến hắn toàn thân run rẩy, cũng không dám lại lắm miệng.
Hiện tại liền đi.
Dạy dỗ một cái Ngụy Tranh về sau, Tần Giác buồn bã nói.
Chờ một chút.
Bạch Nghiệp đống nhiên gọi lại hắn, muốn hay không mang ta lên luyện chế chữa thương đan dược.
Tần Giác.
Gặp Tần Giác trầm mặc, Bạch Nghiệp cực kỳ thức thời nhìn về phía Ngụy Tranh, vị bằng hữu này, ta nhìn ngươi thụ thương không nhẹ, không bằng cái này hai viên chữa thương đan dược liền tặng cho ngươi a.
Nói xong, Bạch Nghiệp bấm tay gảy nhẹ, hai viên đen bóng đan dược lập tức rơi vào Ngụy Tranh trong tay.
Ngụy Tranh đầu tiên là sững sờ, chợt liền vội vàng khom người cảm tạ, nghĩ không ra vị này Bạch trưởng môn càng như thế thiện lương, đối với địch nhân đều như vậy khẳng khái, Ngụy Tranh vô cùng cảm động.
Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Tần Giác cùng đại trưởng lão kem chút không nín được bật cười, tin tưởng rất nhanh Ngụy Tranh liền sẽ rõ ràng cái này hai viên chữa thương đan dược uy lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ.
Cáo biệt Bạch Nghiệp, Bạch Nghiệp cùng Ngụy Tranh bọn người leo lên Xuyên Vân Linh Chu, cấp tốc biến mất ở chân trời.
Xuyên Vân Linh Chu chính là thiên giai phi hành linh khí, có thể ngày đi vạn dặm, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần một ngày liền có thể đến Ngụy gia.
Đưa mắt nhìn Xuyên Vân Linh Chu đi xa, đại trưởng lão nhịn không được lo lắng nói, lão Bạch, Tần Giác một người đi Ngụy gia hội sẽ không quá nguy hiểm.
Sẽ không.
Bạch Nghiệp ngữ khí tràn ngập tự tin.
Mặc dù hắn cũng không biết Tần Giác thực lực cụ thể, nhưng có thể khẳng định là, 7 năm trước Tần Giác liền đã siêu việt thiên giai, bây giờ đối phó chỉ là một cái Ngụy gia, còn không phải dễ như trở bàn tay.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 28, ta đang luyện kiếm, ngươi tin không?
Xuyên Vân Linh Chu không hổ là thiên giai cấp bậc phi hành linh khí, tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh, chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền đã rời xa Huyền Ất Sơn, tiến vào càng thêm phồn hoa khu vực.
Ngoại trừ lần trước tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội, Tần Giác cơ hồ không hề rời đi qua Huyền Ất Sơn, với lại hắn lúc trước dùng là thuần di thần thông, nửa đường cái gì cũng không thấy, bây giờ nhìn lấy xung quanh phi tốc mất đi phong cảnh, ngược lại vậy có một phong vị khác.
Một bên khác, Ngụy Giáp, Ngụy Ất hai người chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại cách đó không xa, lái Xuyên Vân Linh Chu.
Về phần Ngụy Tranh, từ khi hắn ăn vào Bạch Nghiệp cho hắn cái kia hai viên chữa thương đan dược sau liền đau bụng không ngừng, trong nhà cầu ngồi xổm hồi lâu, đến nay chưa hề đi ra.
Ta tử quan hải chút rượu, thiên thu đều là vào cổ họng, càng có sôi tuyết rót cùng phong vân nào đó.
Ta là ngàn dặm cố nhân, núi xanh những người già, tuổi nhỏ còn mượn ngân thương xính phong lưu.
Tần Giác nằm tại Xuyên Vân Linh Chu đỉnh đầu một bên phơi nắng, vừa uống rượu ca hát, phối hợp thêm nó ôn nhuận như ngọc khí chất, có thể xưng trích tiên hạ phàm, tuyệt thế vô song.
Chỉ tiếc không bao lâu liền uống say như chết, ngủ thật say.
Đại ca, hắn giống như ngủ thiếp đi.
Quan sát một lát, Ngụy Ất đối Ngụy Giáp thấp giọng nói ra.
Hai người là đồng bào huynh đệ, bởi vậy dung mạo nhìn qua cực kỳ tương tự, liền danh tự đều chỉ có kém một chữ.
Nói nhảm, chính ta có thể trông thấy.
Ngụy Giáp chừng Ngụy Ất một chút, truyền âm nói, ngươi muốn làm gì?
Đại ca, nếu không chúng ta thừa dịp hắn ngủ thời điểm xử lý hắn a.
Ngụy Ất đồng dạng truyền âm nói, ngữ khí tràn ngập sát khí.
Chờ một chút.
Ngụy Giáp ánh mắt lấp lóe, kiên nhẫn nói, hắn nhưng là một vị võ đạo chí tôn, làm sao có thể dễ dàng như vậy ngủ?
Ách.
Đại ca nói đúng.
Ngụy Ất tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, vạn nhất Tần Giác là cố ý thăm dò bọn hắn lời nói, vậy coi như khổ cực.
Lời còn chưa dứt, Tần Giác trong tay bầu rượu đống nhiên ba một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát, đem hai người giật nảy mình.
Nhưng mà Tần Giác như cũ không hề có động tĩnh gì,
nghiễm nhiên một bộ ngủ say bộ dáng. Đại ca, muốn không nên động thủ. Thấy thế, Ngụy Ất lập tức không thể chờ đợi được thúc giục nói. Bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, dưới mắt hiển nhiên là đánh lén Tần Giác tốt nhất cơ hội, nếu như sai qua, chỉ sợ liền không còn có cơ hội. Mặc dù Tần Giác là một vị hàng thật giá thật võ đạo chí tôn, nhưng tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống dưới, Ngụy Ất tin tưởng mình có thể một kích trọng thương, thậm chí giết chết đối phương. Ta vẫn cảm thấy quá mạo hiểm. Ngụy Giáp hơi có vẻ do dự, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đại ca, không thể đợi thêm nữa. Ngụy Ất cắn răng, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh kiếm lưỡi đao, rõ ràng là kiện thiên giai linh khí. Không giống nhau Ngụy Giáp trả lời, Ngụy Ất đã huy động lưỡi kiếm, tách ra tia sáng chói mắt, đâm về Tần Giác. 10 mét, M, Tần Giác không có thức tỉnh. 5 mét, M, Tần Giác không có thức tỉnh. 1 mét, M, Tần Giác không có thức tỉnh. Mắt thấy lấy lưỡi kiếm khoảng cách Tần Giác càng ngày càng gần, Ngụy Ất nhịn không được lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, mình sắp giết chết một vị trí tôn cảnh cấp bậc cường giả, ha ha ha. Rốt cục, lưỡi kiếm đâm vào Tần Giác mi tâm. Khi, không như trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe trang diện, cũng không có kêu thảm, Ngụy Ất chỉ cảm thấy mình phảng phất một kiếm đâm vào thần thiết phía trên, mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều khó mà tiến thêm mảy may, lập tức tại Ngụy Ất chấn kinh trong ánh mắt, lưỡi kiếm răng rắc một tiếng đứt gãy. Ngụy Ất, ba. Ngụy Giáp, ba. Tình huống như thế nào? Thiên giai linh khí gây mất. Mở cái gì nói đùa? Gia hỏa này thân thể là dùng huyền thạch đúc thành sao? Cùng lúc đó, Tần Giác chậm rãi mở hai mắt ra. Ân. Nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình cầm kiếm gãy Ngụy Ất, cùng chung quanh còn chưa triệt để tán đi linh lực ba động. Tần Giác khẽ nhíu mày, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiền. Tiền bối. Ngụy Ất nuốt ngụm nước miếng, ngữ khí run rẩy nói ta là đang luyện kiếm. Ngươi tin không? Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Ngụy Ất. Đã như vậy. Biết Tần Giác sẽ không buông tha mình, Ngụy Ất mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra vẻ dữ tợn, vậy chúng ta thì cùng chết ta. Sau một khắc, giữa thiên địa linh lực đống nhiên tràn vào Ngụy Ất trong cơ thể, mà Ngụy Ất thân thể vậy bắt đầu cấp tốc bành trướng, hắn đúng là muốn tự bạo. Không cần. Ngụy Giác mong muốn ngăn cản, đáng tiếc đã chậm. Ầm ầm. Linh lực kinh khủng gió bão lấy Ngụy Ất làm trung tâm cấp tốc quét sạch ra, ven đường những nơi đi qua, liền không gian đều xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu, một vị thiên giai cường giả khoảng cách gần tự bạo, đủ để cho võ đạo chí tôn thụ thương. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Giác tính cả xuyên vân linh chu bỗng nhiên biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện tại chớp mắt 10 dặm có hơn, nguyên bản kinh khủng bạo tạc đã chỉ có thể nhìn thấy một ánh lửa, tựa như trạng vạng tối thải hà bình thường, không có đối Tần Giác tạo thành nửa điểm thương tổn. Cái này, Ngụy Giác trợn mắt hốt mồm. Thậm chí liền đệ đệ mình tự bạo sự tình đều quên hết. Vừa mới xảy ra cái gì? Không gian Nazi. Thuần gian di động. Trên thực tế, lấy Tần Giác thực lực có thể tránh rơi tự bạo Ngụy Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng vấn đề là, Tần Giác vậy mà mang theo toàn bộ xuyên vân linh chu cùng một chỗ tránh qua, tránh né. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết không gian thần thông? Ngụy Giác vừa hãi vừa sợ, loại này tồn tại Ngụy gia thật có thể đánh bại sao? 3. Lúc này, Ngụy Tranh mở cửa từ bên trong đi ra. Chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi giống như nghe được tiếng nổ vang. Tần Giác không có trả lời Ngụy Tranh vấn đề, mà là tiếp tục nằm xuống đi ngủ, hắn nhục thân sớm đã bất hủ bất diệt, đừng nói Ngụy Ất, liền là đại thánh cấp bậc cường giả đánh lên hắn, kết quả cũng là một dạng. Ngụy Giáp do dự một chút, thanh vừa rồi chuyện phát sinh nói cho Ngụy Tranh. Hắn khẳng định là đang thử thăm dò chúng ta. Ngụy Giáp chém đinh chặt sắt nói, nếu không liền xem như võ đạo chí tôn. Vậy không có khả năng tại không đề phòng chút nào tình huống dưới trọi cứng thiên giai cường giả một kích toàn lực. Vậy ngươi vì sao a không ngăn cản Ngụy Ất? Ngụy Tranh nổi giận mắng, hai cái này heo đồng đội. Ta ngăn trở, hắn không nghe. Ngụy Giác bất đắc dĩ. Ngươi. Lời còn chưa dứt, Ngụy Tranh đột nhiên biến sắc, ôm bụng chạy trở về phòng, chờ một hồi hay nói. Đáng chết, cái kia Bạch trưởng môn cho ta chữa thương đan dược đến cùng là cái gì đồ vật, làm sao phục sau đó vẫn tiêu chảy không ngừng. Ngụy Tranh vốn là có thương tích trong người, hiện tại lại bị đan dược tra tấn hơn nửa ngày thời gian, kém chút liền mật đều cho lôi ra đến, cho tới hiện tại đi đường đều có chút phù phiếm. Ngụy Giáp đã trải qua Ngụy Ất tự bạo sự tình về sau, Ngụy Giáp triệt để trung thực xuống dưới, không còn có ý nghĩ khác, mặc dù Ngụy Ất là hắn đồng bào đệ đệ, nhưng dưới mắt liền xem như hắn muốn báo thù, hạ chàng cũng chỉ hội giống như Ngụy Ất, chỉ có thể thanh hy vọng ký thác vào ông tổ nhà họ Ngụy trên thân. Trong lúc vô tình một ngày đi qua, Ngụy Tranh như cũ không có từ trong nhà vệ sinh đi ra, Tần Giác tỉnh ngủ duỗi lưng một cái, nhìn về phía dưới Ngụy Giác, còn chưa tới sao? Phía trước là được. Ngụy Giáp thả chậm xuyên Vân Linh Chu tốc độ, chỉ về đằng trước nói ra. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được một tòa to lớn thành trì, mênh mông, chỉ là tường thành liền có bên trên cao trăm trượng, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng dòng người tiến vào hoặc là ra ngoài, cực kỳ phồn hoa. Mà tại chính giữa trên cửa thành có ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Diêu Quang Thành. Có thể trở thành loại này thành trì chủ nhân, có thể thấy được Ngụy gia nội tình có bao nhiêu thâm hậu, cũng khó trách có thể đứng hàng bảy đại gia tộc một trong. Cuối cùng đã tới. Tần Giác buồn bã nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 29, ông tổ nhà họ Ngụy. Diêu Quang Thành bên ngoài, rất nhiều võ giả cầm trong tay vũ khí, một mực canh chừng cửa thành. Phàm là muốn đi vào Diêu Quang Thành người, đều phải nộp lên trên nhất định phí tổn mới có thể thông qua, đây là Diêu Quang Thành trăm ngàn năm qua quý củ. Đáng nhắc tới là, mặc dù Ngụy gia là Diêu Quang Thành chủ nhân, nhưng Diêu Quang Thành bên trong cũng không chỉ Ngụy gia một cái võ đạo thế lực, bất quá những võ đạo này thế lực cơ bản đều là Ngụy gia phụ thuộc, chỉ có thể mặc kệ thúc đẩy. Bởi vì xuyên vân linh thuyền trên có Ngụy gia tiêu chí, bởi vậy không ai dám ngăn cản, thuận lợi tiến vào Diêu Quang Thành bên trong. Ngụy Giáp cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tần Giác một chút, sau đó thao túng xuyên vân linh chu đáp xuống phía dưới một chỗ viện lạc bên trong. Ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Đột nhiên, Ngụy Tranh hưng phấn tiếng cười to vang lên, ngay sau đó chỉ gặp hắn xông phá tấm ván gỗ, từ trong phòng bay ra. Ta sớm đã thiên lý truyền âm, thông chi gia tộc, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Ngụy Tranh ở trên cao nhìn xuống Tần Giác, thần sắc tràn ngập đắc ý. Mặc dù mình chịu đủ cái kia hai viên chữa thương đan dược tàn phá, nhưng cùng lúc vậy lặng lẽ thi triển bí thuật, đem Huyền Đất Sơn chuyện phát sinh sớm thông chi gia tộc, giờ phút này Diêu Quang Thành bên trong sớm đã bố trí xuống Thiên La địa võng, Tần Giác coi như có chắp cánh cũng không thể bay. Giết chết Tần Giác về sau, Ngụy Tranh quyết định muốn trước tiên diệt đi Huyền Đất Sơn, nhất là cái kia Bạch trưởng môn. Ngụy Tranh trưởng lão. Nhìn thấy lơ lửng giữa không trung Ngụy Tranh, Ngụy Giáp chậm rãi mở miệng, ngữ khí hơi có vẻ quái dị. Thế nào? Ngụy Tranh nhíu mày. Ngươi quên sách quần. Ngụy Giáp nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, Ngụy Tranh liền cảm giác dưới hông mát lạnh, hai chân run lên, kém chút từ không trung đến rơi xuống. Không kịp nghĩ nhiều, Ngụy Tranh vội vàng nhấc lên quần, mặt mo trướng đến thông hồng, nghĩ hắn đường đường thiên giai cường giả tối đỉnh, sớm đã không dính khói lửa trần gian, kết quả thế mà cũng sẽ có một ngày bởi vì tiêu chảy mà quên sách quần. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Ông. Đúng lúc này, Diêu Quang Thành phía trên bỗng nhiên dâng lên một đạo mắt trần có thể thấy linh lực bình chướng, trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ Diêu Quang Thành, hình thành không thể phá vỡ thành lũy. Cái này khẽ động đứng yên khắc đưa tới sóng to gió lớn. Chuyện gì xảy ra? Giống như có người mở ra hộ thành đại trận. Chẳng lẽ là có địch nhân đánh tới? Mở cái gì nói đùa, nơi này chính là Diêu Quang Thành, ngoại trừ bốn đại tông môn, ai dám đối Diêu Quang Thành động thủ? Trong lúc nhất thời, ồn ào tiếng nghị luận tại Diêu Quang Thành các ngõ ngách vang lên. Hoặc là nghi hoặc, hoặc là kinh ngạc. Dù sao, Diêu Quang Thành đã mấy chục năm không có mở ra qua hộ thành đại trận, một khi mở ra, liền đại biểu lấy có đại sự phát sinh. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Thấy thế, Ngụy Tranh vội vàng cười nói, ý đồ hóa giải mình xấu hổ. Tần Giác không để ý tới hắn, mà là từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm sau nói, đã tới, cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Trầm mặc nửa ngày, một đạo ẩn chứa vô tận uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Các hạ quả nhiên cũng là một vị võ đạo chí tôn. Theo câu nói này rơi xuống, giữa sân thình lình thêm ra một vị hạc phát đồng nhan, không giận tự uy áo xám lão giả. Lão giả khí tức như có như không, lại cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác, phảng phất liền thiên địa đều phủ phục tại dưới chân hắn. Lão tổ. Nhìn thấy áo xám lão giả trong nháy mắt, Ngụy Tranh cùng Ngụy Giáp đều là đại hỉ. Áo xám lão giả chính là Ngụy gia hiện nay người mạnh nhất, hàng trăm năm trước liền đã bước vào võ đạo chí tôn siêu cấp cường giả. Ngươi chính là cái kia cái gì ông tổ nhà họ Ngụy? Tần Giác trên dưới đánh giá một chút áo xám lão giả, lộ ra vẻ đăm chiêu. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy áo xám lão giả, trước đó tham gia Trảm Yêu Thịnh hội lúc, áo xám lão giả đã từng ở đây, chỉ bất quá đương sơ Tần Giác một mực đứng ở trong góc nhỏ, áo xám lão giả không biết hắn thôi. So sánh Huyền Đất Sơn, Ngụy gia cho dù ở Nam Cảnh cũng coi là thai to mặt lớn thế lực lớn, Trảm Yêu Thịnh hội bên trên tự nhiên càng thụ chú mục. Húng chi áo xám lao giả còn là một vị hàng thật giá thật võ đạo chí tôn. Ha ha, ta còn tưởng rằng là Ngụy Tranh gạt ta, không nghĩ tới chỉ là một cái Huyền Đất Sơn, lại thật có chí tôn cảnh cường giả tồn tại. Áo xám lao giả cảm khái. Lao tổ, hai vị thiếu gia cùng Ngụy Ất trưởng lão đều là chết ở trong tay hắn, hai kiện chí tôn linh khí cũng bị hắn cướp đi, ngài nhất định phải báo thù a. Ngụy Tranh chỉ vào Tần Giác hô lớn, nơi nào còn có trước đó tất cung tất kính bộ dáng. Mời lao tổ vì hai vị thiếu gia còn có đệ đệ ta báo thủ. Bên cạnh Ngụy Giáp lập tức phụ họa theo đuôi. Áo xám lao giả lộ ra đến lạ thường bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm sinh khí, nhưng nói ra lời nói lại sát ý nghiêm nghị, yên tâm, hắn chạy không thoát. Nói xong, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện mấy chục vị thiên giai võ giả, chia làm phương hướng khác nhau đem Tần Giác tầng tầng vây khốn. Cái này đã là Ngụy gia nội tình, thả tại địa phương khác đủ để khai tông lập phái thiên giai cường giả, tại Ngụy gia vậy chẳng qua là phổ thông trưởng lão mà thôi. Mặc dù không biết ngươi vì gì trẻ tuổi như vậy liền đã bước vào chí tôn cảnh, nhưng chờ bắt lại ngươi về sau, ta sẽ từ từ hỏi thăm. Áo xám lao giả ánh mắt nóng bỏng, ý vị thâm trường. Hiển nhiên, hắn đã coi Tần Giác là trở thành vật trong bàn tay. Không giống với Ngụy Tranh, áo xám lao giả giờ phút này càng để ý nhưng thật ra là Tần Giác bản thân, hắn có thể nhìn ra, Tần Giác cũng không phải Ngụy Trang thành thiếu niên lão quái vật. Nguyên bản khi lấy được Ngụy Tranh truyền đến tin tức lúc, áo xám lao giả giận không kèm được, dự định vô luận như thế nào đều phải giết chết Tần Giác, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Giác về sau, liền từ bỏ ý nghĩ này. Đây chính là một vị mười mấy tuổi võ đạo chí tôn A. Nếu là có thể đạt được Tần Giác trên thân bí mật, hắn nói không chừng có thể đột phá chí tôn cảnh, trở thành truyền kỳ, thậm chí thánh giả. So sánh dưới, Ngụy Long Thao chờ người sinh mệnh cùng hai kiện chí tôn linh khí đơn giản không đáng giá nhắc tới. Kết trận. Áo xám lao giả hít một hơi thật sâu, cưỡng chế nội tâm vui sướng, ra lệnh. Vâng. Mấy chục tên thiên giai cường giả lập tức hai tay kết ấn, dẫn động chung quanh thiên địa linh lực, tại Tần Giác đỉnh đầu cấp tốc hình thành một cái to lớn phù văn. Đây là cái gì đồ vật? Tần Giác rất là tò mò, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cùng loại thủ đoạn công kích, phù văn không phải hẳn là đều bám vào tại linh khí bên trên mới đúng không? Không giống nhau, Tần Giác hiểu rõ, cái kia cái to lớn phù văn đã rơi xuống. Hô! Không khí ngưng trệ, toàn bộ thiên địa vì đó yên tĩnh. Ân. Tần Giác rất nhanh liền ý thức được cái này phù văn lại là có thể cưỡng ép áp chế võ giả trong cơ thể linh lực, bất quá với hắn mà nói không có tác dụng gì là được. Đây là chúng ta Ngụy gia cấm linh phù văn, từ 32 vị thiên giai cường giả ngưng kết, coi như ngươi là võ đạo chí tôn, chỉ cần tại phù văn phạm vi bên trong, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Áo xám lao giả cất giọng nói, Vân ca, tới phiên ngươi, nhớ kỹ, không nên giết chết hắn. Là, phụ thân. Nơi xa, một vòng lăng lệ kiếm ý chậm rãi dâng lên. Chậm chậm mà đến, theo nó xuất hiện một khắc này, liền đã khóa chặt lại Tần Giác, bá đạo tuyệt luân. Đó là Chí Tôn Linh Khí Phệ Hồn Kiếm. Đám người chấn kinh. Ngụy gia tam đại Chí Tôn Linh Khí bên trong, Phệ Hồn Kiếm lực sát thương mạnh nhất, mỗi một đảm nhiệm người sử dụng đều cực kỳ cường hãn, tại đồng bậc bên trong hãn hữu địch thủ. Mà cái này một đảm nhiệm người sử dụng, chính là đương kim Ngụy gia vị thứ hai võ đạo Chí Tôn, Ngụy Vân Ca. Vì cầm xuống Tần Giác, Ngụy gia hai vị võ đạo chí tôn đúng là không tiếc đồng thời xuất thủ. Lần này hắn chết chắc rồi. Ngụy Tranh cuồng hỉ nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, nghiền ép. Phệ hồn kiếm trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét, m, khoảng cách, đi vào Tần Giác trước mặt, chỉ một thoáng, vô tận kiếm ý khuyết tán ra. Cho dù là đứng tại phía ngoài nhất Ngụy Tranh cùng Ngụy Ất vậy cảm thấy một trận ngạt thở. Một kiếm này, đủ để trọng thương bất luận cái gì chí tôn cảnh cường giả. Mặt khác, Ngụy gia sớm đã tại Diêu Quang Thành bên trong bố trí xuống Thiên La Địa Võng, thậm chí mở ra hộ thành đại trận, chính là vì phòng ngừa Tần Giác chạy trốn. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là, Tần Giác đúng là đứng tại chỗ không tránh không né, mặc cho phệ hồn kiếm rơi ở trên người hắn. Đã bị dọa đến không biết làm sao sao. Áo xám lao giả lắc đầu, quả nhiên là cái thiếu niên. Coi như đã bước vào chí tôn cảnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít, đối mặt cảnh tượng như thế này căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Nghĩ như vậy, áo xám lao giả càng thêm hưng phấn, bí mật này tuyệt đối không thể để cho ở đây bên ngoài bất luận kẻ nào biết. Cùng lúc đó, Ngụy Vân Ca khỏe miệng rắc một vòng dáng tươi cười, âm trầm ta mị. Cảnh tượng tương tự hắn đã thấy qua vô số lần, nhưng chính diện đánh bại một vị võ đạo chí tôn nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua, nếu như chuyện này truyền đi. Như vậy sẽ tại hắn truyền kỳ trong đời lần nữa thêm vào dày đặc một bút. Khi sau một khắc, đinh hai nhức góc thanh âm vang vọng mây xanh, giống như thiên băng địa liệt, phương viên mười dặm vì thế mà chấn động, rất nhiều khoảng cách gần đê giai võ giả lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sủi lơ trên mặt đất, liền xem như thiên giai cường giả vậy sắc mặt trắng bệnh, khí tức có một cái chớp mắt bất ổn. Hô! Cùng phong lay động Tần Giác đầu tóc, ngã về phía sau, tính cả quần áo vậy điên cuồng đong đưa. Nhưng Tần Giác nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Trái lại Ngụy Vân Ca, trong tay phệ hồn kiếm đứt thành từng khúc, cả người còn như viên đạn bay rớt ra ngoài, liên tục đụng xuyên mấy chục cái vách tường mới khó khăn lắm dừng lại, toàn thân xương cốt nát thành bụi phấn, thất khiếu chảy máu. Tại đã hôn mê trước một khắc, Ngụy Vân Ca nội tâm nhịn không được gào thét, cái này mẹ nó là võ đạo chí tôn. Liền xem như truyền kỳ, không, thánh giả vậy không có khoa trương như vậy chứ. Ai có thể nghĩ tới, Ngụy gia đời đời truyền lại chí tôn linh khí phệ hồn kiếm, vậy mà hội lấy loại phương thức này kết thúc, mà nó người sử dụng, càng là đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Áo xám lao giả, 3. Ngụy Tranh, 3. Ngụy Giáp, 3. 3. Phát sinh cái gì? Chí tôn linh khí, phệ hồn kiếm vậy mà gây mất. Áo xám lao giả vô ý thức rủi rủi con mắt, cảm giác đến mình đang nằm mơ. Không sai, nhất định là nằm mơ. Liền áo xám lao giả đều như thế, chớ đừng nói chi là những người khác, 32 vị thiên giai cường giả toàn bộ chấn kinh nói không ra lời, run lẩy bẩy, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhất là Ngụy Giáp, hắn chợt nhớ tới trước đó Ngụy Ất đánh lén Tần Giác chẳng cảnh, chẳng lẽ Tần Giác lúc ấy thật không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nếu không giải thích thế nào phệ hồn kiếm vỡ vụn sự tình. Với lại Ngụy Vân Ca rõ ràng so Ngụy Ất thảm hại hơn, trực tiếp bị phản phệ trở thành phế nhân, nhìn tình huống hẳn là cách cái chết cũng không xa. Nhưng vấn đề là, đến tột cùng cấp bậc gì tồn tại, mới có thể ủng có như thế cường hãn nhục thân. Giờ phút này, chỉ có Tần Giác vẫn như cũ bình thản ung dung, hắn vô vô ngực, một mặt vô tội, mình thế nhưng là cái gì cũng không làm, chẳng lẽ Ngụy Vân Ca không rõ lực tác dụng là lẫn nhau sao? Trước đó Ngụy Ất đánh lén hắn lúc sở dĩ không chết, là bởi vì Ngụy Ất thực lực bản thân quá yếu, tạo thành phản phệ không cách nào tác động đến bản thân hắn. Nhưng Ngụy Vân Ca thế nhưng là một vị hàng thật giá thật võ đạo chí tôn, phản phệ chi lực tự nhiên càng thêm cường đại, nếu không có Tần Giác đứng đấy bất động, chỉ sợ Ngụy Vân Ca đã sớm giống như phệ hồn kiếm vỡ thành tàn bã. Dù vậy, Ngụy Vân Ca vậy trọng thương sắp chết. Được rồi, liền từ ngươi bắt đầu trước ca. Tần Giác ngáp một cái, nhìn về phía cách đó không xa nghẹn họng nhìn chân chối Ngụy Tranh. Nếu như không phải giữ lại gia hỏa này hữu dụng, cố ý để hắn sớm thông chi Ngụy gia, Tần Giác sớm liền giết hắn. Không. Gặp Tần Giác nhìn sang, Ngụy Tranh đột nhiên mở to hai mắt, không cần suy nghĩ liền quay người chạy trốn. Tần Giác niết miệng, bấm tay gảy nhẹ, vừa mới bay ra ngoài Ngụy Tranh lập tức như là mồi thuốc lá lửa, bạo tạc thành một đoàn lộng lây huyết vụ. Toàn trường tĩnh mịch. Một kích miếu sát thiên giai đỉnh phong. Ngươi đến cùng đối Vân Ca làm cái gì? Áo xám lao giả trầm giọng nói. Hắn không tin Tần Giác chỉ là nương tựa theo đơn thuần nhục thân đem Ngụy Vân Ca phản vệ thành trọng thương. Trừ phi Tần Giác là một vị truyền kỳ, thậm chí thánh cảnh cường giả. Nhưng theo áo xám lao giả, căn bản không có khả năng. Một cái mười mấy tuổi truyền kỳ. Mở cái gì nói đùa? Khẳng định là Tần Giác trên người có cái gì đặc thù thủ đoạn bảo mệnh mới có thể như vậy. Tần Giác không có trả lời áo xám lao giả, mà là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Giang giác. Nguyên bản bao phủ lại Tần Giác cấm linh phù văn lập tức gầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm sáng tiêu tán, cùng lúc đó, 32 vị thiên giai cường giả nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Tìm chết. Áo xám lao giả giận dữ, nhưng trở ngại vừa rồi uy năng, lại không dám tùy tiện tới gần Tần Giác, chỉ có thể cách không đánh ra một đạo linh lực, mong muốn thăm dò một cái. Đáng tiếc đạo này linh lực còn chưa tới gần Tần Giác, liền trống rông biến mất, giống như chưa từng tồn tại qua. 3. Ngay tại áo xám lão giả có chút mộng bức lúc, Tần Giác lại là một kích miếu sát Ngụy Giáp, đến tận đây, tiến về Huyền Ất Sơn mấy vị Ngụy gia thành viên toàn bộ bỏ mình. Phải biết, Tần Giác xa xôi vạn dặm đi vào Ngụy gia mắt vốn chính là vì duy nhất một lần giải quyết phiền phức, đã Ngụy gia không có thu tay lại ý tứ, như vậy Tần Giác tự nhiên vậy sẽ không hạ thủ lưu tình. Từ hôm nay trở đi, bảy đại gia tộc đem chỉ còn lại có 6 cái. Làm xong cái này chút, Tần Giác chân đạp hư không, từng bước một đi hướng cách đó không xa áo xám lão giả. Chỉ muốn giết chết hai vị võ đạo chí tôn, còn có ở đây thiên giai cường giả, tiếp xuống dù cho Tần Giác không hề làm gì, tin tưởng Ngụy gia cũng sẽ bị trước kia cựu địch xé thành mảnh nhỏ. Đã mất đi võ đạo chí tôn cùng chí tôn linh khí Ngụy gia, bất quá là cái phổ thông võ đạo thế gia mà thôi. Nhìn thấy Tần Giác không ngừng tới gần, áo xám lao giả rốt cục cảm thấy một chút khủng hoảng, hắn há to miệng, sắc lệ nội cha hô to, dừng lại, ngươi không được qua đây. Nghe vậy, Tần Giác biểu lộ cổ quái. Đối phương phản ứng để hắn nhớ tới kiếp trước cái nào đó biểu lộ bao. Dừng lại. Dừng lại cho ta. Áo xám lao giả liên tục đánh ra hơn 10 đạo công kích, ý đồ ngăn cản Tần Giác, nhưng mà những công kích này tại ở gần Tần Giác 10 mét, m, phạm vi về sau, toàn bộ cùng trước đó một dạng trống rông biến mất, cái gì đều không thừa hạ. Tại sao có thể như vậy? Áo xám lao giả trăm mối vẫn không có cách giải, đây là thủ đoạn gì? Không giống nhau áo xám lao giả nghĩ rõ ràng, Tần Giác chạy tới trước mặt hắn. Khoảng cách gần quan sát áo xám lao giả mới phát hiện, Tần Giác lại tuấn mỹ như thế, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khó mà nói rõ khí chất, tựa như trong tranh đi ra đến tiên nhân. Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân chuyển thế? Áo xám lão giả vô ý thức nói ra. Tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể giải thích thông Tần Giác vì sao năm gần mười mấy tuổi liền cường đại như thế. Tần Giác sững sờ, không nghĩ tới áo xám lão giả lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Tốt cơ hội. Áo xám lão giả ánh mắt lấp lóe, lập tức một quyền mang theo thiên địa chi lực đánh vào Tần Giác ngực, như phá kim trung. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 31, đến tột cùng là nhân tính vật mẹo. Áo xám lão giả một quyền vung ra, kinh thiên động địa, khí thế đường hoàng, lực đạo vô tận, rất có quét ngang chi ý. Nương tựa theo bộ quyền pháp này, áo xám lão giả từng chính diện đánh giết qua một cái chí tôn cảnh cấp bậc yêu thú, có cực mạnh xuyên thấu tính, coi như Tần Giác trên thân thật có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, vậy không có khả năng lông tóc không thương. Oanh! Rốt cục, áo xám lão giả nắm đấm đánh vào Tần Giác ngực. Không có gió nổi mây phun, cũng không có linh lực tàn phá bừa bãi. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, áo xám lão giả gian nan ngẩng đầu, phun ra ba chữ, không có khả năng. Lời còn chưa dứt, áo xám lão giả trên nắm tay liền vỡ ra một đạo mắt trần có thể thấy vết nứt, lập tức cái này vết nứt không ngừng lan tràn, cấp tốc bò đầy toàn bộ cánh tay, cuối cùng trải rộng toàn thân. Cho tới giờ khắc này áo xám lão giả mới hiểu được, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền sai, Tần Giác căn bản cũng không phải là cái gì võ đạo chí tôn, mà là siêu việt võ đạo chí tôn, thậm chí truyền kỳ tồn tại. Lúc này, một trận gió mát thổi qua, áo xám lão giả lập tức hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Ách! Ta còn không có động thủ đâu. Tần Giác có chút phiền muộn. Áo xám lão giả vừa rồi một quyền kia so Ngụy Vân Ca sử dụng phệ hồn kiếm lúc còn cường hãn hơn, với lại Ngụy Vân Ca có phệ hồn kiếm làm quá độ, áo xám lão giả thế nhưng là không có cái gì, tự nhiên hảo không ngoài suy đoán bị phản phệ trở thành bã vụn. Nếu như là Tần Giác động thủ lời nói không chừng còn có thể lưu một nửa thi thể. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Duỗi lưng một cái, Tần Giác nhìn chung quanh một vòng, thân thể chậm rãi lên không, giơ cánh tay lên, một chưởng vỗ xuống. Ầm ầm. Một cỗ vô hình sóng xung kích huyết tán ra, nhấc lên đầy trời bụi bặm, phương viên trăm dặm vì thế mà chấn động. Khi Tần Giác giơ bàn tay lên lúc, phía dưới đã xuất hiện một cái đường kính mấy trăm mét to lớn thủ ấn, vô luận là 32 vị Ngụy gia thiên giai cường giả, vẫn là hấp hối Ngụy Vân Ca, toàn bộ tại một chưởng bên dưới hải cốt không còn. Làm xong cái này chút, Tần Giác lại một quyền đánh nát danh xưng có thể ngăn cản mấy vị võ đạo chí tôn toàn lực tiến công hộ thành đại trận, thân hình trong nháy mắt biến mất. Đến tận đây, Ngụy gia cao giai võ giả toàn quân bị diệt. Về phần cái kia chút còn lại người Ngụy gia sẽ như thế nào, Tần Giác không hứng thú biết. Nếu như không phải là bởi vì Tần Giác đủ cường đại, chỉ sợ hiện tại hủy diệt hẳn là Huyền Ất Sơn. Chuyện gì xảy ra, hộ thành đại trận giống như bị đánh vỡ. Chơi ạ! Không phải là truyền kỳ cảnh cường giả a? Bên kia vừa rồi tốt động tinh lớn. A, nơi đó không phải là bị Ngụy gia phong tỏa sao? Ta trước đó nhìn thấy một chiếc Ngụy gia xuyên vân linh chu đáp xuống nơi đó, đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là Ngụy gia tại cùng cái nào đó cao giai võ giả chiến đấu? Một chút tu vi tương đối cao võ giả cầm lấy thực lực, cẩn thận từng ly từng tí đi vào xuyên vân linh chu hạ xuống địa phương, lại chỉ thấy một cái sâu không thấy đáy to lớn trường ấn. T. Nơi này phát sinh cái gì? Lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng, réo rắt cao sáng, mặc kim liệt thạch, vang vọng toàn bộ Diêu Quang Thành. Chợt đám người liền thấy một con yêu thú phóng lên tận trời, bay hướng chân trời, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ta không nhìn lầm lời nói, vừa rồi cái kia tựa như là ông tổ nhà họ Ngụy khế ước yêu thú, Thôn Thiên Ly. Với lại con yêu thú này đã tỏa trấn Ngụy ra hơn 50 năm, chưa hề rời đi qua. Mọi người đều biết, Ngụy gia nổi tiếng nhất liền là có thể cùng yêu thú ký kết khế ước tu luyện công pháp, nhưng nếu như ký kết khế ước võ giả bỏ mình, như vậy khế ước vậy sẽ tự động giải trừ. Thôn Thiên Ly đã tỏa trấn Ngụy gia hơn 50 năm, bây giờ lại đột nhiên rời đi. Trong mọi người tâm bỗng nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Giống. Đúng lúc này, lại là một tiếng điếc thai nhức góc thét dài vang lên, nơi xa lần nữa xuất hiện một con yêu thú, cùng Thôn Thiên Ly hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi. Không đợi đám người kịp phản ứng, từng cái yêu thú bay lên, theo sát phía sau, ước chừng có hơn 30 con, đồng thời mỗi cái đều đạt đến thiên giai cấp bậc. Cái này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trợn mắt hốt mồm, tình huống như thế nào? Hai cái chí tôn cấp bậc yêu thú, còn có hơn 30 con thiên giai yêu thú, chẳng lẽ lại? Đám người túi đầu mắt nhìn phía dưới sâu không thấy đáy to lớn thủ ấn, nhao nhao nuốt ngụm nước miếng. Cùng lúc đó, làm người khởi sướng Tần Giác cũng không biết Diêu Quang Thành chuyện phát sinh, đang tại chạy về Huyền Ất Sơn trên đường. Cũng không phải hắn không muốn cắt cỏ trừ căn, xử lý hắn và Ngụy gia ký kết khế ước yêu thú, mà là hắn. Quên đi. Bất quá cái kia chút yêu thú vốn chính là bị ép ký kết khế ước, bây giờ chủ nhân bỏ mình, khế ước giải trừ, bọn chúng cao hứng còn không kịp đâu, lại chỗ nào sẽ tìm Tần Giác báo thù. Sở dĩ không có trực tiếp thuần di về Huyền Đất Sơn, là bởi vì Tần Giác muốn ven đường nhìn ngắm phong cảnh, lần này hủy diệt Ngụy gia, cũng làm cho Tần Giác tiếp xúc đến một chút hắn trước kia chưa từng gặp qua mới sự vật, tỉ như cái kia có thể hạn chế võ giả linh lực, nhưng lại không cần bám vào tại linh khí bên trên phù văn. Nam cảnh rộng lớn vô biên, căn cứ Tần Giác phỏng đoán, hẳn là không sai biệt lắm có 5-6 cái địa cầu lớn nhỏ. Tần Giác lúc trước tham gia Trảm Yêu Thịnh hội lúc chính là sử dụng thuần di vượt ngang nửa cái nam cảnh, tiến về Thiên Cơ Tông. Nếu như đổi lại phổ thông thiên giai võ giả, dù cho nửa đường cưỡi truyền tống trận, không có 2 tháng cũng đừng hòng đến, trừ phi lái thiên giai hoặc là đẳng cấp cao hơn phi hành linh khí. Tần Giác mặc dù không có sử dụng thuần di, nhưng tốc độ không tính là chậm, dù sao hắn là cái trạch nam, không muốn ở bên ngoài đợi quá lâu, tăng thêm thân ở trên không, trên đường đi cũng không ai phát hiện hắn. Ngày hôm sau buổi chiều, Tần Giác xa xa liền đã thấy Huyền Đất Sơn, thế là hắn thả chậm tốc độ, lấy ra một bầu rượu, ca bài hát rơi vào trên đỉnh núi. Sau đó Tần Giác liền phát hiện đại điện bên ngoài chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tấm bia đá, trên đó viết, trưởng môn sư tổ thần công cái thế, thiên hạ vô song. Cái quỷ gì? Tần Giác một mặt mộng bức. Kỳ thật đây hết thảy đều muốn lúc trước 2 ngày Tần Giác cùng Ngụy Long thao cuộc chiến đấu kia nói lên. Bởi vì cuộc chiến đấu kia tùy tiện phá hủy một đỉnh núi, có thể xưng hủy thiên diệt địa, bởi vậy kinh động đến tất cả Huyền Đất Sơn võ giả. Mà khi bọn họ biết được là trưởng môn sư tổ đại phát thần uy, đem đến xâm phạm địch nhân đánh bại về sau, đều mừng rỡ như điên, cảm thấy một trận tự hào, có dạng này một vị cường đại trưởng môn tọa chấn, còn có ai dám trêu chọc Huyền Đất Sơn. Trong đó càng là có vị võ giả dùng bia đá viết xuống cái này 12 cái chữ đến tán tụng Bạch Nghiệp rất là vui vẻ, dứt khoát thanh tấm bia đá này đứng ở đại điện bên ngoài. Không sai, vì phòng ngừa có người quấy rầy Tần Giác, Bạch Nghiệp cực kỳ vô sỉ thành chỗ có công lao đều nắm ở trên người mình. Nha! Sư đệ, ngươi trở về rồi. Ta liền biết ngươi khẳng định không có việc gì, ha ha ha. Nhìn thấy Tần Giác, Bạch Nghiệp lập tức cười mỉm từ trong đại điện đi tới. Tần Giác im lặng liếc mắt, Ngụy gia sự tình đã giải quyết, về sau hẳn là sẽ không còn có người đến tìm phiền toái. Ta biết ta biết. Bạch Nghiệp liên tục gật đầu, xuất ra một khối ngọc tấm nói, ngươi nhìn, linh mạng bên trên đều đã báo cáo. Tần Giác cúi đầu xem xét, quả nhiên thấy được một nhóm huyết hồng sắc chữ lớn, chấn kinh. Ngụy gia 2 vị võ đạo chí tôn tính cả nhiều vị thiên giai cường giả đột nhiên mất tích, cao giai yêu thú nhao nhao trốn đi, đến tột cùng là nhân tính vật mẹo, vẫn là Tần Giác, 3. Nghĩ không ra liền dị giới đều có Úc chấn kinh phân bộ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 32, Tần Giác muốn kết hôn rồi. Đây là cái gì? Tần Giác nghi hoặc, mặc dù không biết là cái gì đồ vật, nhưng là thế nào càng xem càng giống kiếp trước máy tính bảng. À, cái này gọi linh cơ, là Trung Châu Thánh Địa lưu truyền tới cao cấp sản phẩm, có thể kết nối linh mạng, coi như chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể tùy thời quan sát nam cảnh địa phương khác chuyện phát sinh. Ta thật vất vả mới mua được. Bạch Nghiệp giải thích nói. Tần Giác, 3. Thật là máy tính bảng. Hơn nữa còn có thể lên lưới. Chẳng lẽ cái thế giới này không ngừng hắn một cái người xuyên Việt. Mặt khác, phía trên này còn có thể học tập rất nhiều thú vị tri thức. Nói xong, Bạch Nghiệp đưa vào trực tiếp 2 chữ, sau đó đè xuống lục soát. Tần Giác, ngươi vì sao A thuần thục như vậy? Rất nhanh trên màn hình liền xuất hiện 10 cái ô vuông nhỏ, mỗi cái phương cách trang bịa khác biệt. Nhưng đó có thể thấy được đều là mỹ nữ. Bạch Nghiệp điểm tiến bên trong một cái phương cách, hình tượng lập tức biến thành một cái áo đỏ như lửa nữ tử, cho dù mang mạng che mặt, như cũ đó có thể thấy được phi thường xinh đẹp. Nữ tử áo đỏ mỹ nhãn như kia, đi theo âm nhạc uyển chuyển nhảy múa, cực kỳ động lòng người, nhất là cái kia uyển chuyển nhưng nắm tinh tế vòng eo, để người xem nhịn không được vì đó miệng đắng lưỡi khô. Thế nào, đẹp mắt ta? Bạch Nghiệp lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười, cái này gọi là trực tiếp. Có rất nhiều võ giả quan sát đâu, hơn nữa còn có thể đánh thưởng, chỉ tiếc lễ vật quá mắc, chúng ta cái này chút tiểu võ giả căn bản mua không nổi. Tần Giác làm sao đều không nghĩ tới, cho dù là tại dị giới, trực tiếp vậy như thế được hoan nghênh. Bất quá. Rốt cuộc là ai mới làm ra đến cái đồ chơi này? Có muốn hay không muốn một cái, sư đệ? Gặp Tần Giác thật lâu không nói, Bạch Nghiệp cười nói. Ta. Tần Giác vừa muốn mở miệng, Bạch Nghiệp liền họa phong nhất chuyển, chân thành nói. Lần này ngươi đánh bại xâm phạm địch nhân, tiêu diệt Ngụy gia, cứu vớt Huyền Đất Sơn, giành công rất vĩ, sư huynh làm Huyền Đất Sơn trưởng môn, từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, cái này linh cơ liền ban thưởng cho ngươi. Không giống nhau Tần Giác phản bác, Bạch Nghiệp trực tiếp thanh miếng ngọc nhét vào trong tay hắn. Tần Giác, 3. Ngươi chừng nào thì trở nên hào phóng như vậy? Không đúng, khẳng định có vấn đề.
Quả nhiên, sau một khắc Bạch Nghiệp nói tiếp, bất quá. Vì phòng ngừa sư đệ ngươi bị ngoại nhân quấy rầy, sự tình lần này ta quyết định không đối ngoại tuyên dương, coi như tại trên đầu ta.
Bạch Nghiệp nói rõ ràng, nghĩa chính ngôn tử, rất có ta cũng là vì tốt cho ngươi ý tứ.
Thì ra là thế.
Tần Giác trong nháy mắt minh bạch tấm bia đá kia là chuyện gì xảy ra.
Đối với cái này, Tần Giác chỉ có đáng cười.
Bất quá Tần Giác vốn là đối cái gọi là công lao không có hứng thú gì, có thể thu hàng một cái máy tính bảng đã là niềm vui ngoài ý muốn.
Tốt ta, vậy ta về trước đi rồi.
Nhận lấy linh cơ, Tần Giác bất đắc dĩ nói.
Chờ một chút, ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi.
Bạch Nghiệp thần bí nói.
Chuyện gì?
Nữ hải kia cùng ngươi đến cùng quan hệ thế nào?
Tần Giác đống nhiên cực kỳ hối hận trước đó lúc rời đi thanh chuyện này linh lực truyền âm nói cho Bạch Nghiệp.
Nguyên bản hắn muốn cho Bạch Nghiệp hỗ trợ chăm sóc một chút Lạc Vi Vi, phòng ngừa có người phát hiện thiếu nữ tu luyện không phải, thanh hư kinh, về sau, thanh nó xem như nội ứng đối đãi. Nhưng hắn lại không để ý đến Bạch Nghiệp lòng hiếu kỳ.
Không thể trả lời.
Trừng Bạch Nghiệp một chút, Tần Giác nhanh chân rời đi.
Cắt, không tính nói.
Bạch Nghiệp niết miệng.
Gặp Tần Giác đi xa, Bạch Nghiệp có chút một người, lại từ trong nhận chứa đổ lấy ra một khối giống nhau miếng ngọc, có thứ này. Về sau coi như đợi tại Huyền Ất Sơn vậy sẽ không cảm thấy nhàm chán.
May mà ta mua hai cái.
Lúc này, Trương Kỷ Trần cùng vợ anh lần lượt từ trong đại điện đi tới.
Sư phụ,
ngươi mới vừa rồi cùng sư thúc đang nói cái gì?
Không có cái gì, ngươi sư thúc gần nhất xuân tâm manh động, thích một cô gái.
Bạch Nghiệp thuận miệng đáp, quay người tiến vào đại điện.
Trương Kỷ Trần, ba.
Vợ anh, ba.
Cái gì, sư thúc lại có ưa thích cô gái?
Hai người nhìn nhau. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, Tần Giác thế nhưng là ngay cả thiên giai cường giả đều có thể miếu sắt tồn tại, ưa thích cô bé khẳng định cực kỳ bất phàm, thậm chí nói không chừng là cái nào đó đại tông môn thánh nữ.
Nghĩ tới đây, trong hai người tâm bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, liền liên quan tới Ngụy gia sự tình đều quên đến lên 9 tầng mây.
Đây chính là một đầu phi thường kình bạo tin tức.
Hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ, sau đó tâm linh thần hội hướng phía phương hướng khác nhau đi đến.
Không bao lâu, Trương Kỷ Trần đi vào một cái tụ tập rất nhiều Huyền Ất Sơn cao tầng địa phương.
"Uy, các ngươi biết không, Tần sư thúc thích cái nào đó đại tông môn thánh nữ?"
Trương Kỷ Trần mới vừa vào đến, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra.
Đám người đầu tiên là sững sờ, chợt trong nháy mắt sôi trào.
"Cái gì?
Thật giả?
Không thể nào, sư thúc hắn rời đi qua Huyền Ất Sơn sao?
Làm sao có thể? Tần sư thúc cả ngày không phải uống rượu liền là ca hát, ta đều nhanh nửa năm không gặp qua hắn. Làm sao có thể đột nhiên thích đại tông môn thánh nữ, ta không tin.
Liên la chính là, khẳng định là giả.
Cái này chút Huyền Ất Sơn cao tầng phần lớn cùng Trương Kỷ Trần cùng thế hệ, cơ hồ có thể nói là nhìn xem Tần Giác lớn lên, rất rõ ràng Tần Giác phong cách hành sự, bởi vậy đối Trương Kỷ Trần lời nói tràn ngập chất vấn.
Húng chi Tần Giác lâu dài vốn tại sườn đồi không ra, liền cái mặt cũng không thấy, lại thế nào lại thích cái gì đại tông môn thánh nữ.
Đối mặt chất vấn, Trương Kỷ Trần một mặt lạnh nhạt. Đây chính là sư phụ ta chính miệng nói cho ta biết, chẳng lẽ các ngươi quên, sư thúc đoạn thời gian trước vừa mới tham gia qua Trảm Yêu Thịnh hội sao?
Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, bắt đầu dần dần sinh ra dao động.
Tiểu nói này, xác thực.
Sư thúc rất ít rời đi Huyền Ất Sơn, nếu như tham gia Trảm Yêu Thịnh hội lúc thích những cái kia đại tông môn thánh nữ ngược lại cũng bình thường.
Cũng đúng, dù sao cũng là người trẻ tuổi mà.
Để cho ta nhớ tới ngày đó dưới trời chiều chạy. Đó là ta mất đi thanh xuân.
Rất nhiều Huyền Ất Sơn cao tầng lao nhau nghị luận lên, dù sao hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì làm, còn không bằng kéo một cái bắt quái.
Sau 10 phút, cái này chút Huyền Ất Sơn cao tầng bởi vì sự tình các loại chậm rãi rời đi, có truyền thụ đệ tử Trương Trinh học, có về nhà nghỉ ngơi, có đi tìm những bằng hữu khác nghiên cứu thảo luận tu luyện huyền bí.
Cùng lúc đó, võ anh bên kia cũng là như thế.
Mà nói ra cái này một kinh bạo tin tức hai người cũng là hài lòng nhẹ nhàng thở ra. Loại chuyện này không thể giấu ở trong lòng, không phải hội nín hỏng.
Thế là rất nhanh Huyền Ất Sơn bên trong liền vang lên từng đạo kinh ngạc thanh âm.
Ngươi nghe nói không, sư thúc tổ tại cùng cái nào đó đại tông môn thánh nữ yêu đương.
Không chỉ có như thế, với lại cái kia đại tông môn rất có thể là Phong Lôi Tông.
Cái gì?
Sư thúc tổ đang cùng Phong Lôi Tông thánh nữ yêu đương.
Phong Lôi Tông?
Đây không phải là bốn đại tông môn một trong sao?
Ha ha, sư thúc tổ người thế nào? Liền xem như Phong Lôi Tông thánh nữ lại như thế nào.
Còn không phải nhẹ nhõm cầm xuống, đây chính là trưởng môn chính miệng nói.
Ghê gớm à, ghê gớm à, sư thúc tổ chẳng mấy chốc sẽ cùng Phong Lôi Tông thánh nữ kết hôn rồi.
Trời ạ, thái sư thúc tổ muốn kết hôn rồi.
Đối phương là Phong Lôi Tông thánh nữ.
Theo lời đồn không ngừng truyền bá, chuyện này cũng biến thành càng ngày càng khoa trương, đến cuối cùng, cơ hồ đã chuyển thành Tần Giác ngày mai sẽ phải cùng Phong Lôi Tông thánh nữ kết hôn. Rất nhiều trước đó đối Tần Giác tràn ngập ái mộ chi tình người mới đệ tử nhao nhao tan nát cõi lòng, mất đi tu luyện dục vọng, chỉ muốn làm cái cá ướp muối. Mà tại Huyền Ất Sơn hậu phương Tần Giác còn hoàn toàn không biết, đang nằm ở trên tảng đá nhàn nhã uống vào linh tửu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 33, tuyệt đối không phải ta. Huyền Ất Sơn, sườn đồi. Chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, Tần Giác sớm rời giường, duỗi lưng một cái, sau đó thần thanh khí sảng đi vào đá xanh bên cạnh. Tiểu gia hỏa, hôm nay phần linh tửu, cất kỹ đi. Nói xong, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, đổ ra mấy giọt suối tại cỏ dại bên trên. Hấp thu linh tửu bên trong linh khí, cỏ dại lập tức trở nên tinh thần, duỗi ra phiến lá trên người Tần Giác cọ sát, điên cuồng nũng nịu. Ha ha ha, nếu không cho ngươi đặt tên đi, thế nào? Tần Giác đột nhiên tâm huyết dâng trào cười nói. Tuy nhiên hôn tạp cỏ không có hóa hình, nhưng dù sao đã có được linh trí, với lại cũng coi là Tần Giác nửa cái đồ đệ, có cái danh tự ngược lại hội càng thêm thuận tiện. Ngoài dự liệu là, cỏ dại vậy mà điểm một cái đầu, biểu thị đồng ý. Cái kia, liền gọi cỏ non A. Tần Giác trần trờ nói. Cỏ dại, không hài lòng sao? Đại cỏ, cỏ dại, linh là đâu? Cỏ dại, xanh mượt thảo nguyên. Cuối cùng, cỏ dại bây giờ nhìn không nổi nữa, huy động lá nhọn, trên mặt đất viết xuống hai chữ, Vân Tịch. Vân Tịch, tên rất hay. Tần Giác hai mắt sáng lên, nhịn không được đồng ý, chỉ là cái tên này làm sao nghe có điểm giống cô bé. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng, chờ một chút, ngươi vậy mà biết viết chữ. Cỏ dại, một gốc vừa mới sinh ra linh trí không bao lâu cỏ dại thế mà biết viết chữ, đơn giản không thể tưởng tượng. Phải biết, lúc trước Tần Giác truyền thụ cỏ dại tu luyện công pháp lúc, là trực tiếp thông qua linh lực quán thâu đi vào, chỉ cần lĩnh ngộ là được, căn bản vốn không dùng lật xem. Như vậy cỏ dại là như thế nào học biết viết chữ? Chẳng lẽ có người dạy ngươi? Tần Giác nhíu mày suy tư, không thể nào, là ai nhàm chán như vậy? Được rồi, mặc kệ, đã ngươi ưa thích, vậy sau này liền bảo ngươi Vân Tịch A. Suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra được, cuối cùng Tần Giác dứt khoát lựa chọn từ bỏ, dù sao nơi này là huyền huyễn thế giới, chuyện gì cũng có thể phát sinh, vạn nhất cỏ dại thiên phú dị bẩm, vô sự tự thông đâu. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, cái kia chính là cỏ dại giống như hắn. Là xuyên qua tới, bất quá khả năng này tương đối thấp, ai hội xui xẻo như vậy, xuyên qua thành một gốc cỏ dại. Thật tốt tu luyện, Vân Tịch. Vớt xuống câu nói này, Tần Giác không có mơ tưởng, nghiêng người dựa vào ở trên tảng đá, nhàn nhã uống lên rượu. Hắn tính cách xưa nay đã như vậy, đối không hứng thú sự tình từ không thâm cứu, tựa như trước đó đối đãi Lạc Vi Vi như thế. Bất quá Vân Tịch cái tên này vẫn rất có ý thơ. Rất nhanh mặt trời mọc, thiếu nữ đúng hạn mà tới, nhìn thấy dựa vào ở trên tảng đá Tần Giác. Thiếu nữ biểu lộ hơi có vẻ quái dị. Tới rồi. Tần Giác đôi mắt khẽ nâng. Ân. Thiếu nữ há to miệng, nhịn không được hỏi, nghe nói ngươi muốn kết hôn rồi. Phúc. Tần Giác vừa mới uống xong một ngụm rượu, nghe được câu này sau trực tiếp phun tới. Ngươi nói cái gì? Tần Giác có chút mộng bức. Thấy thế, thiếu nữ hơi có vẻ do dự, ánh mắt phức tạp nói, bên ngoài đều đang nói ngươi muốn kết hôn à, với lại đối tượng là Phong Lôi Tông Thánh Nữ. Kết hôn. Phong Lôi Tông Thánh Nữ. Tần Giác ngạc nhiên, hắn chợt nhớ tới tham gia Trảm Yêu Thịnh hội lúc nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ nữ tử, mặc dù đối phương thật rất xinh đẹp, nhưng hắn lúc nào nói qua mình muốn cùng Phong Lôi Tông thánh nữ kết hôn. Đến cùng là ai nói? Tần Giác trầm giọng nói. Tốt. Tựa như là trưởng môn. Thiếu nữ bị Tần Giác giật nảy mình, chần chờ nói. Nàng nhớ kỹ cái kia vạch trần người chém đinh chặt sắt nói cho nàng, chuyện này là trưởng môn chính miệng nói. Bạch. Nghiệp. Nghiệp chữ còn chưa rơi xuống, Tần Giác đã phóng lên tận trời. Bay về phía Huyền Ất Sơn đại điện. Sao? Thế nào? Thiếu nữ một mặt mờ mịt. Không rõ Tần Giác vì sao lớn như vậy phản ứng. Các vị khán giả, tiếp xuống ta đem hội vì mọi người biểu diễn một đoạn vũ đạo nghe thường vụ y đi. Trên màn hình, mặc mát mẻ nữ tử che miệng nhẹ cười, tư thái thẹn thùng, tựa như thủy liên hoa tinh khiết. Chậc chậc, không hổ là Hàn Nguyệt cung nữ đệ tử, tùy tiện một cái đều lớn lên xinh đẹp như vậy. Bạch Nghiệp đập chật lưỡi, nhìn say sưa ngon lành. Đúng lúc này, Bạch Nghiệp chợt nghe có người đang gọi tên hắn, với lại cực kỳ vang dội, chấn động đến toàn bộ đại điện đều không ngừng lắc lư. Ngay sau đó Bạch Nghiệp liền cảm giác được một cỗ không gì so sánh nổi cường đại lực lượng chính đang nhanh chóng tới gần. Tình huống như thế nào? Bạch Nghiệp quá sợ hãi. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Tần Giác đã xuất hiện tại trong đại điện, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sao? Làm sao vậy, sư đệ? Bạch Nghiệp miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Ta kết hôn sự tình, có phải hay không là ngươi nói bậy? Tần Giác hỏi.
Kết hôn?
Kết hôn gì?
Ta không biết ta.
Bạch Nghiệp mờ mịt, hắn ngày hôm qua một mực đợi ở trong đại điện, cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh.
Hừ, còn muốn gạt ta?
Tần Giác ngón tay vang lên ken kẹt, hướng phía Bạch Nghiệp đi đến.
Chờ một chút.
Sư đệ, ngươi nghe ta rào biện.
Không đúng, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không nói gì a.
Bạch Nghiệp liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến gián tại đại điện trên vách tường cũng không còn cách nào lui lại mới thôi.
Không phải ngươi còn có thể là ai?
Tần Giác nghiến răng nghiến lợi nói.
Sư đệ, ngươi phải tin tưởng ta à, tuyệt đối không phải ta làm.
Bạch Nghiệp khóc không ra nước mắt, cho đến bây giờ, hắn liền chuyện gì xảy ra cũng không biết.
Ai?
Là ai đang hãm hại ta?
Ta cực kỳ tin tưởng ngươi.
Tần Giác nhếch miệng một cười, chậm rãi nâng lên nắm đấm.
Phanh!
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 Huyền Ất Sơn đại chấn ba lần, phảng phất bị cự vật đập trúng.
Chuyện gì xảy ra?
Một vị Huyền Ất Sơn cao tầng từ trong phòng chạy đến kinh ngạc nói.
Phát sinh cái gì?
Một vị khác cao tầng đồng dạng không rõ ràng cho lắm.
Chẳng lẽ lại có địch nhân đến phạm?
Nhanh đi qua nhìn một chút. Đám người nhao nhao tiến về đỉnh núi lại điện, Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh vậy thình lình xuất hiện. 2 phút đồng hồ về sau, mọi người đi tới đại điện bên ngoài, trong lúc đó Huyền Ất Sơn lại chấn động mấy lần, tựa hồ tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng để đám người nghi hoặc là, vì sao không có chút nào linh lực ba động.
Mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào đại điện lúc, một đạo bóng dáng đột nhiên từ trong đại điện đi ra, bạch y tung bay, long trương phượng tư thế, phảng phất không dính khói lửa trần gian, ngoại trừ Tần Giác, còn có thể là ai.
Nhìn đến đại điện bên ngoài rất nhiều Huyền Ất Sơn cao tầng, Tần Giác nao nao, các ngươi ở chỗ này làm gì?
Đám người.
Câu nói này không phải là chúng ta hỏi ngươi sao?
Cuối cùng là cùng Tần Giác quen thuộc nhất Trương Kỷ Trần tiến lên nói ra, chúng ta là nghe được động tĩnh tới, sư thúc, ngươi làm sao ở bên trong?
Nghe vậy, Tần Giác giật mình, phất phất tay nói, yên tâm đi, không có việc gì.
Nói xong, Tần Giác vượt qua đám người, biến mất tại tầm mắt cuối cùng.
Không bao lâu, lại một đạo bóng dáng từ trong đại điện đi tới, cách tới gần mọi người mới phát hiện, đúng là Bạch Nghiệp. Chỉ bất quá giờ phút này Bạch Nghiệp nơi nào còn có bình thường tiên phong đạo cốt, không giận tự uy bộ dáng, cả người mặt mũi bầm dập, nhìn qua cực kỳ chật vật.
Trường môn, ngươi đây là?
Đám người trợn mắt hốt mồm.
À, ta vừa rồi tại nghiên cứu tự sáng tạo công pháp, vận hành linh lực lúc không cẩn thận gây ra rủi ro, đem mặt nghẹn sưng lên.
Bạch Nghiệp ra vẻ cao thâm nói.
Cái kia cũng không trở thành vành mắt đều thanh A.
Ừ, ngươi hiểu cái gì, ta cái này thiên giai tu vi cũng không phải đến không. Trong đó tự nhiên có khác ảo diệu.
Nói xong câu đó, Bạch Nghiệp không còn cho đám người hỏi thăm cơ hội, quay đầu đối Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh nói, hai người các ngươi, cùng ta tiến đến.
Lời vừa nói ra, hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức có loại dự cảm không tốt.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 34, Tinh môn giải tán. Ngày hôm sau, Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh đều là mặt mũi bầm dập xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhất là hai cái mắt còn thâm. Tựa như đại gấu mèo bình thường, nhìn qua phá lệ buồn cười.
Nguyên bản Bạch Nghiệp vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ở bị Tần Giác đánh tơi bởi lúc, Bạch Nghiệp chợt nhớ tới mình ngày hôm qua thuận miệng nói cho hai cái đồ đệ Tần Giác thích một cô gái sự tình, vấn đề rất rõ ràng xuất hiện ở trên thân hai người. Thế là Bạch Nghiệp thanh Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh gọi tiến vào đại điện thẩm vấn, quả nhiên, là hai người thanh chuyện này truyền đi, với lại càng truyền càng không hợp thói thường, đến cuối cùng dứt khoát biến thành Tần Giác muốn cùng Phong Lôi Tông thánh nữ kết hôn.
Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm là, tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này là Bạch Nghiệp nói.
Khó trách Tần Giác hội không hiểu ra sao cả vừa lên đến liền chất vấn hắn.
Bạch Nghiệp khóc không ra nước mắt, mình chỉ là thuận miệng nói một câu nói, ai có thể nghĩ tới lời đồn hội khoa trương đến loại tình trạng này.
Mà hết thảy này, đều là bởi vì chính mình hai cái đồ đệ.
Kết quả không cần nói cũng biết, Bạch Nghiệp thanh tất cả lửa giận đều rơi tại Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh trên thân, sau đó liền có hiện tại cái này cảnh tượng.
Trương trưởng lão.
Ngươi thế nào?
Có người nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm.
Không có cái gì, tối hôm qua nghiên cứu công pháp lúc không cẩn thận gây ra rủi ro, đem mặt nghẹn sưng lên.
Trương Kỷ Trần thanh Bạch Nghiệp dùng qua lý do rời đi ra.
Võ trưởng lão đâu?
Ta cũng là nghiên cứu công pháp lúc không cẩn thận gây ra rủi ro.
Võ Anh xấu hổ cười nói.
Hai người các ngươi, nghiên cứu là cùng một bộ công pháp.
Trương Kỷ Trần.
Võ Anh.
99% người không biết. Ngụy gia cường giả đi nơi nào?
Yêu thú trốn đi, hộ thành đại trận vỡ vụn, đến cùng phát sinh cái gì?
Ngày xưa cựu địch đánh lên Ngụy gia, lại làm ra loại sự tình này.
Chấn kinh.
Ngụy gia xóa tên, 7 đại gia tộc chỉ còn 6 nhà. mất đi võ đạo chí tôn Ngụy gia có hay không còn có thể tại Diêu Quang Thành đặt chân. Đêm nay giờ tuất, để cho chúng ta đi vào Ngụy gia cường giả mất tích chi mê. Căn cứ nổi tiếng võ đạo chuyên gia hiện trường phỏng đoán, rất có thể là một vị nào đó không biết tên cường giả bí ẩn tiêu diệt Ngụy gia cao tầng, mà không phải mất tích. Sơ bộ phán định, vị này thần bí cường giả chí ít truyền kỳ cảnh. Cường giả bí ẩn đến cùng là ai, vì sao muốn đối Ngụy gia xuất thủ? Phía sau màn hát thủ. Bốn đại tông môn. Tần Giác lật xem lấy linh cơ bên trên liên quan tới Ngụy gia tin tức, có chút im lặng. Cái này dị giới Úc Chấn Kinh phân bộ, còn thật là cùng trên địa cầu không thua bao nhiêu a. Bất quá cuối cùng để Tần Giác minh bạch cả kiện sự tình quá trình cụ thể. Nguyên lai ngày đó Tần Giác diệt sát Ngụy gia hai vị võ đạo chí tôn cùng tất cả cao tầng về sau, cùng bọn hắn ký kết khế ước yêu thú vậy toàn bộ rời đi Diêu Quang Thành, gây nên oanh động. Cho dù có người sinh ra hoài nghi, nhưng lại như cũ không dám tùy ý chọn chiến Ngụy gia. Thẳng đến một cái đã từng cùng Ngụy gia trở mặt cường giả dẫn đầu kìm nén không được đánh lên Ngụy gia, mọi người mới phát hiện, Ngụy gia bây giờ lại đã không có một cái thiên giai trở lên cường giả. Phải biết, Ngụy gia tọa trấn Diêu Quang Thành hơn ngàn năm, góp nhặt vô số thiên tài địa bảo, càng có các loại bí tịch võ đạo, nhất là cái kia có thể cùng yêu thú ký kết khế ước kỳ lạ tu luyện công pháp, không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Dĩ vãng Ngụy gia nội tình thâm hậu, cường giả tụ tập, tự nhiên không ai dám đánh những vật này chủ ý. Nhưng nếu như Ngụy gia liền một cái thiên giai trở lên cường giả cũng không có chứ. E là cho dù dùng cái mông nghĩ cũng biết sẽ như thế nào. Tiếp xuống Ngụy gia không có gì bất ngờ xảy ra từ bảy đại gia tộc xóa tên, lọt vào thế lực khắp nơi vây quét dư điểm, trong đó thậm chí có không ít Ngụy gia đã từng phụ thuộc thế lực. Trong vòng một đêm, Ngụy gia từ Diêu Quang Thành biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại qua, liền rất nhiều phân bộ đều bị nổ tận gốc. Bất quá Ngụy gia dù sao cũng là nam cảnh gần với bốn đại tông môn cấp bậc quái vật khổng lồ một trong. Lịch đại đều có võ đạo chí tôn sinh ra, nhất là thế hệ này. Có hai vị võ đạo chí tôn tọa chấn, có thể nói như mặt trời giữa trưa. Bây giờ cao giai võ giả bao quát hai vị võ đạo chí tôn đột nhiên tập thể mất tích, liền Ngụy gia hủy diệt đều không đứng ra, tự nhiên sẽ có người cảm thấy kỳ quái. Thế là trải qua một vị nổi tiếng võ đạo chuyên gia hiện trường thăm dò, suy đoán ra Ngụy gia cao tầng rất có thể cũng không phải là mất tích, mà là bị cái nào đó thần bí truyền kỳ cảnh cường giả giết hại, mà tại nam cảnh có được truyền kỳ cảnh trở lên cường giả thế lực, bên ngoài chỉ có bốn đại tông môn. Thế là phía sau màn hắc thủ không hiểu ra sao cả biến thành bốn đại tông môn. Quả nhiên chỗ nào chuyên gia đều không đáng tin cậy. Tần Giác đáng cười. Không quá nghiêm khắc cách trên ý nghĩa mà nói, chuyện này cũng không thể trách vị kia võ đạo chuyên gia, dù sao Tần Giác lúc rời đi cố ý xóa đi tất cả vết tích, liền xem như bốn đại tông môn đồng thời truy xét, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Tần Giác mặc dù không lo lắng cho mình thực lực bại lộ, nhưng cũng không muốn bị ngoại nhân quấy rầy, liền để hắn an tâm đợi tại Huyền Ất Sơn làm tử trạch không tốt sao. Đóng lại linh cơ, Tần Giác ngửa đầu uống một hớp rượu, sau đó nằm tại trên bãi cỏ nhàn nhã phơi nắng, bất luận nhìn thế nào, chỉ sợ đều sẽ không có người đem hắn cùng vị kia tùy tiện gạt bỏ Ngụy gia cao tầng cường giả bí ẩn liên hệ với nhau. Giờ phút này, muốn nói ai nhất một bức, ta muốn hẳn là trừ Mục Thần gia không còn có thể là ai khác, lúc đầu hắn tại kiến thức qua Ngụy Long Thao bọn người thực lực về sau, coi là Huyền Ất Sơn nhất định tiêu vong, mà hắn đem không hề nghi ngờ trở thành phiến khu vực này tân chủ nhân. Kết quả chờ vài ngày sau chờ đến tin tức lại là Ngụy gia hủy diệt, Huyền Ất Sơn bình yên vô sự. Mặc dù không biết đến cùng phát sinh cái gì, nhưng trực giác nói cho Mục Thần, trốn. Trốn càng xa càng tốt. Thế là hắn trong đêm giải tán tinh môn, mang theo đồ vật trốn ra phiến khu vực này, đồng thời dự định từ đó mai danh nhận tích, cũng không tiếp tục trở về. Đương nhiên, chuyện này Tần Giác tạm thời còn không biết. Tóm lại vô luận như thế nào, Huyền Ất Sơn đã biến thành phiến khu vực này tuyệt đối chúa tể, chí ít trong thời gian ngắn là như thế này. Hô! Đúng lúc này, giữa thiên địa thuần dương chi lực đống nhiên bắt đầu đại quy mô tụ tập, hình thành mắt trần có thể thấy tia sáng. Tần Giác thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn một chút ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá thiếu nữ, như có điều suy nghĩ. Giờ phút này thiếu nữ cho mày, trong cơ thể bộc phát ra cường hãn hấp lực, điên cuồng hấp thu chúng quanh thuần dương chi lực, khí tức vậy bắt đầu không ngừng kéo lên, tựa hồ đang tại nếm thử đột phá. Một đoạn thời khắc, cái này chút thuần dương chi lực rốt cục tiếp cận điểm tới hạn, không khí lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chợt ẩn ẩn có thể nghe được một tiếng bình chướng tiếng vỡ vụn âm, mà thiếu nữ khí tức cũng theo đó tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới hoàng giai đỉnh phong. Đột phá về sau, thiếu nữ cũng không có vội vã kết thúc tu luyện, kiểm nghiệm thành quả, mà là tiếp tục vận chuyển công pháp, vững chắc cảnh giới. Càng là lúc này, càng không thể sốt ruột, thiếu nữ hiển nhiên phi thường bảo trì bình thản. Sau 10 phút, thiếu nữ phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, trong mắt sáng hình như có thần quang hiện lên, phá lệ lộng lẫy. Chúc mừng. Tần Giác cười nói. Nghe vậy, thiếu nữ gương mặt xinh đẹp một hồng, may mắn mà thôi. Không thể không nói, thiếu nữ thiên phú tu luyện phi thường biến thái, bây giờ cách lần trước linh lực quán đỉnh vẫn chưa tới thời gian nửa tháng, thế mà liền lần nữa đột phá, với lại không có chút nào không ổn định dấu hiệu, cơ hồ đã không thua gì những cái kia đại tông môn chân truyền đệ tử. Nếu là thật tốt bồi dưỡng, thiếu nữ sau này thành tựu hẳn là sẽ không thấp hơn võ đạo chí tôn. Nghĩ như vậy, Tần Giác đống nhiên có chút hiếu kỳ, nếu như Bạch Nghiệp biết sẽ như thế nào. Dù sao, hắn chỉ là nói cho Bạch Nghiệp Lạc Vi Vi tu luyện công pháp mà thôi, lại không nói thiếu nữ thiên phú tu luyện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 35, Tần Giác luyện khí. Vân Tịch. Nó gọi Vân Tịch sao? Thiếu nữ ngồi xổm ở cỏ dại bên cạnh, nghi ngờ nói, vì sao A có điểm giống nữ hải tử danh tự? Tần Giác. Quả nhiên, không ngừng một mình hắn loại suy nghĩ này. Hoặc là, nó vốn chính là cái nữ hải tử. Thiếu nữ lệch ra cái đầu, cẩn thận quan sát, ý đồ từ đó tìm ra mánh khỏe. Tần Giác. Ngươi chẳng lẽ không biết cỏ dại bình thường đều là loài lưỡng tính sao? Ách. Nói đến, nếu như về sau Vân Tịch thật hóa hình, như vậy đến cùng hẳn là nam hay là nữ? Nghĩ tới đây, liền Tần Giác cũng không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bá. Đột nhiên, Vân Tịch huy động cỏ lá, đâm về thiếu nữ, mang theo sắc bén tiếng xé gió, may mà thiếu nữ phản ứng cực nhanh, lập tức tránh khỏi. Lấy bây giờ Vân Tịch thân thể trình độ bền bỉ, phát ra công kích gần như không thua kém đao kiếm, người bình thường rất dễ dàng bị đâm bị thương, không quá thiếu nữ cũng không phải người bình thường. Vì sao A nó chán ghét như vậy ta? Thiếu nữ rất là phiền muộn. Trên thực tế, vấn đề này Tần Giác vậy rất kỳ quái, thiếu nữ hẳn không có đắc tội qua Vân Tịch mới đúng, nhưng Vân Tịch tựa hồ luôn luôn đối với thiếu nữ tràn ngập địch ý. Không biết, có thể là bởi vì nó không thích nữ. Tần Giác làm ra suy đoán. 3. Ừ, được rồi, ta vẫn là thật tốt tu luyện A. Thiếu nữ nhếch miệng, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống tu luyện, nàng hôm nay không có lớp trình, lại vừa mới đột phá, cùng một gốc cỏ dại phân cao thấp, còn không bằng mình thật tốt tu luyện. Thấy thế, Tần Giác bất đắc dĩ nhún vai, dứt khoát lần nữa xuất ra linh cơ quan sát. Trải qua một ngày tầm đó nghiên cứu, Tần Giác đã cơ hồ đối linh cơ rõ như lòng bàn tay, cái đồ chơi này xác thực cùng kiếp trước máy tính bảng không sai biệt lắm, khác biệt là, phía trên này không thể chơi game. Nhưng có thể ghi tên linh mạng, lục soát tin tức cùng quan sát trực tiếp, ngoài ra còn có nói chuyện phiếm công năng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, mỗi cái người sử dụng đều có thể thanh mình muốn mua hoặc là muốn bán đồ treo ở trang chủ, cung cấp người xem, tương đương với một cái cỡ lớn bán hàng qua mạng bình đài. Đôi này cao võ thế giới tới nói, không thể nghi ngờ tăng lên thật nhiều nhanh gọn tính. Mặt khác, cùng loại 4 đại tông môn loại này đỉnh tiêm thế lực, càng có thuộc về mình chính thức tài khoản, Tần Giác đại khái lật xem một lượt. Phát hiện bọn hắn tuyên bố phần lớn là chút thị sát, dạ hội, giao lưu loại hình hoạt động tin tức, cơ bản cùng trên địa cầu cái kia chút công ty không có gì khác biệt. Về phần Huyền Ất Sơn, bởi vì chỗ vắng vẻ, thực lực khá thấp, Bạch Nghiệp lại là lần đầu tiên tiếp xúc linh cơ, tự nhiên không có cái gì chính thức tài khoản. Ngược lại là Ngụy Gia có một cái chính thức tài khoản, chẳng qua hiện nay cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Một lát sau, Tần Giác cảm thấy có chút nhàm chán, thế là mở ra trực tiếp giao diện. Kỹ thuật trực tiếp cũng không chỉ đơn thuần khiêu vũ, còn có luyện khí, luyện đan rất nhiều tính kỹ thuật phân loại, dị thường phong phú. Bởi vì trước đó Tần Giác luyện chế qua một thanh AK-47, cho nên hắn đối luyện khí cảm thấy hứng thú nhất, trực tiếp điểm tiến vào bên trong một cái luyện khí trực tiếp. Liên quan tới luyện khí, kỳ thật Tần Giác biết rất ít, lúc trước luyện chế AK-47 lúc hoàn toàn là lâm thời bù lại kiến thức căn bản, ngay cả sử dụng phù văn cũng là luyện khí giới cấp thấp nhất phù văn, không có bất kỳ cái gì thuộc tính gia trì. Làm sao hắn thực lực quá mạnh, dù là chỉ là tiện tay luyện chế một thanh bán thành phẩm, như cũ uy lực to lớn, có thể so với phổ thông chí tôn linh khí, nếu như đổi thành tốt một chút vật liệu, nói không chừng hội càng mạnh. Mọi người nhìn kỹ, tiếp đó, ta đem dùng tam nguyên chân hỏa rèn luyện khối này xích thiết. Trong màn hình dẫn chương trình nói ra, cái gọi là tam nguyên chân hỏa, trên thực tế là địa giai võ giả linh lực chi hỏa, bởi vậy nếu muốn trở thành luyện khí sư, ít nhất là địa giai lấy thượng võ giả, nếu không liền cánh cửa đều không thể đụng vào. Mà xích thiết thì là phi thường phổ thông một loại vật liệu luyện khí, căn cứ luyện khí kiến thức căn bản giới thiệu, xích thiết hiện lên huyết hồng sắc, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế thành hoàng giai linh khí, trừ phi hướng Tần Giác như thế duy nhất một lần phát họa ra đại lượng phù văn, cưỡng ép tăng lên phẩm cấp. Nói một cách khác, tên này dẫn chương trình hẳn là tại luyện chế một cái hoàng giai linh khí, thuộc về nhập môn cấp bậc. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ căn bản khinh thường tại quan sát. Dù sao hoàng giai linh khí tại cao giai võ giả trong mắt hoàn toàn liền là rất rưởi, nhưng Tần Giác lại nhìn say sưa ngon lành. Bởi vì cái gọi là mơ tưởng xa vời, mặc dù Tần Giác luyện chế được một thanh có thể đánh giết thiên giai võ giả AK-47, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn tại luyện khí bên trên tạo nghệ kỳ thật liền một cái hoàng giai luyện khí sư cũng không bằng. Hùng chi mỗi cái luyện khí sư đều có thuộc về mình bí mật, lại làm sao có thể tại trực tiếp bên trong thanh mình bản lĩnh thật sự lấy ra, trước mắt tên này dẫn chương trình hiển nhiên cũng là như thế, hắn thủ pháp phi thường thuần thục, không bao lâu liền thanh xích thiết luyện hóa. Phía dưới ta đem một bên tố hình, một bên phát họa phù văn, bộ này phù văn là phù văn đạo, bên trong ngũ hành trận, có thể tăng lên trên diện rộng linh khí uy lực, lại có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính tổn thương gia trì. Phù văn đạo là linh ương giới lưu truyền phổ biến nhất luyện khí thư tịch một trong, trong đó ghi chép ngũ hành trận càng là sớm nhất khai sáng ra năm loại thuộc tính gia trì phù văn bí pháp, chỉ tiếp theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường đại phù văn xuất hiện, mà ngũ hành trận vậy dần dần hướng tới phổ thông, trở thành đại lộ mặt hàng. Nửa giờ sau, trong tấm hình nam tử khẽ quát một tiếng, nương theo lấy trận trận vù vù, một thanh toàn thân đỏ thẫm, tựa như bảo thạch trong suốt sáng long lanh trường kiếm luyện chế mà thành, chỉ gặp trên thân kiếm quấn quanh lấy năm đạo ngân sắc đường vân, phức tạp tối nghĩa, chính là ngũ hành trận. Hô, hoàng giai linh khí, xích kiếm, hoàn thành. Nam tử nhẹ nhàng thở ra, thế nào, cũng không tệ lắm phải không, có hứng thú có thể điểm chú ý a. Xem hết nam tử luyện chế xích kiếm toàn bộ quá trình, Tần Giác lâm vào trầm tư, nguyên lai. Luyện khí đơn giản như vậy sao? Tâm động không bằng hành động, Tần Giác lập tức đứng dậy tiến về luyện khí các, đồng thời đã được như nguyện tìm được phù văn đạo, sau đó lại nương tựa theo phó trưởng môn thân phận muốn tới một đống cao cấp vật liệu, chuẩn bị tự mình động thủ luyện chế linh khí. Cùng lần trước một dạng, Tần Giác y nguyên quyết định luyện chế súng ống, có cao cấp hơn vật liệu, Tần Giác tin tưởng lần này luyện chế ra đến vũ khí hẳn là hội xa xa vượt qua cái kia thanh AK-47. Ngũ hành trận, sớm nhất có được 5 loại thuộc tính gia trì phù văn. Cẩn thận nghiên cứu một lát ngũ hành trận, Tần Giác tiện tay bố tiếp theo một đạo bình chướng, ngăn cách chỗ có âm thanh, phòng ngừa ảnh hưởng đến bên cạnh tu luyện thiếu nữ. Cho dù những tài liệu này cực kỳ kiên cố, ngay cả thiên giai cường giả đều rất khó phá hủy, nhưng Tần Giác chỉ dùng không đến một giây liền nhẹ nhõm luyện hóa, lập tức dựa theo trong trí nhớ bộ dáng chậm rãi cho vũ khí tố hình. Ước chừng đi qua 2 phút đồng hồ về sau, một cái tạo hình thô kệch, có 6 căn súng ống đổ vật rơi vào Tần Giác trong tay, nặng đến mấy trăm kg. Nếu có người địa cầu ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, Tần Giác luyện chế chính là hỏa thần gạt lình. Đương nhiên, Tần Giác luyện chế ra đến chỉ là một cái ngoại hình, dù sao phủ văn mới là trọng điểm. Ngũ hành trận. Tần Giác ngón tay khẽ nhúc nhích, cẩn thận từng ly từng tí khống chế lấy linh lực, bắt đầu ở gạt lình bên trên phát hỏa phủ văn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 36, không cẩn thận luyện chế được thần khí. Dưới tình huống bình thường một võ giả nếu muốn trở thành luyện khí sư, ngoại trừ nhất định phải có địa giai trở lên thực lực bên ngoài, còn muốn có danh sư dạy bảo, học tập mấy năm kiến thức căn bản, sau đó chậm rãi lĩnh ngộ phù văn, nắm giữ ảo diệu trong đó, thẳng đến thuần thục mới thôi. Cho dù là kỳ tài ngút trời, thường thường cũng cần mấy tháng mới có thể miễn cưỡng nhập môn. Bởi vậy vô luận là ở đâu bên trong, luyện khí sư địa vị đều cực cao, một vị cao giai luyện khí sư, thậm chí có thể lệnh một cái thế lực thực lực tăng cường mấy lần. Ngoại trừ lần trước luyện chế AK-47 lúc, Tần Giác cơ hồ chưa hề tiếp xúc qua luyện khí, chớ đừng nói chi là học tập mấy năm, bởi vậy hắn chỉ có thể nhảy qua quá trình này, tiến hành khó khăn nhất phù văn phát họa. Mặc dù, phù văn đạo đã biến thành hàng thông thường, nhưng ngũ hành trận dù sao là cái thứ nhất khai sáng ra 5 loại thuộc tính phù văn, so sánh Tần Giác luyện chế AK-47 lúc sử dụng cấp thấp phù văn, không biết muốn phức tạp nhiều ít lần. Đương nhiên, Tần Giác cũng có được thuộc về mình ưu thế, cái kia chính là linh lực vô cùng vô tận, không cần lo lắng thất bại. Dù sao coi như thất bại, hắn cũng có thể dùng thần thông cưỡng ép xóa đi, lại lần nữa bắt đầu. Ôm dạng này cách nghĩ, Tần Giác bắt đầu động thủ phát hỏa ngũ hành trận. Quả nhiên, lần thứ nhất thất bại. Hoặc có lẽ là bởi Tần Giác quá cường đại duyên cớ, cho dù thất bại, phù văn như cũ che kín thân thương, vì gạt lỉnh dắt lên một tầng ngân sắc, cái này khiến Tần Giác có loại mình tại đánh xuyên qua tuyến lửa cảm giác. Bất quá ngược lại cũng không tính được triệt để thất bại, bởi vì Tần Giác hoàn chỉnh buộc vòng quanh ngũ hành trận. Chỉ là thuộc về thổ cùng gỗ ra chỉ phù văn không thể kích hoạt. Nghiêm túc suy tư một lát, Tần Giác xóa đi trên thân thương phù văn, làm lại từ đầu. Lần thứ hai, Tần Giác vẫn là thất bại, nhưng thuộc về thổ ra chỉ phù văn lại thành công kích hoạt, chỉ còn lại có gỗ. Bởi vì cái gọi là mục tiêu cao, đạt được trung bình, mục tiêu trung bình, thì chỉ đạt được kết quả kém. Tần Giác lần này vứt bỏ chi lúc trước cái loại này không quan trọng ý nghĩ, càng thêm nghiêm túc. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, thân thương khẽ chấn động. Lập tức tách ra tia sáng chói mắt, Tần Giác rốt cục thành công kích hoạt lên tất cả thuộc tính phù văn. Mà tại Tần Giác hoàn thành một khắc này, giữa thiên địa linh khí bỗng nhiên điên cuồng hướng phía Gạt Lĩnh hội tụ, Thanh Tần Giác giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Trên sách cũng không có nói sẽ có loại chuyện này phát sinh. May mà Tần Giác sớm bố trí bình chướng, không có đối với thiếu nữ tạo thành ảnh hưởng. Tại Tần Giác kinh ngạc trong ánh mắt, càng ngày càng nhiều linh khí hội tụ tới, tràn vào Gạt Lĩnh thân thương bên trong, mà theo những linh khí này tràn vào, cái kia chút sáng chói ngân sắc đường vân đúng là dần dần biến thành kim sắc. Chờ một chút, kim sắc phù văn không phải cấp chí tôn trở lên linh khí biểu tượng sao? Linh khí có cao thấp chi điểm, phù văn tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong đó ngân sắc đường vân được xưng là bạc phù, dù cho cao cấp nhất ngân sắc phù văn cũng chỉ có thể luyện chế ra thiên giai linh khí. Mà kim sắc phù văn thì được xưng là kim phù, có thể luyện chế ra cấp chí tôn trở lên linh khí, không chỉ có các phương diện thuộc tính đều trên phạm vi lớn tăng cường, càng có thể ngưng tụ thiên địa chi lực. Tỷ như trước đó sử dụng tử linh hoàn cùng tuyệt đối phòng ngự Ngụy Long Thao, rõ ràng chỉ có thiên giai trung kỳ, lại có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới, cùng võ đạo chí tôn địa vị ngang nhau, có thể thấy được kim phù cường hãn bao nhiêu. Chỉ bất quá kim sắc phù văn phi thường thưa thớt, với lại đại bộ phận đều đã thất truyền, rất khó nắm giữ, chỉ có số ít cao giai luyện khí sư mới hội, bởi vậy mỗi vị có thể luyện chế ra chí tôn linh khí luyện khí sư, địa vị đều không thua gì truyền kỳ cảnh cường giả. Tần Giác có chút mộng bức, hắn vội vàng cầm lấy phù văn đạo, mắt nhìn, không sai, ngũ hành trận thuộc về bạc phù, thậm chí tại bạc phù bên trong cũng không tính đỉnh tiêm. Cho nên, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngũ hành trận còn có thể tự động thăng cấp? Vấn đề là, nếu như ngũ hành trận có thể tự động thăng cấp lời nói, lại thế nào lại biến thành hàng thông thường? Huống chi hắn vừa rồi nhìn cái kia dẫn chương trình cũng không có xuất hiện tự động thăng cấp tình huống A. Không đợi Tần Giác nghĩ rõ ràng, Gạt Lĩnh đã toàn bộ biến thành màu vàng kim, nếu là thả ở trong game, khẳng định lại là một cái tiêu kim đạo cụ. Điều này không khỏi làm Tần Giác nhớ tới kiếp trước bị con nào đó chim cánh cụt chi phối sợ hãi. Khi Gạt Lĩnh triệt để biến thành kim sắc về sau, giữa thiên địa linh khí vậy dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Tần Giác nhìn lên trước mắt hoàng kim Gạt Lĩnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này chỉ sợ là linh ương giới từ trước tới nay xa hoa nhất kim phủ linh khí A. Tần Giác thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, vô luận là tử linh hoàn vẫn là tuyệt đối phòng ngự, đều chỉ có một đạo kim phủ mà thôi, so sánh dưới, cả hai đơn giản ngày đêm khác biệt. Ách! Ta đây là không cẩn thận luyện chế được một thanh thần khí sao? Nửa ngày qua đi, Tần Giác lấy lại bình tĩnh, cầm lấy hoàng kim Gạt Lĩnh, chuẩn bị thử một chút uy lực. Nhưng nghĩ lại, nếu như uy lực quá lớn, trực tiếp thanh huyền ất sơn tạc bằng làm sao bây giờ? Rơi vào đường cùng, Tần Giác đành phải thi triển thuần di thần thông, chuyển sang nơi khác. Một giây sau, Tần Giác xuất hiện tại một mảnh mênh mông hoang dã bên trong, nơi này linh khí khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn, đừng nói thành thị, liền nửa cái bóng người đều không có. Tần Giác nâng lên hoàng kim Gạt Lĩnh, nhắm ngay nơi xa một đỉnh núi, sau đó vận chuyển linh lực, thắp sáng phù văn. Để cho an toàn, Tần Giác cũng không có kích hoạt 5 loại thuộc tính gia trì, thậm chí liền phù văn cũng chỉ đốt sáng lên 1/10. Cốc cốc cốc. 6 căn súng ống phun ra lóa mắt lang quang, phi tốc chuyển động, rơi ở phía xa trên ngọn núi. Ầm ầm. Trong chốc lát, vô số đá vụn băng liệt, linh lực kinh khủng gió bao lấy ngọn núi làm trung tâm quét sạch ra, đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, ở vào vị trí trung tâm ngọn núi gần như trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn, phảng phất muốn thanh thiên địa thôn phệ. Ta dựa vào, lợi hại như vậy. Tần Giác sững sờ, vội vàng ngừng bắn, lui về phía sau. Bạo tạc kéo dài gần 1 phút đồng hồ, hình thành to lớn đám mây hình ấm, phương viên vạn dặm vì thế mà chấn động. Khi khói bụi tiêu tán, đâu chỉ một đỉnh núi, toàn bộ dãy núi đều đã bị san thành đất bằng, thậm chí hướng phía dưới lõm 10 mấy mét. Loại uy lực này, gần như không thua kém truyền kỳ cảnh cường giả một kích toàn lực. Đây vẫn chỉ là đốt sáng lên 1/10 phù văn mà thôi, nếu là toàn bộ thắp sáng, hoặc là kích hoạt 5 loại thuộc tính, cái kia tổn thương đơn giản không dám tưởng tượng. May mà Tần Giác sớm đổi cái địa phương, không phải chỉ sợ Huyền Ất Sơn đã biến mất. Quả nhiên không hổ là bước lên Lam Hỏa Hoàng Kim bản Gạt Lĩnh. Tần Giác đập chật lưỡi, hài lòng nói: "Không nghĩ tới mình tùy tiện liền luyện chế được một kiện siêu việt chí tôn, thậm chí truyền kỳ thần khí, nếu để cho cái kia chút nghiên cứu trên 100 năm, lại nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra địa giai, thiên giai linh khí luyện khí đại sư biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào." Bất quá cái này Thanh Hoàng Kim bản Gạt Lĩnh mặc dù uy lực cường hãn, nhưng tương tự là cái chính cống linh lực lỗ đen. Dựa theo Tần Giác suy đoán, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả cũng vô pháp thôi động, trừ phi giống như Tần Giác cũng có vô cùng vô tận linh lực. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Thi kiểm tra xong Hoàng Kim Gạt Lĩnh uy lực, Tần Giác lần nữa thi triển thuần di, biến mất tại mảnh này hoang dã bên trong. Mà tại Tần Giác sau khi đi không bao lâu, phía dưới phế tích bên trong đống nhiên xông ra 2 đạo quần áo tả tơi, đầy bùi đất bóng người, khí tức suy yếu vô cùng. Hai người nhìn nhau, lại nhìn một chút chung quanh, mặt mũi tràn đầy mờ mịt.
Vừa rồi,
phát sinh cái gì? Một người trong đó khàn giọng nói.
Không biết, bất quá.
Chúng ta giống như được cứu.
Một người khác như chút được gánh nặng.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 37, thử yêu.
Triệu Thiết Chủ cùng Vương Nhị Hỉ chính là nam cảnh bốn đại tông môn một trong kiếm tông chân truyền đệ tử, hai người đều là đạt đến thiên giai cấp bậc, thuộc về tuyệt đối thiên tài. Lần này hai người đi ra ngoài lịch luyện, bởi vì nghe nói tới gần tây cảnh hoang dã bên trong sắp có bí bảo xuất thế, cho nên xa xôi vạn dặm chạy tới nơi này. Trải qua hai tháng chờ đợi, bí bảo rốt cục xuất hiện, lập tức đến từ các phương võ giả vì cướp đoạt bí bảo, không chút do dự triển khai chém giết, trang diện một lần thập phần thảm thiết. Triệu Thiết Chủ cùng Vương Nhị Hỉ tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Đúng lúc này, hai nạn giáng lâm.
Không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một đám dị tộc cường giả, không nói hai lời trực tiếp đối bọn họ động thủ, nguyên bản bởi vì đoạt bảo liền đã tử thương vô số, còn lại một số võ giả hoặc là có thương tích trong người, hoặc là linh lực tiêu hao quá độ, lại ở đâu là cái này chút dị tộc cường giả đối thủ, chiến đấu cơ hồ là bảy biện ra nghiêng về một bên xu thế. May mà Triệu Thiết Chủ cùng Vương Nhị Hỉ phản ứng nhanh, gấp lúc thi triển tông môn độn thuật trốn thoát. Nhưng mà những dị tộc kia cường giả lại cũng không có vì vậy từ bỏ, lại là liên tục truy giết bọn họ 3 ngày 3 đêm, trên đường đi hai người vừa đánh vừa lui, thương thế càng thêm nặng nề. Ngay tại bọn hắn xuyên qua dãy núi này, sắp chống đỡ không nổi bị đuổi kịp lúc, sau lưng dãy núi đột nhiên nổ tung.
Nổ!
Là, Triệu Thiết Chủ vững tin mình không có nhìn lầm, phảng phất tận thế bình thường, cái kia chút truy sát bọn hắn dị tộc cường giả trong nháy mắt bị quang mang thôn phệ. Liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn ở dưới, nếu không có Triệu Thiết Chủ cùng Vương Nhị Hỉ đã rời đi dãy núi, lại lấy tốc độ nhanh nhất tiềm nhập lòng đất, chỉ sợ sớm đã cùng những dị tộc kia cường giả cùng một chỗ quy thiên. Mặc dù như thế, hai người nhưng vẫn bị chấn thương, suýt nữa mất mạng.
Người không sao chứ?
Triệu Thiết Chủ nhìn về phía bên người đồng môn sư đệ.
Không có việc gì.
Vương Nhị Hỉ lắc đầu, có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh, điểm ấy thương thế lại coi là cái gì? Lập tức hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước mắt to lớn lõm, nuốt ngụm nước miếng.
Cái này,
Triệu Thiết Chủ chấn kinh nói không ra lời, đến tột cùng là nhân vật gì, mới có thể tạo thành kinh người như thế phá hư. Chẳng lẽ vừa rồi có vị võ đạo chí tôn qua đường nơi này?
Không đúng, hẳn là võ đạo truyền kỳ.
Vương Nhị Hỉ kiên định nói.
Lời vừa nói ra, không khí lâm vào yên tĩnh.
Phóng nhãn nam cảnh, cho dù là bốn đại tông môn, có được truyền kỳ cảnh cường giả vậy không vượt qua 10 ngón số lượng. Đồng thời mỗi một vị đều uy danh hiển hách, chấn nhiếp càn khôn. Nơi này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một vị võ đạo truyền kỳ? Với lại tại sao phải không hiểu ra sao cả hủy đi dãy núi này? Hoặc là nói, đối phương vốn là đối những dị tộc kia cường giả động thủ, chỉ là không dừng tay, không cẩn thận tính cả dãy núi cùng một chỗ hủy diệt. Không quản như thế nào, vị này võ đạo truyền kỳ hẳn không phải là địch nhân.
Triệu Thiết Chủ miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười.
Ta cũng cảm thấy.
Vương Nhị Hỉ biểu thị đồng ý.
Hít một hơi thật sâu, Triệu Thiết Chủ giữ vương tinh thần nói, chúng ta vẫn là mau chóng thông chi tông môn đi, dị tộc đột nhiên xuất hiện, khẳng định lại có âm mưu gì.
Linh ương giới bao la vô biên, tràn ngập các loại sinh linh, tự nhiên không chỉ có nhân tộc, mà trước đó truy sát bọn hắn dị tộc, liền là một loại mọc ra làn da màu tím chủng tộc, được xưng là tử yêu, bọn hắn từng cái dáng người khôi ngô, lực lớn vô cùng, ngay cả nữ tính cũng không ngoại lệ. Bởi vì tử yêu tính cách bạo ngược, thích vô cùng chiến đấu. 300 năm trước liền bị bốn đại tông môn liên hợp trục xuất nam cảnh, chỉ có thể ở tây cảnh cùng nam cảnh chỗ giao giới tham sống sợ chết, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên thiếu thốn, thời gian lâu dài sớm muộn hội diệt vong, bởi vậy bốn đại tông môn cũng không có tiếp tục truy kích, không nghĩ tới hôm nay lại ngóc đầu trở lại.
Ân, chúng ta rời khỏi nơi này trước, để tránh gặp lại cái khác tử yêu.
Vương Nhị Hỉ nói xong, vừa muốn khởi hành, bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi.
Sư đệ,
Triệu Thiết Chủ kinh hãi. Liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Vương Nhị Hỉ, sư đệ, ngươi thương thế quá nặng, vẫn là ta đến có ngươi đi.
Nghe vậy, Vương Nhị Hỉ sắc mặt hơi hồng, nhưng không có cự tuyệt, tốt.
Triệu Thiết Trụ mừng thầm, đã trải qua lần này sinh tử, hai người bọn họ ở giữa quan hệ lại tới gần một bước, thế là hắn lập tức cong lên Vương Nhị Hỉ, hướng phía gần nhất thành thị bay đi.
Theo hai người rời đi, mảnh này hoang dã vậy triệt để khôi phục lại bình tĩnh, không biết qua bao lâu, nơi xa đột nhiên truyền đến chói tai tiếng xé gió. Ngay sau đó 10 cái lưng hùm vai gấu, tựa như cự nhân thân hình xuất hiện tại trong tầm mắt, trọng yếu nhất là, bọn hắn tất cả đều là làn da màu tím.
Cái này 10 cái tử yêu tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, khi bọn họ nhìn thấy dãy núi phế tích về sau, lập tức ngừng lại.
Đại vương, điện hạ khí tức liền là từ nơi này biến mất. Một tên tử yêu cung tiếng nói, giọng nói có chút run rẩy. Chỉ sợ mặc cho ai đều có thể nhìn ra, cái kia vị điện hạ đã giữ nhiều lành ít. Được xưng đại vương tử yêu là cả người cao siêu qua 2m, hở ngực lộ sữa trắng hán, chỉ gặp nó mặc yêu thú da lông, toàn thân trải rộng vết sẹo, nhìn qua hung thần ác sát. Nghĩ không ra nhân tộc lại có truyền kỳ cảnh cấp bậc cường giả xuất thủ. Tím da tráng hán trầm giọng nói.
Cái gì?
Đi theo tím da tráng hán cùng nhau đến đây hơn 10 vị tử yêu sắc mặt đại biến, lộ ra sợ hãi biểu lộ.
Hừ, sợ cái gì, liền xem như truyền kỳ lại như thế nào, chúng ta tử linh tộc lần này ngóc đầu trở lại, liền hay là rửa sạch 300 năm trước sỉ nhục, để bốn đại tông môn biết, chúng ta cái này 300 năm qua thống khổ.
Tráng hán lạnh lùng nói, liên hệ những bộ lạc khác, chúng ta cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh, có thể bắt đầu.
Vâng.
Giờ phút này, Tần Giác còn không biết, mình vậy mà trời xui đất khiến cứu hai tên kiếm tông đệ tử, càng không biết là, bởi vì hắn cử động, trong lúc vô tình tăng nhanh tử linh tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh. Trở lại huyền đất sơn, sắc trời đã tối, Tần Giác thu hồi hoàng kim gạt lỉnh, phát hiện thiếu nữ vừa mới kết thúc tu luyện, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Tần Giác, thiếu nữ hơi có vẻ kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi đi ngủ đây.
Ta có như vậy ưa thích đi ngủ sao?
Ách! Giống như đúng là dạng này. Gặp Tần Giác trầm mặc không nói, thiếu nữ phất phất tay nói, ta đi rồi, ngày mai gặp.
Ngày mai gặp.
Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành thiếu nữ tu luyện chẳng chỗ, chỉ cần không có chương trình học, cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới. Ngay tại Tần Giác dự định làm điểm mỹ thực, khao khao mình lúc, đại điện chỗ đột nhiên vang lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, lập tức Tần Giác liền nhìn thấy một đoàn khói đen thăng lên không trung, ngưng tụ thành một cái đáng sợ đầu lâu, âm trầm đáng sợ.
3.
Chẳng lẽ lại là cái nào thằng ngu đến tìm phiền toái? Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác cấp tốc đến đại điện bên ngoài, còn chưa chờ hắn đi vào, một cái tối như mực bóng người đã từ bên trong chạy ra. Tần Giác tập trung nhìn vào, chính là Huyền Ất Sơn trưởng môn, Bạch Nghiệp.
Sư Minh, ngươi đây là?
Tần Giác khỏe miệng có chút run rẩy, không rõ ràng cho lắm.
Khu khu khu.
Giờ phút này Bạch Nghiệp đầy bùi đất, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có bình thường tiên phong đạo cốt, không giận tự uy bộ dáng, hiển nhiên biến thành một người da đen. Bị Tần Giác ngăn lại, Bạch Nghiệp xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, nói, ha ha, không có cái gì, chỉ là vừa mới luyện đan lúc không có nắm giữ tốt hỏa hầu, không cẩn thận.
Nổ lô.
Tần Giác.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 38, trưởng môn sư tổ, thần uy cái thế. Làm Huyền Ất Sơn trưởng môn, Bạch Nghiệp bình thường có hai đại yêu thích, cất rượu, luyện đan. Tại cất rượu phương diện, Bạch Nghiệp có thể nói là cấp bậc đại sư. Rất nhiều chuyên nghiệp thợ nấu rượu đều kém xa tít tắc hắn, bởi vậy Tần Giác lần trước tiến vào hầm rượu lúc, cơ hồ thanh bên trong rượu ngon quét sạch không còn. Về phần luyện đan, Bạch Nghiệp thì là cái từ đầu đến đuôi tay mơ, không, nói tay mơ đều là cất nhắc hắn, phải nói là rất rưởi. Cho đến tận này, Bạch Nghiệp luyện ra đan dược, không có một cái nào có thể ăn, không sai, một cái đều không có. Quen thuộc Bạch Nghiệp đều biết, trước kia hắn nuôi rất nhiều sủng vật, có mấy con thậm chí đạt đến huyền giai cấp bậc. Dùng để làm tọa kỵ phi thường khí phái. Nhưng từ khi Bạch Nghiệp thanh từ tự luyện chế đan dược đút cho cái kia chút sủng vật về sau, Tần Giác không còn có gặp qua bọn chúng. Nghe nói trong đó một cái sủng vật ăn Bạch Nghiệp luyện chế đan dược sau đột nhiên hóa thân ngựa giống, phấn chiến 3 ngày 3 đêm, đến chết mới thôi. Lại một cái tiêu chảy nửa tháng, liền ruột đều kéo ra ngoài, chết không nhắm mắt. Còn có một cái tương đối may mắn, chỉ là điên cuồng lông dài phát, lông mũi. Tóm lại, vì bảo trụ mạng nhỏ mình, còn lại sủng vật toàn bộ trong đêm trốn ra Huyền Ất Sơn, nếu không có đại trưởng lão cực lực ngăn cản, thậm chí kém chút cùng Bạch Nghiệp ra tay đánh nhau, chỉ sợ liền Huyền Ất Sơn chăn nuôi sư thiếu cũng đã chạy trốn. Trải qua chuyện này, Bạch Nghiệp rút kinh nghiệm xương máu, đem ma chảo đưa về phía hắn hai cái đồ đệ. May mà Trương Kỷ Trần cùng vợ anh đều đã đạt tới địa giai cấp bậc, lại có linh lực hộ thể, cho dù bị tra tấn khổ không thể tả, nhưng cuối cùng không có quả điệu. Kỳ thật Bạch Nghiệp vốn là muốn cho Tần Giác giúp hắn thử đan, chỉ bất quá đổi lấy Tần Giác một trận đánh đập, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Từ trên tổng hợp lại, Bạch Nghiệp luyện chế không phải đan dược, mà là độc dược. Không chút nào khoa trương nói, đối Trương Kỷ Trần cùng võ anh mà nói, Bạch Nghiệp mỗi lần luyện đan đều là một tràng tai nạn. Lần này khoa trương hơn, vậy mà trực tiếp nổ lô.
Ngươi tại luyện chế cái gì?
Tần Giác im lặng.
Không có cái gì, một cái bình thường tứ phẩm đan dược mà thôi.
Bạch Nghiệp ra vẻ buông lòng nói.
Tứ phẩm?
Tần Giác lập tức nhịn không được liếc mắt, ngươi liền nhất phẩm đan dược đều luyện không tốt, thế mà luyện tứ phẩm.
Khó trách hội nổ lô.
Bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ, Bạch Nghiệp luyện chế đan dược ngay cả thiên giai cường giả đều không thể miễn dịch, ngược lại là đảo ngược đạt đến bốn phẩm cấp bậc. So sánh dưới, Tần Giác mặc dù chưa hề luyện chế qua linh khí, nhưng lại liên tục hai lần đều luyện chế thành công, lần thứ hai càng là luyện chế được một thanh hoàng kim bản gắt lỉnh, có lẽ đây chính là cái gọi là thiên phú trên lệch a. Ta chỉ là tùy tiện thử một chút mà thôi, không có nghĩ đến cái này đan dược phức tạp như vậy, may mà ta chạy nhanh, không có bị nổ thương, ngươi không cần lo lắng. Bạch Nghiệp vô vô bộ ngực, không có vấn đề nói. Tần Giác, ta lúc nào lo lắng ngươi? Phát sinh cái gì? Lúc này đại trưởng lão vậy nghe tiếng chạy đến, sắc mặt nghiêm túc, khi hắn nhìn thấy Tần Giác về sau, rõ ràng sững sờ, Tần Giác sư đệ, ngươi vậy tại a? Liên quan tới Ngụy gia cao tầng toàn quân bị diệt sự tình, đại trưởng lão sớm đã biết, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là Tần Giác làm, bởi vậy hiện tại đối mặt Tần Giác lúc, đại trưởng lão chắc chắn sẽ có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Tựa như chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu đột nhiên có một ngày nói cho ngươi hắn là nào đó quốc gia quốc vương một dạng, tin tưởng nếu đổi lại là ai, trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, đã không phải có người đến tìm phiền toái, vậy hắn vậy cũng không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Đưa mắt nhìn Tần Giác đi xa, đại trưởng lão quay đầu hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi luyện đan lúc không cẩn thận nổ lô. 3. Đêm đó, sao lốm đốm đầy trời, bạc trăng như lưỡi câu, Tần Giác chính nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho, đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh. Thanh âm gì? Tần Giác không kiên nhẫn đi ra viện lạc, sau đó liền thấy đại điện phương hướng lần nữa dâng lên một đoàn khô lâu khói đen, không hề nghi ngờ, Bạch Nghiệp lại nổ lô. Khổng lồ như thế động tĩnh, lại là tại ban đêm, rất nhanh liền kinh động toàn bộ huyền đất sơn, vô số ánh đèn sáng lên, cơ hồ giống như tinh không treo ngược. Mọi người không cần phải sợ, ta là trưởng môn Bạch Nghiệp, vừa rồi chỉ là ta đang nghiên cứu tự sáng tạo võ kỹ mà thôi. Bạch Nghiệp thanh âm vang lên theo, truyền lượn huyền đất sơn, cực kỳ vô sỉ lựa chọn giấu giếm sự thật. Nguyên lai là trưởng môn sư tổ tại tự sáng tạo võ kỹ a, thật là vất vả. Trưởng môn sư tổ vì bảo hộ chúng ta đã trễ thế như vậy đều không nghỉ ngơi, không được, ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Ô ô ô, trưởng môn sư tổ thật tốt, cái này mới là chúng ta võ giả mẫu mực. Trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song. La lên kéo dài chừng 10 phút đồng hồ mới đình chỉ, chợt các đệ tử đều thần sắc phấn khởi bắt đầu tu luyện. Nghiễm nhiên coi Bạch Nghiệp là trở thành thần tượng đối đãi. Có lẽ liền Bạch Nghiệp mình đều không nghĩ tới, hắn thuận miệng bịa chuyện một cái lý do, thế mà hội thúc đẩy nhiều đệ tử như vậy tức giận phân đấu, quả nhiên nao bổ lực lượng mới là đáng sợ nhất. Mắt thấy cái này cảnh tượng, Tần Giác trợn mắt hốt mồm, còn có thể dạng này. Lắc đầu, Tần Giác tiện tay bố tiếp theo một đạo bình chướng, ngăn cách rơi ngoại giới thanh âm, sau đó tiếp tục trở về phòng đi ngủ đây, hắn cũng không muốn lại bị Bạch Nghiệp đánh thức. Hôm sau, sáng sớm, Tần Giác duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó dẫn theo bầu rượu đi vào sườn đồi một bên, chuẩn bị rửa theo thường ngày một dạng cho Vân Tịch ngược lại mấy giọt linh cửu. Chờ một chút. Vân Tịch đâu? Tần Giác khẽ giật mình, chỉ gặp xanh nhạt trên bãi cỏ, gốc kia sinh ra linh trí cỏ dại sớm đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Chẳng lẽ bị người nhổ đi? Tần Giác ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này. Không nói trước nơi này bình thường ngoại trừ hắn cùng Lạc Vi Vi bên ngoài căn bản không ai sẽ đến, coi như thực sự có người đem Vân Tịch đổ đi, hắn cũng có thể nhìn rõ, mà ở trong đó cũng không có những người khác lưu lại khí tức. Ngay tại Tần Giác dự định thi triển thần thông, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra lúc, đồng nhiên có cái gì đổ vật đụng một cái hắn góc áo. Tần Giác vô ý thức túi đầu, sau đó liền thấy chân mình bên cạnh vậy mà đứng đấy một gốc cao hơn một thước cỏ dại, chính là biến mất không thấy gì nữa Vân Tịch. Ngươi! Thấy thế, Tần Giác đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, ngươi có thể thoát ly thổ nhưỡng. Tên là Vân Tịch cỏ dại điểm một cái đầu, biểu thị khẳng định. Tần Giác, mặc dù hắn đã đi tới cái thế giới này 10 năm lâu, nhưng còn chưa hề gặp qua có thể hành tẩu cỏ dại, chẳng lẽ đây chính là có được linh trí cùng không có linh trí khác nhau. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, Vân Tịch nâng lên rễ cỏ, hướng phía đá xanh chạy tới, thuần thục thanh mình cắm vào thổ nhưỡng bên trong, khôi phục lại như trước bộ dáng. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Xem ra Vân Tịch mặc dù đã có thể thoát ly thổ nhưỡng, nhưng lại có thời gian hạn chế, không thể ở bên ngoài đợi quá lâu. Bất quá phải biết, Vân Tịch hiện tại vẫn chỉ là cấp 1 linh thảo mà thôi, nếu như cấp 2, cấp 3 đâu. Tần Giác nở nụ cười, mình linh tiểu cuối cùng không có lãng phí. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 39, ta sư huynh quá không đáng tin cậy. Bởi vì Ngụy gia hủy diệt, tinh môn giải tán, Tần Giác sinh hoạt cũng giống thường ngày một dạng khôi phục lại bình tĩnh. Thế là thường xuyên có thể tại huyền đất sơn hậu phương sườn đổi chỗ nhìn thấy dạng này một hình ảnh, thiếu niên bạch tí tung bay, thư giãn thích tí nằm trên mặt đất, bên cạnh là một gốc tản ra nhàn nhạt linh khí cỏ dại, mà tại cách đó không xa trên tảng đá, thì ngồi xếp bằng lấy một cái tinh xảo thiếu nữ, đắm chìm trong tu luyện. Cho dù cái này tổ hợp hơi có vẻ quái dị, nhưng không có mảy may không hài hòa cảm xúc, ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút không hiểu ấm áp. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, Tần Giác mỗi ngày đều đang lặp lại lấy đồng dạng sinh hoạt, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã hỏng mất, nhưng Tần Giác đã thành thói quen, dù sao chỉ cần có rượu uống là được. Hôm nay, Tần Giác đang nằm tại trên bãi cỏ đi ngủ, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, tựa hồ muốn mưa. Tần Giác ngẩng đầu nhìn một chút vẫn trong tu luyện thiếu nữ, tiện tay vung ra một quyền. Hô! Không có bất kỳ cái gì thanh âm, tựa như gió thu quét lá rụng, đầy trời mây đen lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tiêu tán, nguyên bản âm trầm bầu trời vậy trong nháy mắt trở nên ánh nắng tươi sáng, thậm chí có chút nóng bức. Làm xong cái này chút, Tần Giác thu hồi nằm đấm, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Lúc này, đang tu luyện bên trong Lạc Vi Vi rất là nghi hoặc, nàng vừa mới rõ ràng cảm giác được chung quanh thuần dương chi lực đột nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống, có vẻ giống như lại không hiểu ra sao cả khôi phục. Suy tư một lát, thiếu nữ thực sự không nghĩ ra, cuối cùng may mà lựa chọn từ bỏ, tiếp tục nghiêm túc tu luyện. Sư thúc! Sư thúc! Không tốt rồi! Ngay tại Tần Giác chuẩn bị ngủ tiếp lúc, Trương Kỷ Trần bỗng nhiên vội vã chạy tới, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Thế nào? Tần Giác nhíu mày, chậm rãi đứng dậy. Sư phụ! Sư phụ lão nhân gia ông ta đã hôn mê hơn nửa ngày, đến nay không có tỉnh lại. Trương Kỷ Trần ngữ khí lo lắng nói. Ba! Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Giác chất vấn nói, lấy Bạch Nghiệp Thiên giai đỉnh phong tu vi, làm sao có thể hội vô duyên vô cớ hôn mê? Sư phụ hắn. Trương Kỷ Trần hơi có vẻ do dự, không biết nên giải thích thế nào. Nói. Thở dài, Trương Kỷ Trần đành phải chi tiết nói tới, sư phụ hắn. An mình luyện chế đan dược, sau đó vẫn hôn mê đến bây giờ. Tần Giác, ba. Từ lần trước nổ lô về sau, Bạch Nghiệp tựa như mở ra nào đó tầng cửa sổ mái nhà một dạng, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền hội nổ lô một lần. Tần Giác thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nửa tháng này đến Bạch Nghiệp chí ít nổ lô 30 lần, bình quân mỗi ngày 2 lần. Về sau, liền cái kia chút người mới đệ tử đều đã thành thói quen, đã mất đi ban đầu kích động. Hiện tại càng tốt hơn, vậy mà liền mình luyện chế đan dược cũng dám ăn. Mang ta tới. Tần Giác có chút im lặng. Vâng. Trương Kỷ Trần nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dẫn theo Tần Giác đi vào Bạch Nghiệp hôn mê địa phương. Giờ phút này Bạch Nghiệp đang nằm tại đại điện trên mặt đất, mặt không biểu tình. Phảng phất ngủ thiếp đi một dạng, nhưng không có bất luận cái gì hô hấp. Nếu như là người bình thường, cơ bản đã có thể tiến hành hậu sự, bất quá Bạch Nghiệp không phải người bình thường, chỉ cần khí tức còn tại, liền đại biểu còn không tử vong. Sư thúc. Nhìn thấy Tần Giác tới, canh giữ ở Bạch Nghiệp bên người Võ Anh liền vội vàng đứng lên nói. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, trong con mắt hình như có kim quang lóe lên mà qua. Thì ra là thế. Tần Giác lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Nghe vậy. Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh hai mặt nhìn nhau, một mặt một bước. Viên đan dược kia ngăn chặn hắn kinh mạch. Nói xong, Tần Giác đỡ dậy Bạch Nghiệp, một bàn tay đập vào trên bả vai hắn. Phúc! Nguyên bản đã hôn mê Bạch Nghiệp đột nhiên mở to hai mắt, phun ra một đoàn sền sệt chất lỏng màu đen, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Xuy! Chất lỏng màu đen vừa tiếp xúc đến mặt đất, liền phát ra chói tai tiếng hủ thực. Tại lưu ly trên sàn nhà thiêu đốt ra một cái hố, Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh nhao nhao dùng mình một cái. Vẫn còn may không phải là bọn hắn ăn viên đan dược kia, không phải chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Khu khu khu. Bạch Nghiệp liên tục ho khan vài tiếng, như chút được gánh nặng nói, hô, tốt dễ chịu, cuối cùng sống lại. Tần Giác. Bình phục một cái khí huyết, Bạch Nghiệp không có ý tứ cười nói, sư đệ, ngươi lại cứu ta một mạng. Ngươi ăn là đan dược gì? Tần Giác liếc mắt. Chí tôn đan, ta muốn thử xem có thể hay không trùng kích võ đạo chí tôn, xem ra thất bại. Bạch Nghiệp lúng túng nói. Tần Giác, ba. Chí tôn đan. Đây không phải là ngũ phẩm đan dược sao? Liền xem như nam cảnh cấp cao nhất luyện đan sư vậy rất khó luyện chế ra tới đi, ngươi lại dám nếm thử, với lại mình nuốt vào. Trong lúc nhất thời, Tần Giác lại không biết làm như thế nào đi hình dung Bạch Nghiệp. Ai, ta sư huynh quá không đáng tin cậy. Phúc. Ân. Thanh âm gì? Trương Kỷ Trần nghi ngờ nói. Lời còn chưa dứt, lại là phúc một tiếng, tựa như sấm rền. So vừa rồi cái kia đạo vang dội mấy lần. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Nghiệp. Tựa như là từ sau lưng sư phụ truyền đến. Võ Anh trần trờ nói. Không đợi bọn hắn làm rõ ràng tình huống, một cỗ nồng đậm mùi thối tràn ngập ra, đơn giản so ao phân còn muốn khoa trương. Nô! Mùi vị gì, thối quá! Trương Kỷ Trần liền vội vàng che cái mũi. Dường như ý thức được cái gì, Tần Giác trước tiên bố trí xuống linh lực bình chướng, đem mình cách ly. Sư phụ! Ngươi sẽ không kéo tại trong quần đi. Võ Anh nhịn không được hỏi thăm. Làm từng bị Tiêu Chạy tàn phá qua đối tượng, Võ Anh rất rõ ràng Bạch Nghiệp luyện chế đan dược có bao nhiêu đáng sợ. Mắt thấy không cách nào giấu giếm, Bạch Nghiệp đành phải nhắm mắt nói, ta kinh mạch ngăn chặn quá lâu, tăng thêm viên đan dược kia tác dụng phụ, cho nên vừa rồi không cẩn thận bài xuất một chút linh khí. Tu luyện giả hàng ra ngoài thân thể đồ vật cái kia có thể gọi cái giám sao? Là linh khí. Linh khí. Phúc. Nhưng mà lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, ngay sau đó lại là một đạo kéo dài thanh âm vang lên, thậm chí còn mang theo âm cuối, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là ai đang diễn tấu âm nhạc. Không chịu nổi. Trương Kỷ Trần quát to một tiếng, lập tức co cẳng hướng phía bên ngoài chạy tới. Võ Anh thấy thế, vội vàng theo sát phía sau, nếu như đợi tiếp nữa, chỉ sợ bọn hắn hội nhịn không được miệng sùi bọt mép. Phanh. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng bỗng nhiên từ bên cạnh bọn họ vẽ qua, dẫn đầu bay ra ngoài. Không đợi hai người kịp phản ứng, một cỗ khó mà hình dung hôi thối đột nhiên vây xung quanh bọn hắn, may mà hai người kịp thời vận chuyển linh lực chống cự, cái này mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Chợt hai người tập trung nhìn vào, phát hiện vừa rồi từ bên cạnh bọn họ bay qua bóng người lại là Bạch Nghiệp. Chỉ bất quá Bạch Nghiệp cũng không phải là cố ý lao ra, mà là bị linh khí cưỡng ép đẩy đi ra. Dừng lại cho ta. Bạch Nghiệp mặt mo trứng hồng, hắn chẳng thể nghĩ tới, đan dược tác dụng phụ thế mà khoa trương như vậy, đây là tại kinh mạch ngăn chặn, chỉ hấp thu một bộ phận nhỏ tình huống dưới, nếu như toàn bộ hấp thu đâu. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ hai cái đồ đệ bình thường cảm thụ. Không tốt. Đúng lúc này, Bạch Nghiệp đống nhiên cảm thấy có cố khó mà hình dung lực lượng đang theo phía dưới hội tụ. Phanh. Huyền Ất Sơn chấn động, sau đó tại Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh chấn kinh trong ánh mắt, Bạch Nghiệp một bước lên trời. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, dị tộc xâm lấn. Người trên không trung, Bạch Nghiệp lập tức vận chuyển linh lực, cưỡng ép chấn áp trong cơ thể cố lực lượng kia. Nương tựa theo cường hãn linh lực, Bạch Nghiệp rất nhanh liền đem khống chế lại, ngay tại hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu rơi xuống từ trên không lúc, một cỗ càng thêm hung mãnh lực lượng đột nhiên ở trong cơ thể hắn sinh ra. Nô! Chuyện gì xảy ra? Bạch Nghiệp mãnh liệt mở to hai mắt, lộ ra khó qua biểu lộ. Nô! Ta! Chỉ một thoáng, Bạch Nghiệp đầu đầy mồ hôi, phảng phất tiếp nhận lớn lao thống khổ. Ta không nín được rồi. Phanh! Chỉ gặp còn chưa rơi xuống Bạch Nghiệp đột nhiên lần nữa cất cao. Tốc độ so vừa rồi còn nhanh, trong nháy mắt không trong mây tầng biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ đâu? Trương Kỷ Trần ngửa đầu hỏi. Không biết. Võ Anh lắc đầu. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Nghiệp liền biến thành một cái vô tình đánh răng máy móc, không quản làm chuyện gì, đều đang không ngừng bài phóng linh khí, với lại vừa thối vừa dài, đơn giản so sinh hóa vũ khí còn kinh khủng. Sau đó thật lâu, không một người dám tới gần đại điện, cường như đại trưởng lão cũng chỉ có thể lựa chọn đi vòng qua. Đồng thời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Bạch Nghiệp bay lên không trung dáng người, có thể sừng xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Tóm lại, vô luận Bạch Nghiệp như thế nào sử dụng linh lực chấn áp, đều không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí Bạch Nghiệp chấn áp càng lâu, bộc phát vậy càng mãnh liệt, trong đó có lần liền sàn nhà đều bị toát ra hơn 10 đạo vết nước. Đương nhiên, cái này chút đều đối Tần Giác không có ảnh hưởng gì, hắn trực tiếp tại sườn đồi bên ngoài bố tiếp theo một đạo bình chướng, phòng ngừa khí độc bị gió thổi tới. Sau đó liền tiếp theo mình buồn tẻ sinh hoạt. Liền cái này đi qua thời gian nửa tháng, Bạch Nghiệp rốt cục hóa giải mất viên đan dược kia tác dụng phụ, khôi phục bình thường. Dù vậy, mọi người như cũ không dám tùy tiện tới gần hắn, sợ Bạch Nghiệp tùy thời lại thả một cái đi ra. Đã trải qua chuyện này về sau, Bạch Nghiệp chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, thế là quyết định, cũng không tiếp tục luyện chế đan dược. Nghe được tin tức này, Trương Kỷ Trần cùng vợ anh vui mừng quá đỗi, nghe nói ngày đó hai người bọn họ uống say như chết, ôm nhau mà khóc. Không phải là bởi vì thương tâm, mà là bởi vì thật cao hứng. Kỳ thật Tần Giác ngược lại khá là đáng tiếc, dù sao Bạch Nghiệp luyện đan thiên phú vẫn là cực kỳ rõ rệt, chẳng qua là tại luyện chế độc đan phương diện. Nếu như Bạch Nghiệp cân nhắc làm độc sư lời nói không chừng có thể lấy được không sai thành tựu. Thái sư thúc tổ, tỉnh, mau tỉnh lại. Chính trong giấc mộng Tần Giác chợt nghe có người đang gọi hắn, thế là mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, phát hiện nguyên lai là Lạc Vi Vi. Có chuyện gì không? Tần Giác duỗi lưng một cái, đã đến bên chân bầu rượu, lúc này mới nhớ tới bản thân tối hôm qua nằm ở chỗ này uống rượu, thế mà không cẩn thận ngủ thiếp đi. Vân Tịch không thấy. Thiếu nữ sốt ruột nói. Vân Tịch. Tần Giác sững sờ, chuyển quá đôi đi, quả nhiên không thấy được gốc kia cỏ dại. Yên tâm, nó một hồi liền hội trở về. Tần Giác không có vấn đề nói. Từ khi Vân Tịch có thể thoát ly thổ nhưỡng về sau, liền thường xuyên sẽ đi linh khí nồng đậm tu luyện, dù sao nó tu luyện cũng không phải, thuần dương chân quyết. có thể hấp thu thuần dương chi lực tăng cao tu vi, tự nhiên muốn tìm linh khí càng dày đặc địa phương. Đang nói, Vân Tịch đã từ đằng xa chạy tới, vài miếng cỏ lá theo gió đong đưa, nhìn qua phá lệ buồn cười. Thấy thế, thiếu nữ giật nảy mình, khó có thể tin nói, không phải nói chỉ có cấp 5 linh thảo mới có thể thoát ly thổ nhũ sao. Nó sớm sinh ra linh trí, đương nhiên cùng cái khác linh thảo không giống nhau dạng. Tần Giác chuyện đương nhiên nói, dưới tình huống bình thường, chỉ có cấp 5 trở lên linh thảo mới có thể sinh ra linh trí, rời đi thổ nhưỡng tự do hoạt động, nếu không phải Vân Tịch sớm có được linh trí, tuyệt không có khả năng hiện tại liền chạy loạn khắp nơi. Mà tại thiếu nữ nhìn thấy Vân Tịch đồng thời, Vân Tịch cũng nhìn thấy thiếu nữ, nó từ trước đến nay đối với thiếu nữ không có cảm tình gì, thế là giả bộ như cái gì cũng không thấy. Phối hợp từ thiếu nữ bên người đi qua, sau đó cắm vào trong đất. Thiếu nữ lại bị một gốc cỏ dại làm như không thấy. Hừ, không quản ngươi. Ba lần bốn lượt lọt vào vắng vẻ, thiếu nữ cũng là có chút điểm sinh khí, ai còn không phải cái bảo bảo đâu, bằng cái gì ta muốn một mực để cho ngươi. Nghĩ tới đây, thiếu nữ hướng Vân Tịch làm cái mặt quỷ, nhảy lên đá xanh, phối hợp bắt đầu tu luyện. Đối với cái này, Tần Giác có chút im lặng, Vân Tịch tựa hồ cùng thiếu nữ có thù mở dạng, mỗi lần gặp gỡ đều hội cố ý nhằm vào, Tần Giác thậm chí hoài nghi Vân Tịch cũng là nữ sinh. Bởi vì chỉ có nữ sinh, mới sẽ như thế cửu thị nữ sinh. Ngay tại Tần Giác hoảng hốt thời khắc, Vân Tịch đông nhiên rỗi ra cỏ lá đụng đụng hắn, Tần Giác giật mình, lập tức tâm linh thần hội lấy ra một bình linh cửu. Theo Vân Tịch không ngừng mạnh lên, hấp thu linh cửu càng ngày càng nhiều, Tần Giác đã đang suy nghĩ muốn hay không đi khác địa phương làm chút rượu trở về, không phải trong nhẫn chứa đồ hàng tồn sớm muộn uống sạch. Gặp Vân Tịch cùng Lạc Vi Vi đều là tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Giác cũng là nhẹ nhàng thở ra, ngửa đầu uống cạn trong bầu còn thừa linh cửu. Mở ra linh cơ nhìn lên. Bởi vì đã luyện chế ra một thanh hoàng kim gạt lỉnh, cho nên Tần Giác hoàn toàn không cần thiết lại nhìn cái gì luyện khí trực tiếp, dứt khoát lục soát lên gần nhất chuyện hay việc lạ. Cho dù khoảng cách Ngụy gia hủy diệt đã qua hơn một tháng, nhưng Ngụy gia dù sao cũng là đã từng bảy đại gia tộc một trong, gây nên phản ứng dây chuyền vẫn đang kéo dài, mà Diêu Quang Thành cũng đã trở thành cái khác sáu đại gia tộc tranh đoạt mục tiêu. Phải biết, tại Ngụy gia hơn ngàn năm kinh doanh dưới, Diêu Quang Thành sớm đã trở thành chính cống quái vật khổng lồ. Vô luận là võ đạo thực lực, vẫn là vị trí địa lý, đều cực kỳ trọng yếu. Nhất là Diêu Quang Thành phụ cận tài nguyên tu luyện, có thể xưng phong phú, sáu đại gia tộc có thể nào thấy không thèm. Thậm chí ngay cả bốn đại tông môn vậy dục dịch. Càng có thật nhiều nặc danh võ giả trong âm thầm vạch trần, Thiên Cơ Tông sớm đã xuất thủ cướp đi Ngụy gia bộ kia có thể cùng yêu thú ký kết khế ước công pháp truyền thừa, về phần có phải là thật hay không, Tần Giác liền không được biết rồi. Thiên Cơ Tông làm bây giờ bốn đại tông môn đứng đầu, nội tình thâm hậu, cường giả tụ tập, coi như thật cướp đi Ngụy gia công pháp truyền thừa, tin tưởng vậy không ai dám nói cái gì. Tóm lại, hiện tại toàn bộ Nam Cảnh đỉnh tiêm thế lực đều bởi vì Ngụy gia hủy diệt mà trở nên sinh động, tựa hồ tùy thời có khả năng sẽ vì tranh đoạt Diêu Quang Thành ra tay đánh nhau. Tần Giác tiếp tục hướng xuống rồi, đột nhiên trong góc nhìn thấy một đầu tiêu đề, dị tộc xâm lấn. Từ yêu ngóc đầu trở lại, vài tòa thành trì luân hãm, Nam Cảnh nguy cơ. Mặc dù đầu này tiêu đề là màu đỏ, nhưng hồi phục cũng chỉ có mười mấy đầu. Với lại đại bộ phận đều cảm thấy là tại tranh thủ ánh mắt, cũng không có làm thật. Thử yêu. Tần Giác ngạc nhiên, hắn làm sao chưa từng nghe nói qua. Ôm ý nghĩ này, Tần Giác đưa vào tử yêu hai chữ, điểm kích lục soát. Rất nhanh, có quan hệ với tử yêu tin tức liền toàn bộ xuất hiện. Tử yêu, lại tên tử linh tộc, là 300 năm trước sinh hoạt tại Nam Cảnh một chủng tộc, tính cách ngang ngược, khát máu hiếu chiến, thường xuyên cùng nhân tộc phát động chiến tranh, khiến sinh linh đồ thán, thây ngang khắp đồng. Cuối cùng, từ bốn đại tông môn tạo thành liên quân, một lần đem tử linh tộc trục xuất Nam Cảnh, thảm bại tử linh tộc chỉ có thể trốn vào Nam Cảnh cùng Tây Cảnh chỗ giao giới tham sống sợ chết. Bây giờ 300 năm qua đi, căn cứ võ đạo chuyên gia phỏng đoán, tử linh tộc rất có thể đã diệt vong. Nhìn đến đây, Tần Giác lâm vào trầm tư, cực kỳ hiển nhiên, cái này tử linh tộc vô cùng nguy hiểm, với lại cùng bốn đại tông môn có huyết hải thâm cửu, như vậy cái tin tức này, đến tột cùng là thật hay giả? Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 41, Sơn Môn thi đấu. Căn cứ sách sử ghi chép, tử linh tộc tổng cộng có 3 đại bộ lạc, mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh đều là truyền kỳ cảnh cường giả. 300 năm trước, tử linh tộc cùng 4 đại tông môn liên quân triển khai quyết đấu, tổn thất nặng nề, trong đó 2 vị thủ lĩnh tại chỗ vẫn lạc, chỉ còn lại có 1 người đào thoát. Về sau tử linh tộc bị ép rời khỏi Nam Cảnh, trốn vào Nam Cảnh cùng Tây Cảnh ở giữa chỗ giao giới, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên thiếu thốn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì linh khí, vô luận chủng tộc gì ở nơi đó sinh tồn, kết quả cuối cùng đều là đi hướng diệt vong. Trong nháy mắt 300 năm qua đi, tử linh tộc coi như còn chưa diệt vong, cũng hẳn là không lớn bằng lúc trước mới đúng, lại làm sao có thể ngóc đầu trở lại, nhúng chàm nam cảnh. Đây cũng là cái kia chút hồi phục cho rằng tiêu đề là tại tranh thủ ánh mắt nguyên nhân, trong mắt đại đa số người, cái gọi là tử linh tộc kỳ thật căn bản không đủ gây sợ, dù sao, đã qua 300 năm. Tần Giác tiếp tục xem tiếp, phát hiện có thật nhiều liên quan tới tử linh tộc hình ảnh, lập tức lộ ra kỳ quái biểu lộ. Cái này chút tử yêu từng cái hình thể cường tráng, lưng hùm vai gấu, tựa như cự nhân, cho dù là nữ tính cũng không ngoại lệ, có thể xưng kim cương ba so. Trọng yếu nhất là, bọn hắn làn da là màu tím. Phải biết, ở địa cầu, màu tím không chỉ có riêng là cái nhan sắc mà thôi. Điều này không khỏi làm Tần Giác nhẫn nhớ tới một vị nào đó ưa thích đấu vật vĩ đại vương giả. Không biết cái tin tức này đến cùng là thật hay giả. Tần Giác rất là tò mò. Bây giờ bốn đại tông môn sớm đã không phải 300 năm trước bốn đại tông môn, chiếm cứ đại lượng tài nguyên tu luyện bọn hắn hàng năm đều có vô số cường giả sinh ra, cao thủ tụ tập, coi như tử linh tộc đã khôi phục nguyên khí, vậy xa xa không phải là đối thủ. Trừ phi tử linh tộc đạt được một loại nào đó cơ duyên, thực lực mức độ lớn tăng lên, nếu không bất quá là tự tìm đường chết thôi. A, nghĩ những thứ này làm gì a? Dù sao lại không có quan hệ gì với ta. Lắc đầu, Tần Giác bật cười nói. Hắn cũng không muốn khi cái gì chúa cứu thế, huống chi, có bốn đại tông môn đỉnh ở phía trước, vậy không tới phiên hắn. Tiếp xuống nửa ngày Tần Giác đều tại lật xem linh cơ bên trong độ qua, không thể không nói, ngoại trừ không thể đánh trò chơi bên ngoài. Cái đồ chơi này cơ bản cùng máy tính bảng không có gì khác biệt, với lại không cần nạp điện, chỉ cần đưa vào linh lực là được, đơn giản không nên quá thuận tiện. Duy nhất tiếc nuối là, linh cơ có khu vực hạn chế, chỉ có thể tìm đọc nam cảnh trong vòng đồ vật, không phải Tần Giác ngược lại muốn nhìn một chút địa phương khác là bộ dáng gì. Kỳ thật lấy Tần Giác thực lực, muốn đi địa phương khác chỉ là một cái ý niệm trong đầu thời gian mà thôi, nhưng hắn quá lười, chỉ cần có thể nằm liền tuyệt đối sẽ không ngồi, chỉ cần có thể ngồi liền tuyệt đối sẽ không đứng đấy. Nếu không lại há sẽ ở Huyền Ất Sơn đợi 10 năm. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã khắp nơi trăng bước, thống trị thế giới. Thái sư thúc tổ, ta ngày mai muốn tham gia sơn môn thi đấu, ngươi sẽ đến nhìn sao? Thiếu nữ kết thúc tu luyện về sau, đối Tần Giác nói ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút chờ mong. Nàng tại Huyền Ất Sơn không có bằng hữu gì, Tần Giác xem như nàng duy nhất người quen biết. Sơn môn thi đấu. Tần Giác sững sờ. Sau một lúc lâu mới nhớ tới sơn môn thi đấu là Huyền Ất Sơn hàng năm đều hội cử hành lôi đài thi đấu, vô luận nội môn ngoại môn, chỉ cần là 25 tuổi phía dưới đệ tử đều có thể tham gia, rất nhiều trưởng lão bao quát trưởng môn vậy hội quan chiến, từ đó chọn lựa thiên phú nổi bật người, tiến hành bồi dưỡng. Mặt khác, bài danh trước 10 người có thể đạt được phong phú ban thưởng, cùng trước đó Hắc Sâm Lâm lịch luyện có chút cùng loại, khác biệt là, Hắc Sâm Lâm lịch luyện là săn giết yêu thú, mà sơn môn thi đấu thì là cùng đồng môn đệ tử tranh phong. Tần Giác 6 tuổi năm đó vừa bị chức đảm nhiệm trưởng môn thu làm đệ tử lúc từng tham gia qua một lần, nhẹ nhõm quét ngang tất cả mọi người đoạt được thứ nhất, về sau liền không còn có đi qua, dần già, bạch nghiệp vậy liền không lại thông chi hắn. Không nghĩ tới ngày mai lại là sơn môn thi đấu thời gian. Lạc Vi Vi vừa mới gia nhập Huyền Ất Sơn không đến 3 tháng, thuộc về người mới đệ tử, dưới tình huống bình thường vòng thứ nhất liền hội bị đào thải, nhưng thiếu nữ thiên phú tuyệt đỉnh, 3 tháng ngắn ngủi đã bước vào hoàng giai đỉnh phong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chen vào trước 10 thậm chí 5 vị trí đầu đều không có vấn đề gì. Trầm ngâm một lát, Tần Giác hỏi, ngươi công pháp sẽ không bại lộ sao? Chỉ cần ta không cần toàn lực liền sẽ không. Thiếu nữ tự tin nói. Tốt ta. Tần Giác nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn đã cùng Bạch Nghiệp bắt chuyện qua, nhưng Bạch Nghiệp thực sự quá không đáng tin cậy, để cho an toàn, hắn vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Hi hi, ta liền biết Thái sư thúc tổ nhất định hội đáp ứng. Vớt xuống câu nói này. Thiếu nữ vô cùng cao hứng chạy đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy im lặng Tần Giác. Ngày hôm sau, êm hai tiếng chuông vang vọng Huyền Ất Sơn, biểu thị sơn môn thi đấu sắp bắt đầu. Sư phụ, nên ngài đi tuyên bố. Trương Kỷ Trần cùng vợ anh túi đầu nói ra, hàng năm sơn môn thi đấu đều là từ trưởng môn chủ trì, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ân, ta đã biết. Bạch Nghiệp mở to mắt, gật đầu nói. Bất quá trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi hai cái. Sư phụ mời nói. Chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Hai người đồng nói. Các ngươi, làm gì cách ta xa như vậy? Chỉ gặp Bạch Nghiệp ngồi xếp bằng tại đại điện cuối cùng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, mà Trương Kỷ Trần cùng vợ anh thì đứng tại đại điện bên ngoài, chừng trên 100m, khoảng cách. Ách! Cái này, là bởi vì chúng ta lo lắng ảnh hưởng đến sư phụ tu luyện. Trương Kỷ Trần vội vàng đáp. Ta cũng là. Vợ anh liên tục gật đầu. Hừ! Nghiệt đồ! Bạch Nghiệp lạnh hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Hai người trầm mặc, không dám phản bác. Đi thôi. Bạch Nghiệp không có tiếp tục truy cứu, từ khi trải nghiệm qua viên đan dược kia uy lực về sau, hắn đã rõ ràng hai người đồ đệ này nỗi khổ tâm, hoặc là nói, Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh có thể sống đến bây giờ, đã là trong bất hạnh vạn hạnh.
Vâng.
Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra. Tổ chức sơn môn thi đấu địa phương là một chỗ bao la quảng trường, có thể dung nạp mấy ngàn người, tổng cộng có 4 cái lôi đài, có thể đồng thời tiến hành. Bạch Nghiệp cùng hai cái đồ đệ đi vào lúc, trên quảng trường đã đứng đầy người, bên cạnh trên đài cao thì ngồi rất nhiều Huyền Ất Sơn cao tầng, đại trưởng lão Vương Quyền vậy thình lình xuất hiện.
Bái kiến trưởng môn.
Bái kiến trưởng môn.
Đám người lập tức không mình hành lễ.
Bái kiến trưởng môn sư tổ.
Bái kiến trưởng môn sư tổ.
Phía dưới đệ tử vậy la lớn.
Giờ phút này Bạch Nghiệp chân đạp hư không, uyên đỉnh núi cao sướng sướng, cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, phối hợp thêm nó tiên phong đạo cốt, không giận tự uy bộ dáng, có thể nói khí chàng mười phần.
Chỉ là tại Bạch Nghiệp ngồi xuống lúc, tới gần hắn mấy người rõ ràng xê dịch cái mông, mong muốn cách xa một chút.
Không có cách, nửa tháng này đến, Bạch Nghiệp lưu cho bọn hắn tâm lý bóng mờ thực sự quá lớn, trước đó có vị trưởng lão cũng bởi vì không rõ tình huống, kém chút bị Bạch Nghiệp băng ngất đi. Dù là hiện tại Bạch Nghiệp đã khôi phục bình thường, bọn hắn vẫn hội vô ý thức lựa chọn né tránh.
Trường môn, vòng thứ nhất rút thăm đã kết thúc, có thể bắt đầu.
Đại trưởng lão bẩm báo nói.
Ân.
Bạch Nghiệp nhẹ gật đầu, cất giọng nói, ta tuyên bố, lần này sơn môn thi đấu, chính thức bắt đầu.
Lời còn chưa dứt, Bạch Nghiệp đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía nơi xa, một mặt không thể tưởng tượng nổi.
Đám người phát giác được dị thường, thuận Bạch Nghiệp ánh mắt nhìn, chỉ gặp một cái áo trắng thắng tuyết. Tuấn Mỹ vô cùng thiếu niên chính không vội không chậm đi tới, trong tay dẫn theo một bầu rượu, tựa như cửu thiên huyền tiên hạ phàm, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian.
Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường an tĩnh lại, chợt không biết là ai hô một câu, Thái sư thúc tổ.
Là Thái sư thúc tổ.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 42, phế vật mô bản.
Rất đẹp trai a.
Nghe đồn Thái sư thúc tổ thế nhưng là thiên giai cấp bậc cường giả đâu.
Đúng. Không phải nói Thái sư thúc tổ muốn cùng Phong Lôi tông thánh nữ kết hôn sao?
Cắt, Trương trưởng lão cùng Võ trưởng lão đã bác bỏ tin đồn, Thái sư thúc tổ làm sao có thể hội coi trọng cái gì thánh nữ?
Quá tốt rồi, ta muốn cho Thái sư thúc tổ sinh hầu tử.
Đám người lao nhau nghị luận, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hận không thể xông đi lên tìm Tần Giác muốn ký tên.
Cái này chút nói chuyện cơ bản đều là lúc trước kinh lịch qua Hắc Sâm Lâm sự tình người mới đệ tử, bởi vậy phi thường kích động. Ngay cả đứng ở trong góc nhỏ Lạc Vi Vi vậy lộ ra dáng tươi cười, giống như mây mở sương tan, cực kỳ kinh diễm.
Về phần mấy năm trước đệ tử, thì đối Tần Giác không có cái gì ấn tượng, chỉ biết là bọn hắn có một cái mười mấy tuổi sư thúc tổ, nhưng lại không biết dáng dấp ra sao, nhưng bây giờ thấy Tần Giác về sau, vậy đều nhao nhao đi theo thét lên.
Đây chính là vị sư thúc kia tổ à, trời ạ, đơn giản cùng tiên nhân một dạng.
Khó trách có thể bị Thái sư tổ thu làm đệ tử, liền đi đường đều bất phàm như thế.
Hắn uống rượu bộ dáng rất đẹp trai a.
Trời ạ, hắn đang nhìn ta, a, ta chết đi.
Cho dù Tần Giác cái gì cũng không làm, nhưng hắn khí chất đã làm cho người nhịn không được vì đó tin phục, có lẽ đây cũng là xuất ca phiền não a.
Trong lúc nhất thời, toàn trường tiêu điểm đều tụ tập tại Tần Giác trên thân, ngay cả cái kia chút ngồi ngay ngắn đài cao tất cả trưởng lão vậy không nghĩ tới, từ không tham gia bất kỳ hoạt động gì Tần Giác, thế mà hội xuất hiện ở đây, đây cũng là Bạch Nghiệp kinh ngạc như thế nguyên nhân.
Mọi người ở đây thất thần thời khắc, Tần Giác chạy tới đài cao bên cạnh, chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, nhẹ nhàng ngồi tại Bạch Nghiệp bên tay trái vị trí bên trên, bên phải thì là đại trưởng lão.
Lập tức Tần Giác giống là nhớ tới cái gì, đưa tay vung lên, tại hắn cùng Bạch Nghiệp ở giữa bố tiếp theo một đạo vô hình bình chướng, phòng ngừa Bạch Nghiệp đột nhiên bài phóng linh khí.
Hít một hơi thật sâu, Bạch Nghiệp đành phải giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nói tiếp, ta tuyên bố, lần này sơn môn thi đấu, chính thức bắt đầu.
Theo câu nói này rơi xuống, đám người cũng là kịp phản ứng, trọng tài càng là vội vàng hô lên vòng thứ nhất bên trên cuộc tỉ thí đệ tử danh tự.
Lôi đài số 1, Phương Nhạ, Trần Dương.
Số 2 lôi đài, La Tử Thành, Hoàng Đào.
Số 3 lôi đài.
Đối với cái này chút, Tần Giác không có hứng thú gì, phối hợp uống vào linh tửu, hắn vốn là chỉ là đến xem Lạc Vi Vi, cái gọi là sơn môn thi đấu, trong mắt hắn cơ bản cùng con kiến đánh khung không có gì khác biệt.
Sau khi Tần Giác nghe được số thứ 4 lôi đài song phương giao chiến danh tự lúc, lại mãnh liệt sửng sốt.
Số 4 lôi đài, Diệp Lương Thần, Triệu Hạo.
Lấy báo lên tới danh tự 8 vị đệ tử, mời nhanh chóng vào sân.
Tần Giác, 3.
Diệp Lương Thần, Triệu Hạo, Triệu Nhật Thiên.
Danh tự này làm sao nghe như vậy quen tai?
Càng làm cho Tần Giác im lặng là, làm trọng tài tuyên bố Diệp Lương Thần danh tự lúc, phía dưới đám người bên trong lập tức vang lên trận trận tiếng cười nhạo.
Hắc hắc.
Diệp Lương Thần cái phế vật này, thế mà còn dám tham gia sơn môn thi đấu, thật là tự rước lấy nhục. Gia nhập Huyền Ất Sơn 3 năm, lại một mực dừng lại tại Hoàng giai sơ kỳ, quả thực là Huyền Ất Sơn sỉ nhục. So sánh dưới, Triệu Hạo thế nhưng là Hoàng giai hậu kỳ, với lại thích nhất tra tấn đối thủ, xem ra Diệp Lương Thần phải ngã ngấm mốc đi. Hừ, đạo sư đã sớm nên đem hắn đuổi ra khỏi sơn môn. Có hắn hạng chốt ta an tâm. Rất rõ ràng, tất cả mọi người cũng không coi trọng cái này Diệp Lương Thần, cho là hắn khẳng định sẽ bị Triệu Hạo treo lên đánh. Tần Giác lập tức hứng thú tăng nhiều, đây chẳng phải là thường thấy nhất phế vật nhân vật chính mô bản sao. Đã như vậy, vậy kế tiếp có phải hay không giờ đến phiên nhân vật chính đại phát thần uy, kỹ kinh tứ tọa, sau đó tranh thủ phương tâm, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Tần Giác lập tức ngồi thẳng người, có chút hăng hái xem tiếp đi. Nghĩ không ra vòng thứ nhất liền bị ta rút đến ngươi, vận khí thật tốt. Số 4 trên lôi đài, Triệu Hạo ma quyền sát trưởng, cười gần nói. Bằng vào Triệu Hạo hoàng giai hậu kỳ thực lực, tại 25 tuổi phía dưới đệ tử bên trong đủ để chen vào top 100, đối đầu chỉ có hoàng giai sơ kỳ Diệp Lương Thần, chẳng khác gì là tự động tấn thăng vòng thứ 2, Triệu Hạo có thể nào không cao hứng. Ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Diệp Lương Thần cười lạnh nói. Đây là một người dáng dấp phổ thông gầy gò thiếu niên, ánh mắt kiên nghị, hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt, từ đầu đến cuối đều một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, phảng phất căn bản muốn không thanh Triệu Hạo để vào mắt. Yên tâm, ta sẽ không gấp gáp như vậy thủ thắng, ta muốn đánh đến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Triệu Hạo liếm môi một cái, tàn nhẫn đường. Ngớ ngẩn, đây là sơn môn thi đấu, người nào thua chỉ cần đầu hàng là được, ngươi cho rằng là sinh tử quyết đấu sao? Diệp Lương Thần trầm trọng nói. Nếu như không phải chế độ thi đấu quy định không cho phép hạ tử thủ, hắn đã sớm thanh cái này ngu ngốc xử lý. Nghe vậy, Triệu Hạo đầu tiên là sững sờ, chợt nổi giận nói, bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu. Lời còn chưa dứt, Triệu Hạo dựng thẳng chỉ vì trường, đối Diệp Lương Thần vào đầu bổ tới, lực đạo đủ để khai bia đá vụn. Đối mặt Triệu Hạo khí thế hung hung một cái trường đao, Diệp Lương Thần mặt không biểu tình, thân hình hơi nghiêng, chợt giơ cánh tay lên, một quyền đánh vào Triệu Hạo ngực. Phanh! Triệu Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó tựa như cùng diều đứt dây thẳng tắp bay ra lôi đài, quẳng xuống đất đã hôn mê. Toàn trường tĩnh mịch. Đám người không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, trợn mắt hốt mồm, nhất là cái kia chút nhận biết Diệp Lương Thần người, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Số 4 lôi đài, bên thắng Diệp Lương Thần. Trọng tài tuyên bố. Hoa. Làm sao có thể? Ta không nhìn lầm đi, Diệp Lương Thần thế mà đánh bại Triệu Hạo. Với lại chỉ dùng một quyền. Vậy hắn chẳng phải là đã bước vào hoàng giai đỉnh phong? Chẳng lẽ Diệp Lương Thần một mực tại ẩn giấu thực lực? Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Khẳng định là giả. T. Ngươi bóp ta làm gì? Đau không? Nói nhảm. Vậy là tốt rồi, không phải đang nằm mơ. Bởi vì Diệp Lương Thần cho thấy có thể xưng quét ngang Triệu Hạo thực lực, đám người rất rõ ràng đối với hắn thái độ có biến hóa. Phải biết, Diệp Lương Thần chỉ có 20 tuổi mà thôi, nếu như hắn thật đã bước vào hoàng giai đình phong. Như vậy rất có thể tại 25 tuổi trước đó tiến giai huyền giai, mà tại bọn này phổ thông đệ tử trong mắt, huyền giai đã là cực kỳ cường đại tồn tại. Ngay cả trên đài cao mấy vị trưởng lão vậy khẽ gật đầu, lộ ra thưởng thức biểu lộ. Hừ, một đám cay gà. Diệp Lương Thần nội tâm kinh thường, khoe mắt liếc qua trong lúc lơ đãng quét hạ trong góc đứng đấy thiếu nữ, gặp thiếu nữ nhìn cũng chưa từng nhìn bên này một chút, có chút thất vọng. Có ý tứ, xem ra gia hỏa này thật đúng là có thể là nhân vật chính cũng khó nói. Một bên khác, Tần Giác nhịn không được cười nói. Trước mắt đến xem, Diệp Lương Thần kinh lịch cơ bản cùng cái kia chút phế vật nhân vật chính không sai biệt lắm, nếu như lại có cái lao ra ra liền càng hoàn mỹ hơn. Rất nhanh, còn lại ba cái lôi đài vậy quyết ra thắng bại, trọng tài lại kêu lên đến 8 tên đệ tử, tiếp lấy tỉ thí. Tham gia sơn môn thi đấu đệ tử tổng cộng có hơn 500 người, bất quá vòng thứ nhất chiến đấu rất nhanh, có thể cấp tốc đào thải rơi một nửa người dự thi, nhất là cái kia chút năm nay vừa gia nhập Huyền Ất Sơn người mới đệ tử. Cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Lôi đài số 1, Vương Sâm, Lạc Vi Vi. Rốt cục, đến phiên thiếu nữ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 43, Cường Hãn Lạc Vi Vi. Lôi đài số 1, Vương Sâm, Lạc Vi Vi. Số 2 lôi đài. Lấy báo lên tới danh tự 8 vị đệ tử, mời nhanh chóng vào sân. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, thiếu nữ nhìn từ trong góc đi tới, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Tốt cô gái xinh đẹp. Nàng là ai a, làm sao chưa hề gặp qua? Tựa như là năm nay vừa tới người mới đệ tử, nghe nói tại lịch luyện bên trong lấy được hạng nhất. Và, cái kia hẳn là một cái thiên tài. Đáng tiếc, gặp được là Vương Sâm. Bởi vì Lạc Vi Vi bình thường ngoại trừ học tập võ đạo chương trình học bên ngoài, phần lớn thời gian đều tại sườn đồi chỗ tu luyện, cho nên có rất ít người nhận biết nàng, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới, bên trong sơn môn lại có một cái xinh đẹp như vậy cô bé. Không giống với những nữ sinh khác, Lạc Vi Vi mặc dù dung mạo nhìn qua tinh xảo điệt lệ, nhưng lại dáng người cao gầy, khí khái hào hùng mười phần, thế là lúc này liền có không ít nam sinh huýt sáo, ý đồ gây nên thiếu nữ chú ý. Ha ha, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Diệp Lương Thần cười nhạt, thiếu nữ há hội coi trọng các ngươi đám phế vật này. Không bao lâu, Lạc Vi Vi liền cùng tên là Vương Sâm đệ tử đi vào lôi đài số 1 bên trên, đứng đối mặt nhau. Nhìn thấy đối thủ mình là một người nữ sinh, Vương Sâm lắc đầu, nói, chính ngươi đi xuống đi, ta không đánh nữ nhân. Vương Sâm tại nội môn là tiếng tăm lừng lây tồn tại, nửa năm trước liền đã bước vào hoàng giai đỉnh phong, bây giờ khoảng cách huyền giai vậy còn sót lại khoảng cách nửa bước, tuyệt đối là trước 10 cấp khác tồn tại. Hừ, lọt vào khinh thị, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, không nói hai lời trực tiếp xuống tới. Ngu xuẩn mất khôn. Vương Sâm thở dài, trong cơ thể linh lực vận chuyển tới cực hạn, dự định trực tiếp bắt thiếu nữ lại. Nhưng mà rất nhanh, Vương Sâm liền ý thức được không đúng. Xoẹt xẹt. Không khí gào thét, mang theo đạo đạo tàn ảnh, thiếu nữ trong nháy mắt đi vào Vương Sâm trước mặt. Thật nhanh. Vương Sâm nội tâm giật mình, vội vàng né tránh, nhưng thiếu nữ cũng không có thả qua hắn ý tứ, lập tức thừa thắng xông lên, một quyền đánh ra. Thiếu nữ nhìn như mảnh mai trong thân thể lại ẩn chứa không gì so sánh nổi lực lượng. Lệnh Vương Sâm nhịn không được lông mày trực nhảy, cái này thật chỉ là một người mới đệ tử sao? Không kịp nghĩ nhiều, Vương Sâm lập tức chợt quát một tiếng, hai tay giao nhau, cưỡng ép đón lấy thiếu nữ năm đấm. Phanh! Linh lực giao phong phía dưới, Vương Sâm chỉ cảm thấy mình phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường, đau nhè răng niết miệng, không đợi hắn hóa giải cố lực lượng này, thiếu nữ lại là một quyền theo sát mà tới. Mặt đối với thiếu nữ công kích, Vương Sâm bỗng nhiên phát hiện chính mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo võ kỹ tại lúc này toàn bộ mất đi tác dụng, chỉ có đón đỡ. Thiếu nữ phương pháp công kích kỳ thật rất đơn giản, chỉ là một cái bình thường đấm thẳng, không có biến hóa chút nào, nhưng lại rất nhanh, đủ chuẩn, đủ nặng. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất luận cái gì kỹ xảo đều chẳng qua là loẹ loẹt. Mắt thấy lấy thiếu nữ năm đấm càng ngày càng gần, Vương Sâm lại có loại mình không cách nào chiến thắng ảo giác, chỉ có thể vô ý thức lựa chọn lui lại. Rất khó tưởng tượng. Một cái xinh đẹp như vậy cô bé, phương thức chiến đấu lại bá đạo như vậy. Hô! Thiếu nữ liên tục vung ra số quyền, cuối cùng đều bị Vương Sâm né tránh, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa lui lại lúc, đột nhiên dưới chân không còn, kém chút từ trên lôi đài ngã xuống đi, nguyên lai trong lúc vô tình, hắn không ngờ trải qua thối lui đến bên bờ lôi đài. Đáng chết! Vương Sâm làm sao cũng không nghĩ ra mình sẽ bị một người mới đệ tử làm cho chật vật như thế, mắt thấy lui không thể lui, Vương Sâm cắn răng. Đành phải cưỡng ép thôi động linh lực, nâng lên nắm đấm cùng thiếu nữ đối cứng. Phanh! Quen thuộc thiêu đốt cảm giác truyền đến, Vương Sâm sắc mặt biến hóa, lập tức thân hình giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm lấy, mạnh mẽ lướt ngang ra mấy mét, miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Cái này! Nàng thật là một cái người mới đệ tử sao? Vương Sâm nội tâm không ngừng kêu khổ. Từ thiếu nữ biểu hiện ra thực lực đến xem, tối thiểu cũng hẳn là hoàng giai đỉnh phong mới đúng, với lại linh lực cực kỳ quỷ dị. Khiến người ta khó mà phòng bị. Một cái vừa gia nhập Huyền Đất Sơn không đến 3 tháng hoàng giai đỉnh phong người mới đệ tử là khái niệm gì? Vương Sâm không dám tưởng tượng, chí ít hắn là gia nhập Huyền Đất Sơn gần 7 năm sau mới thật không dễ dàng đạt tới hoàng giai đỉnh phong. Ngay tại Vương Sâm thất thần thời khắc, thiếu nữ như mưa rông gió bão công kích lần nữa cuốn tới, căn bản vốn không cho hắn thở dốc cơ hội. Cuối cùng, tại trải qua dài đến 5 phút đồng hồ đắng đắng trèo trống về sau, Vương Sâm cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Quay người từ trên lôi đài nhảy xuống. Không đánh. Không đánh. Ta đầu hàng. Vương Sâm lớn tiếng kêu lên, tựa hồ sợ thiếu nữ hội đuổi tới giống như. Nếu như tiếp tục đánh xuống, Vương Sâm cảm thấy mình khẳng định sẽ bị truy bạo, cùng bị đương chúng đánh ngã mất mặt, còn không bằng mình thức thời điểm nhận thua. Chỉ là Vương Sâm làm sao vậy không nghĩ tới, mình thế mà sẽ ở vòng thứ nhất liền bị đào thải, hắn mục tiêu thế nhưng là trước 10A. Lôi đài số 1, bên thắng Lạc Vi Vi. Trọng tài tuyên bố. Đáng người. Vương Sâm vậy mà thua. Với lại bại bởi một người mới đệ tử. Mở cái gì nói đùa. Cho dù có chút khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, cả cuộc chiến đấu bọn hắn đều thấy được, Vương Sâm cơ hồ toàn bộ hành trình bị đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Đầu tiên là Diệp Lương Thần, hiện tại lại là Lạc Vi Vi, chẳng lẽ năm nay có nhiều như vậy hắc ma sao? Nghĩ không ra cô gái này lợi hại như vậy, liền hoàng giai đỉnh phong Vương Sâm đều bại bởi nàng. Năm nay người mới đệ tử vậy thật là đáng sợ. Hy vọng vòng tiếp theo tuyệt đối không nên để cho ta gặp được nàng. Chỉ sợ cũng chỉ có hai vị kia mới có thể chiến thắng nàng. Đạt được thắng lợi về sau, Lạc Vi Vi như cũ mặt không biểu tình, chẳng qua là khi nàng lúc ngẩng đầu lên, lại lộ ra một cái có thể xưng kinh diễm dáng tươi cười, liền thiên địa cũng vì đó thất sắc, mà tại cái hướng kia bên trên, ngồi là Tần Giác. Tần Giác cười mỉm gật đầu, xem như đáp lại. Ở đây trong mọi người, chỉ sợ chỉ có Tần Giác rõ ràng nhất thiếu nữ thực lực, bởi vậy thiếu nữ có thể đánh bại Vương Sâm Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mắt thấy cảnh tượng này, một mực đều đang ngó chừng thiếu nữ Diệp Lương Thần khẽ như mày, luôn cảm thấy giữa hai người tựa hồ có cái gì khó lấy nói rõ quan hệ. Chậc chậc, khó trách ngươi hôm nay hội lần đầu tiên đến quan chiến, nguyên lai là bởi vì cái này cô bé a. Bạch Nghiệp ý vị thâm trường truyền âm nói. Tần Giác. Bất quá, vì sao a ta không nhìn ra được nàng tu luyện là thuần dương chân quyết. Bạch Nghiệp hơi có vẻ nghi hoặc. Ngươi xác định. Tần Giác kinh ngạc. Đương nhiên, nếu như không phải ngươi trước đó nói cho ta biết, ta còn tưởng rằng nàng tu luyện là thanh hư kinh, đâu. Bạch Nghiệp nghiêm mặt nói, không tin ngươi nhìn lão vương, hắn đến bây giờ đều không phát giác. Tần Giác hơi sững sờ, xác thực, chuyện này hắn cũng không có nói cho đại trưởng lão, nếu như đại trưởng lão phát hiện dị thường lời nói, tuyệt đối không khả năng trầm mặc không nói. Khó trách thiếu nữ ngày hôm qua tự tin như vậy, xem ra nàng khẳng định học hội dùng phương pháp gì ẩn nấp mình. Đáng tiếc, như không phải là bởi vì ngươi, ta đều muốn thanh nàng thu làm quan môn đệ tử. Bạch Nghiệp thở dài. Tần Giác. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 44, tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Sắc trời dần dần muộn, vòng thứ nhất chiến đấu cuối cùng kết thúc, chỉ còn lại có hơn 200 người, cứ thế mà suy ra, không sai biệt lắm 3 ngày sau liền có thể tiến hành trận chung kết. Trước mắt bao người, Lạc Vi Vi cũng không tiện đi tìm Tần Giác, chỉ có thể đi theo dòng người cùng rời đi quảng trường. Năm nay ngược lại là có mấy cái không sai người kế tục. Đại trưởng lão vuốt râu cười nói, nếu như cái kia bé gái có thể tiến vào lần này sơn môn thi đấu 50 người đứng đầu lời nói, ta cũng có thể cân nhắc thu nàng làm đệ tử. Lão Vương, đừng nghĩ, nữ hải kia không có quan hệ gì với ngươi. Bên cạnh Bạch Nghiệp vung đoạn đại trưởng lão. Nghe vậy, đại trưởng lão sững sờ, làm sao, ngươi cũng muốn thu nàng làm đệ tử. Không phải ta, mà là ta sư đệ. Bạch Nghiệp chỉ Tần Giác, ý vị thâm trường nói. Cái gì? Thần sư đệ muốn thu đệ tử. Đại trưởng lão giật mình. Từ khi kiến thức qua Tần Giác trong nháy mắt diệt sát ngụy ra thiên giai cường giả về sau, đại trưởng lão liền minh bạch cái này thiếu niên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhất là khi biết được ngụy ra hủy diệt lúc, càng là chấn kinh tột đỉnh. Dạng này một vị tồn tại muốn thu đệ tử, ai hội không tâm động. Nếu không phải thân phận bày ở cái này, chỉ sợ đại trưởng lão mình đều muốn bái sư. Xem như thế đi. Bạch Nghiệp nhún vai. Đã Tần sư đệ đã coi trọng, vậy ta coi như xong. Đại trưởng lão đáng cười. Hắc hắc. Kỳ thật cái kia gọi Diệp Lương Thần đệ tử vậy rất không tệ, ngươi có thể suy tính một chút. Tần Giác tự nhiên nghe được hai người đối thoại, bất quá hắn cũng không hề để ý, lấy thiếu nữ tu vi chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ tất tiến trước 10, thậm chí 5 vị trí đầu đều không là vấn đề. Bạch Nghiệp hiện đang nhắc nhở đại trưởng lão, chẳng khác gì là tại sớm cho hắn đánh cái dự phòng châm. Cáo biệt Bạch Nghiệp bọn người, Tần Giác trở lại mình viện lạc, tùy tiện làm ít đồ ăn, chợt ngồi ở trên tảng đá nhàn nhã uống vào linh tửu. Sư thúc, ngài bàn giao sự tình ta đã làm xong, ngài nhìn một chút ta. Lúc này, Trương Kỷ Trần vội vã chạy tới, lấy ra một phần tư liệu giao cho Tần Giác. Trong tư liệu tin tức không là người khác, chính là Diệp Lương Thần. Đa tạ. Tần Giác vô vỗ Trương Kỷ Trần bả vai. Sư thúc khách khí, chỉ cần ngài một câu, lên núi đao xuống vặt dầu, ta đều không chối từ. Trương Kỷ Trần dõng dạc nói. Tần Giác. Bất quá. Do dự một chút, Trương Kỷ Trần vẫn là không nhịn được hỏi. Sư thúc tại sao phải điều tra cái này ngoại môn đệ tử a? Ha ha, rất nhanh ngươi sẽ biết. Tần Giác ngữ khí thần bí nói. Tốt a. Gặp Tần Giác không nguyện ý trả lời, Trương Kỷ Trần cực kỳ thức thời không có tiếp tục truy hỏi, hai người lại hàn huyên hai câu, sau đó Trương Kỷ Trần liền quay người rời đi. Diệp Lương Thần. Tần Giác tự lẩm bẩm, mở ra trong tay tư liệu. Diệp Lương Thần, 20 tuổi, 3 năm trước đây cùng Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau gia nhập Huyền Đất Sơn. Bởi vì 3 năm qua thủy chung dậm chân tại chỗ, cuối cùng lọt vào vứt bỏ, mà nó Thanh Mai Trúc Mã vậy đầu nhập người khác ôm ấp, về sau Diệp Lương Thần liền thường xuyên làm ra một chút kỳ quái cử động, thẳng đến tại sơn môn thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Xem hết cái này chút, Tần Giác khỏe mắt có chút run rẩy, phía trên này nội dung cốt truyện không là hoàn toàn cùng cái kia chút phế vật nhân vật chính như lúc giống nhau sao? Nói không chừng Diệp Lương Thần trên thân còn cất giấu một vị lao gia ra đâu. Có ý tứ. Tần Giác ngón tay gõ lấy đá xanh. Như có điều suy nghĩ. Cũng không biết cái này Diệp Lương Thần hội sẽ không giống kiếp trước trong tiểu thuyết viết như thế, tu luyện như ngồi trung hỏa tiễn, 3 năm thiên giai, 5 năm truyền kỳ, 10 năm đại thánh, cuối cùng thống ngự vạn giới, bất tử bất diệt. Nếu như đổi thành những người khác biết Diệp Lương Thần rất có thể là cái thế giới này nhân vật chính, chỉ sợ sớm đã chạy tới kết giao, hoặc là cưỡng ép trợ công. Nhưng Tần Giác lại không loại suy nghĩ này, coi như Diệp Lương Thần lại thế nào bất hắc, chẳng lẽ còn có thể vượt qua hắn sao? Tần Giác bản liền là một cái hình người đi treo bức. Dù là Diệp Lương Thần tốc độ tu luyện có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim, thiên hạ vô song, nhưng chỉ cần Tần Giác nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem trục chết. Sở dĩ sẽ để cho Trương Kỷ Trần điều tra Diệp Lương Thần, là bởi vì Tần Giác muốn biết, cái này cái gọi là Diệp Lương Thần, đến cùng có phải hay không nhân vật chính. Chỉ ít trước mắt đến xem, Diệp Lương Thần hoàn toàn phù hợp tất cả phế vật nhân vật chính mô bản điều kiện, liền thanh mai trúc mã cùng thời gian 3 năm đều chuẩn xác không sai, nếu có thể ở lần này sơn môn thi đấu bên trong lấy được thứ nhất. Chờ một chút. Không đúng, hẳn là sắp đến đem chiến thắng tình huống dưới đột nhiên bị một vị nào đó trưởng lão nhằm vào, sau đó cùng tông môn quyết liệt, phán ra Huyền Đất Sơn, lọt vào ngàn dặm truy sát. Mấy năm sau, Diệp Lương Thần không chỉ có không chết, ngược lại mang theo số lớn cường giả trở về, lấy ngang nhiên chi tư, hủy diệt Huyền Đất Sơn. Mà theo Huyền Đất Sơn hủy diệt, lại liên lụy ra to lớn hơn thế lực. Nghĩ như vậy, Tần Giác biểu lộ hơi có vẻ quái dị, nếu như dựa theo cái này nội dung cốt truyện phát triển, cái kia hắn có phải hay không hẳn là hiện tại liền thanh Diệp Lương Thần xử lý. Ngày mai nhìn nhìn lại a. Tần Giác đương nhiên không có khả năng thật bởi vì cái này ý nghĩ liền thanh Diệp Lương Thần xử lý, dù sao với hắn mà nói, Diệp Lương Thần vậy không có cái uy hiếp gì. Bất quá nếu là về sau Diệp Lương Thần thật đứng tại Huyền Đất Sơn mặt đối lập, Tần Giác tuyệt đối hội không chút do dự đem giết chết, mặc dù hắn không sợ cái gì nhân vật chính, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý đối phương trưởng thành. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau sơn môn thi đấu chính thức bắt đầu, bởi vì hôm qua đã đánh xong vòng thứ nhất, cho nên cần rút lần nữa ký, quyết định vòng thứ hai đối thủ. Ấm áp ánh nắng vung rơi xuống dưới, chiếu sáng cả Huyền Đất Sơn, Tần Giác cùng ngày hôm qua một dạng ngồi tại Bạch Nghiệp bên trái, đôi mắt nhắm lại, nghiễm nhiên đã ngủ. Có thể xông qua vòng thứ nhất cơ bản đều là nội môn đệ tử, tu vi phần lớn tại hoàng giai trung kỳ trở lên, cho nên vòng thứ hai chiến đấu thường xuyên hội xuất hiện bất phân thắng bại tình huống, tốc độ so ngày hôm qua chậm mấy lần. Số 2 lôi đài Lạc Vi Vi, Hứa Lãng. Trạng vạng tối thời gian, thiếu nữ leo lên số 2 lôi đài, đối thủ là một cái mắt tam giác nam tử, người này giống như Vương Sâm đều là hoàng giai đỉnh phong, thực lực gần. Cùng lúc đó, Tần Giác mở hai mắt ra. Mặc dù không biết ngươi là thế nào đánh bại Vương Sâm, nhưng ta cũng không có đơn giản như vậy đối phó, với lại tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Hứa Lãng ngạo nghễ nói. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã để tụ linh lực, một quyền ngay ngực đánh ra, như cũ cùng ngày hôm qua một dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Song khi nắm đấm huy động lúc, trong không khí lại ẩn ẩn có phong lôi chi thanh vang lên. Hứa Lãng giật nảy cả mình, vội vàng giơ cánh tay lên đón đỡ. Ngu xuẩn. Dưới đài, Vương Sâm châm chọc nói. Hứa Lãng cùng hắn phạm vào sai lầm giống nhau, cái kia chính là lựa chọn cùng thiếu nữ cứng đối cứng. Quả nhiên, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Hứa Lãng hai tay chỉ một thoáng mất đi chi giác, truyền đến trận trận thiêu đốt cảm xúc, cả người càng là rút lui mấy mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái quỷ gì? Nàng thật là một cái nữ sinh. Hứa Lãng nội tâm hoảng sợ, trong đầu trống rỗng, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, Vương Sâm vì sao sẽ bị thiếu nữ đè lên đánh. Đơn giản thật là đáng sợ. Thế là tiếp xuống đám người liền thấy cơ hồ cùng ngày hôm qua giống nhau một màn, không quản Hứa Lãng thi triển cái gì võ kỹ, kết quả cuối cùng đều là bị thiếu nữ một quyền đánh tan, phảng phất giống như núi lớn áp đỉnh, làm người tuyệt vọng. Không đánh. Ta đầu hàng. Sau một lúc lâu, Hứa Lãng tê tâm liệt phế kêu lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 45, không ai mãi mãi hèn. Không đánh. Không đánh. Ta đầu hàng. Phanh. A. Hứa Lãng kêu thảm một tiếng, từ trên lôi đài bay xuống đi, trùng điệp quẳng xuống đất. Ô ô ô, người ta cũng nói đầu hàng, làm gì còn muốn đánh ta. Hứa Lãng quệt miệng sừng vết máu, ủy khuất kêu lên. Hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được ngày hôm qua Vương Sâm cảm thụ, cái này mẹ nó ở đâu là cái nữ sinh, rõ ràng là cái quái vật. Nơi nào có nữ sinh đánh như vậy khùng, còn có cái kia kỳ quái linh lực, đốt hắn tê cả da đầu, đây là cái gì võ kỹ, làm sao chưa từng nghe nói qua. Thật có lỗi, ta không nghĩ tới ngươi hội đầu hàng, cho nên trong lúc nhất thời có chút thu lại không được lực. Thiếu nữ gãi đầu một cái, có chút phiền muộn. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói mình tuyệt đối không đầu hàng, vừa mới qua đi 3 phút mà thôi, còn không Vương Sâm chống lâu. Hứa Lãng. Số 2 lôi đài, bên thắng Lạc Vi Vi. Liên tục đánh bại hai vị hoàng giai đỉnh phong, chứng minh thiếu nữ lần này sơn môn thi đấu bên trong, chỉ cần không đụng tới hai vị kia tồn tại, liền tuyệt đối có thể đưa thân trước 10. Một vị người mới đệ tử lại có thể tại lần đầu tham gia tông môn thi đấu bên trong tiến vào trước 10, ngoại trừ 10 năm trước Tần Giác bên ngoài, đây là lần đầu phát sinh. Nàng này tương lai thành tựu không thể đoán trước. Một vị trưởng lão cảm thán nói.
Đúng vậy a, đơn giản kinh khủng như vậy.
Một vị trưởng lão khác phụ họa theo đuôi. Không hổ là năm nay lịch luyện hạng nhất. Rất nhiều Huyền Ất Sơn cao tầng nhao nhao nhịn không được tán thưởng, một bộ hận không thể thanh thiếu nữ thu làm đệ tử bộ dáng, bất quá bọn hắn rất rõ ràng, mình khẳng định lưu không được thiếu nữ, ở đây có tư cách làm thiếu nữ sư phụ, chỉ sợ cũng chỉ có trưởng môn cùng đại trưởng lão.
Số 2 lôi đài, Diệp Lương Thần, Tiêu Chí Huân.
Bởi vì cái khác ba cái lôi đài còn chưa phân ra thắng bại, trọng tài chỉ có thể thanh phía dưới một trận chiến đấu đặt ở số 2 lôi đài. Nghe được thanh âm về sau, Diệp Lương Thần từ trong đám người đi tới. Mặt không biểu tình trèo lên lôi đài, mà ở đối diện hắn, thì đứng đấy một cái dung mạo cô gái quyến rũ, mặc dù cùng Lạc Vi Vi so ra chênh lệch rất xa, nhưng đã thuộc về thượng thừa. Những người khác có lẽ không biết, nhưng Diệp Lương Thần lại rất rõ ràng, nữ tử trước mắt này, liền là hắn đã từng thanh mai trúc mã, chỉ bất quá bây giờ đã không phải.
Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đi vào vòng thứ hai.
Nữ tử biểu lộ băng lãnh, lạnh giọng nói.
May mắn thôi.
Diệp Lương Thần thần sắc tự nhiên. Xem ở quen biết nhiều năm phân thượng, ta không muốn ra tay với ngươi, chính ngươi nhận thua đi.
Tên là Tiêu Chỉ Huân nữ tử nói ra.
Ha ha, chỉ bằng ngươi sao?
Diệp Lương Thần cười nhạt, vẫn là cái kia hận không thể để ngươi lấy lại nam nhân.
Diệp Lương Thần.
Tiêu Chỉ Huân giận dữ, đừng tưởng rằng mình đánh bại Triệu Hạo liền thật vô địch thiên hạ.
Có đúng không?
Diệp Lương Thần xem thường, ta muốn lại đánh bại ngươi hẳn là cũng không có vấn đề gì.
Tốt, đây là ngươi bức ta.
Tiêu Chỉ Huân ngực rung động. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, mãnh liệt lao ra.
Thấy thế, Diệp Lương Thần trong mắt hiện lên một vòng kinh miệt, không lùi mà tiến tới, nắm đấm phát sau mà đến trước.
Phanh!
Tại Diệp Lương Thần thế công trước mặt, Tiêu Chỉ Huân tựa như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị Diệp Lương Thần một quyền đánh trúng, bay ngược ra lôi đài.
Lại là một quyền thủ thắng.
Tiêu Chỉ Huân, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta sớm đã không lúc trước ta, không ai mãi mãi hèn.
Diệp Lương Thần đứng trên lôi đài, ở trên cao nhìn xuống nữ tử, ngự khí ấm lãnh.
Ngươi,
làm sao có thể?
Tiêu Chỉ Huân sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin đường, cái phế vật này làm sao có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?
Đúng lúc này, một tên dung mạo tuấn lang, mặt như ngọc thanh niên vượt qua đám người ra, đi vào Tiêu Chỉ Huân bên người.
Huân Nhi, ngươi không sao chứ?
Thanh niên một mặt lo lắng.
Không có việc gì, Lâm Tu ca ca.
Tiêu Chỉ Huân sắc mặt hơi hồng, vội vàng lắc đầu.
Hai người thái độ thân mật, hiển nhiên quan hệ bất phàm.
Được xưng Lâm Tu thanh niên đỡ dậy Tiêu Chỉ Huân, đối trên lôi đài Diệp Lương Thần nói, Diệp Lương Thần, tuyệt đối không nên để cho ta ở sau đó trong tỉ thí gặp được ngươi.
Ha ha, câu nói này hẳn là ta và ngươi nói mới đúng.
Diệp Lương Thần không hề nhượng bộ chút nào, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm, tựa hồ tùy thời hội đánh nhau.
Số 2 lôi đài, bên thắng Diệp Lương Thần, cái này vị đệ tử, nếu như không có việc gì lời nói xin ngươi rời đi. Trận tiếp theo tỉ thí muốn bắt đầu.
Trọng tài không đúng lúc chen miệng nói.
Diệp Lương Thần.
Tiếp xuống 2 ngày, tham gia sơn môn thi đấu nhân số không ngừng giảm bớt, Lạc Vi Vi cùng Diệp Lương Thần vậy lần lượt xông vào trước 20, trở thành lần này sơn môn thi đấu chói mắt nhất hai tên đệ tử. Trong đó Lạc Vi Vi lấy nó cường hãn phương thức chiến đấu làm cho người run lẩy bẩy, tựa như nữ bản chiến thần, mà Diệp Lương Thần thì bất luận đối thủ là ai, toàn bộ một quyền miếu sát, dù là hoàng giai đỉnh phong cũng không ngoại lệ.
Thế là trong âm thầm không khỏi có người suy đoán, Diệp Lương Thần đã là huyền giai võ giả, nếu không làm sao có thể một quyền miếu sát hoàng giai đỉnh phong.
Hôm nay liền là trận chung kết, các ngươi đoán ai sẽ là quán quân?
Ha ha, đương nhiên là Lâm Tu sư huynh, hắn nhưng là bước vào huyền giai cấp bậc, muốn lấy thắng còn không phải dễ như trở bàn tay.
Vậy cũng không nhất định, Sông Dạ sư huynh đồng dạng đã bước vào huyền giai, quán quân hẳn là từ hai người bọn họ bên trong sinh ra.
Các ngươi đừng quên Diệp Lương Thần, hắn rất có thể cũng là huyền giai cấp bậc.
Cùng loại tiếng nghị luận tại các ngõ ngách vang lên, sơn môn thi đấu là Huyền Ất Sơn hàng năm trọng yếu nhất hoạt động một trong, có thể tiến vào 10 hạng đầu người, không chỉ có sẽ có phi thường phong phú ban thưởng, còn lại nhận sơn môn trọng điểm vun trồng, thậm chí có hy vọng trở thành tương lai trưởng lão.
Bởi vậy trời còn chưa sáng, trên quảng trường liền tụ đầy người, kiên nhẫn chờ đợi còn lại 20 người quyết đấu.
Có thể đi đến một bước này đệ tử cơ bản đều là hoàng giai đỉnh phong, Lâm Tu cùng Sông Đêm càng là công nhận duy hai huyền giai. Cho nên hôm nay tỉ thí sẽ là đặc sắc nhất một vòng.
Tần Giác ngáp một cái ngồi tại trên đài cao, rốt cục nhanh phải kết thúc.
Lôi đài số 1, Lâm Tu, Nhiếp Ưng.
Số 2 lôi đài.
Số 3 lôi đài.
Số 4 lôi đài, Lạc Vi Vi, Lộ Nhân. Không bao lâu, một cái cầm trong tay quạt giấy, tựa như thư sinh nam tử cùng Lạc Vi Vi đi vào số thứ tư trên lôi đài, có chút hăng hái đánh giá thiếu nữ. Ngay tại thiếu nữ chuẩn bị động thủ lúc, nam tử bỗng nhiên dối đoạn nàng, chờ một chút, ta chỉ là cái người qua đường, tuyệt đối không nên đánh ta. Thiếu nữ ngạc nhiên, có chút không rõ ràng cho lắm. Ta cũng không cho rằng mình có thể đánh qua Vương Sâm cùng Hứa Lãng, đi lên chỉ là muốn khoảng cách gần nhìn xem mỹ nữ mà thôi. Nói xong, nam tử nhún vai, trực tiếp từ trên lôi đài nhảy đi xuống, ta thua, ta đầu hàng. Lạc Vi Vi. Trọng tài. Đám người. Còn có thể dạng này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 46, nhân vật chính mở UFF. Thế là cứ như vậy, Lạc Vi Vi không hiểu ra sao cả tiến nhập vòng tiếp theo, không cần tốn nhiều sức. Tiếp xuống chiến đấu một mực tiếp tục đến giữa trưa mới kết thúc, Diệp Lương Thần vẫn như cũng là một quyền đánh bại đối thủ mình, nhìn qua thành thạo điêu luyện, gây nên vô số sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra cái này Diệp Lương Thần một mực tại ẩn giấu thực lực. Xem ra hắn quả nhiên đã đạt tới huyền giai. Chậc chậc, 3 năm huyền giai, đây mới thực sự là thiên tài a. Nói như vậy cái kia gọi Lạc Vi Vi người mới nữ đệ tử chẳng phải là càng kinh khủng. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, còn thừa 10 người vậy bắt đầu rút thăm quyết định đối thủ. Lạc Vi Vi tương đối may mắn, quất đến trong 10 người yếu nhất một cái, mà cái kia cái bị nàng rút chúng đệ tử thì mặt lộ vẻ sầu khổ. Mấy ngày qua thiếu nữ lưu cho đám người ấn tượng thực sự quá sâu sắc, đơn giản tựa như là cái nữ bản chiến thần, toàn bộ hành trình đè người thở không nổi, với lại chỉ cần không đầu hàng, Lạc Vi Vi tuyệt đối sẽ không thu tay lại, Hứa Lãng về sau từng có 2 người đệ tử không tin tà, kết quả cuối cùng mạnh mẽ bị thiếu nữ đánh ngất đi. Tên đệ tử này lúc đầu cũng nghĩ phản kháng một cái, nhưng khi hắn thấy thiếu nữ xông lên lúc, cả người nhất thời hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất, đầu hàng, ta đầu hàng a. Hô! Linh lực phun trào, thiếu nữ nắm đấm khó khăn lắm ngừng tại tên đệ tử này trước mặt, cách hắn đầu chỉ còn không. Không một cm. Mặc dù như thế, quyền phong như cũ thổi tên đệ tử này đầu tóc ngã về phía sau, cơ hồ mắt mở không ra. Lộc cộc. Mồ hôi lạnh thuận cái trán trượt xuống, tên đệ tử này nuốt ngụm nước miếng, bịch một tiếng ngồi dưới đất, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Ai, tại sao lại đầu hàng? Thở dài, thiếu nữ hơi có vẻ thất vọng. Nói nhảm, lại không đầu hàng chỉ sợ cũng muốn bị ngươi đánh chết. Số 3 lôi đài, bên thắng, Lạc Vi Vi. Liên tục 2 lần gặp được đối thủ đầu hàng, thiếu nữ lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Không quá thiếu nữ mỗi lần lấy được thắng lợi lúc đều sẽ đối với lấy đài cao lộ ra một cái cười mịn, để cho người ta không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Cuối cùng, ngoại trừ Lạc Vi Vi bên ngoài, còn lại chiến thắng 4 người theo thứ tự là Diệp Lương Thần, Lâm Tu, Giang Dạ cùng một cái tên là Tiền Hư Côn đệ tử. Cái này Tiền Hư Côn tại nội môn bên trong đồng dạng là cái nhân vật phong vân. Gần với Lâm Tu cùng Giang Dạ, nghe nói hắn vũ khí là cái có thể tùy ý điều khiển thiết cầu, phi thường lợi hại. Bởi vì 5 người vô pháp đồng thời chiến đấu, cho nên sẽ có một người luân không, mà trải qua rút thăm về sau, Lạc Vi Vi lần nữa may mắn trở thành cái kia luân không người. Còn lại 4 người thì từ Lâm Tu đối chiến Giang Dạ, Diệp Lương Thần đối chiến Tiền Hư Côn. Nguyên bản đám người đều coi là quyết chiến sẽ là Lâm Tu cùng Giang Dạ, hiện tại xem ra hiển nhiên không thể nào. Hy vọng ngươi không nên bị đào thải. Liếc mắt Diệp Lương Thần, Lâm Tu lạnh lùng nói. Ha ha, yên tâm, ta sẽ ở vòng tiếp theo chờ ngươi, cũng không biết, ngươi có không có tư cách đụng phải ta. Diệp Lương Thần khinh miệt nói. Hai người lẫn nhau đối chọi gay gắt, dương cung bạc kiếm, nếu không phải tại tranh tài, chỉ sợ sớm đã ra tay đánh nhau. Hừ, chỉ hội tranh đua miệng lưỡi, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi minh bạch Vân Nhi lựa chọn là đúng. Nghe vậy, Diệp Lương Thần trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, nội tâm đã cho Lâm Tu phán quyết tử hình. Làm lần này Sơn Môn thi đấu trên danh nghĩa mạnh nhất 2 người, Lâm Tu cùng Giang Dạ chiến đấu tự nhiên được chú ý nhất, ngay cả trên đài cao tất cả trưởng lão vậy tràn ngập mong đợi. Hai người có thể tại 25 tuổi trước đó bước vào huyền giai, thiên phú tại huyền đất Sơn đã thuộc đỉnh tiêm, thậm chí về sau có hy vọng trở thành trưởng lão, há có thể không bị chú ý. Lâm Hình, nghĩ không ra hai chúng ta nhanh như vậy liền đụng phải. Tên là Giang Dạ thanh niên cảm thán nói. Lấy 2 người bọn họ thực lực, hẳn là đồng thời tiến vào trận chung kết mới đúng. Giang huynh, ra tay đi. Lâm Tu ôm quyền nói. Đã như vậy. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Giang Dạ cười cười, chợt không cần phải nhiều lời nữa, trong nháy mắt cùng Lâm Tu đánh nhau. Một bên khác, Diệp Lương Thần cũng đã cùng Tiền Hư Côn đánh nhau, mặc dù cùng là Hoàng Giai Đình Phong, nhưng Tiền Hư Côn rõ ràng muốn so Diệp Lương Thần trước đó gặp được 2 cái đối thủ mạnh lên rất nhiều, thậm chí khoảng cách huyền giai vậy còn sót lại khoảng cách nửa bước. Nhất là trong tay hắn viên kia thiết cầu, biến hóa khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Đáng tiếc, hắn gặp được là ủng có nhân vật chính mô bản Diệp Lương Thần. Đây cũng là Diệp Lương Thần bắt đầu thi đấu đến nay, lần đầu sử dụng hai quyền mới đánh bại đối thủ. Quyền thứ nhất, Diệp Lương Thần đánh bay Tiền Hư Côn thiết cầu. Quyền thứ hai, Diệp Lương Thần đánh bay Tiền Hư Côn. Bên thắng, Diệp Lương Thần. Hoa. Chơi ạ, liền Tiền Hư Côn đều bị hai quyền đánh bại. Hắn tuyệt đối đã là huyền giai. Lần này có ý tứ, Lâm Tu cùng Giang Dạ không quản người nào thắng, đều muốn lại đối mặt một cái huyền giai, ha ha ha. Đám người nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau, một chút đã từng cười nhạo qua Diệp Lương Thần đệ tử giờ phút này càng là hận không thể rúi đầu vào trong đất. Cùng lúc đó, trên đài cao mấy vị trưởng lão vậy bắt đầu lớn tiếng tán thưởng. Kẻ này thế mà có thể ẩn nhẫn 3 năm, ngày sau tất thành đại khí. Bực này tâm tính thế nhưng là xa không phải đệ tử khác có thể bằng. So sánh dưới, Lâm Tu cùng Giang Dạ liền có chút quá mức phong mang tất lộ. Xem ra ta Huyền Ất Sơn rất có thể lại phải sinh ra một vị thiên giai cường giả. Nghe chung quanh trưởng lão nói chuyện với nhau âm thanh, Tần Giác nhịn không được liếc mắt, những trưởng lão này lúc này tựa như biến thành trong trò chơi nở tờ cơ một dạng, nhao nhao biến thành Diệp Lương Thần liếm chó, quả nhiên không hổ là nhân vật chính bờ UFF, chỉ cần tại hắn phương viên 10 dặm phạm vi bên trong, tất cả mọi người đều hội trí thông minh giảm phân nửa. Ân. Tiểu tử này tu luyện công pháp giống như không phải, Thanh Hư Kinh. Đúng lúc này, Bạch Nghiệp đống nhiên nhíu mày, chần chờ nói. Ta vậy đã nhận ra. Bên cạnh đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Xác thực không phải. Tần Giác khẳng định nói. Từ Diệp Lương Thần ra sân một khắc này, hắn cũng biết đối phương tu luyện không phải, Thanh Hư Kinh, không nói trước Diệp Lương Thần trên người có không có lao ra ra, coi như thật có, vậy không có khả năng giấu giếm qua Tần Giác. Về phần Diệp Lương Thần tu luyện tới ngọn nguồn là cái gì? Tần Giác vậy không rõ ràng, dù sao hắn cũng không phải toàn trí toàn năng, đối tất cả mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá đó có thể thấy được Diệp Lương Thần tu luyện công pháp có loại cường đại bạo phát lực, bởi vì Diệp Lương Thần mỗi lần xuất thủ lúc lực lượng hội tăng lên gấp bội, đây cũng là hắn vì sao tổng là có thể miếu sát đối thủ nguyên nhân, trên thực tế hắn cũng không có đạt tới huyền giai, chỉ là hoàng giai đỉnh phong mà thôi. Cái này cũng là ngươi người. Bạch Nghiệp hiếu kỳ. Không phải. Tần Giác im lặng, cái gì gọi là ta người? Ta đối nam nhân nhưng không hứng thú. Đã không phải ngươi người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vô luận cái gì tông môn, từ trước đến nay đều giảng cứu chính thống. Diệp Lương Thần thân là Huyền Ất Sơn đệ tử, tu luyện lại không phải, Thanh Hư Kinh, ai biết hắn có phải hay không là thế lực khác phái tới nội ứng, hoặc là có ý khác đâu. Dù là hắn thiên phú lại cao hơn, vậy vẫn là khỏa tùy thời hội dẫn bạo bom hẹn giờ, tràn ngập nguy hiểm. Bạch Nghiệp có lẽ sẽ không thanh Diệp Lương Thần thế nào, nhưng ít ra phải hiểu rõ hắn động cơ. Trước đừng có gấp, chờ thi đấu kết thúc lại nói. Tần Giác buồn bã nói. Nói cũng đúng, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này còn có bài tẩy gì. Bạch Nghiệp suy nghĩ một chút, biểu thị đồng ý. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 47, cơ bản thao tác. Lâm Tu cùng Giang Dạ chiến đấu kéo dài gần 2 canh giờ, thủy chung bất phân cao thấp, mắt thấy còn muốn càng lâu lúc, Lâm Tu đông nhiên sử dụng một chiêu võ kỹ, đúng là cưỡng ép chặt đứt Giang Dạ linh lực. Một quyền đánh vào nó ngực. Phúc. Giang Dạ phun ra một ngụm máu tươi, liên tục rút lui, từ trên lôi đài rơi xuống. Thần cơ bá quyền. Ngươi vậy mà học hội thần cơ bá quyền. Giang Dạ không để ý thương thế trên người, cả kinh kêu lên. Không sai. Lâm Tu một mặt lạnh nhạt, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Giang Dạ phản ứng. Thần cơ bá quyền là huyền giai cao cấp võ kỹ, có thể thông qua tốc độ tăng lên, cưỡng ép chặt đứt đối thủ linh lực tạo thành tổn thương, nhưng muốn nắm giữ lại phi thường khó khăn. Bởi vậy có rất ít huyền giai võ giả đi tu luyện bộ quyền pháp này. Lâm Tu cũng là thật vất vả mới miễn cưỡng học hội, nếu không có Giang Dạ thực sự quá mạnh, hắn vậy không sẽ dùng lá bài tẩy này. Là ta thua. Giang Dạ biểu lộ không ngừng biến ảo, cuối cùng thở dài. Bên thắng, Lâm Tu. Trọng tài cất giọng nói. Quá đặc sắc. Không hổ là hai vị huyền giai võ giả. Lâm Tu thế mà nắm giữ thần cơ bá quyền, xem ra lần này Sơn Môn thi đấu quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đúng vậy à, thần cơ bá quyền thế nhưng là huyền giai võ kỹ bên trong bá đạo nhất quyền pháp một trong, một khi Lâm Tu thi triển, e là cho dù là huyền giai trung kỳ võ giả đều không tiếp nổi. Diệp Lương Thần coi như mạnh hơn, vậy không có khả năng đã đạt tới huyền giai hậu kỳ a. Gặp Lâm Tu đánh bại Giang Dạ, đám người kinh ngạc vô cùng, liền chung quanh vây xem đạo sư cũng nhịn không được vì đó líu lưỡi, những đạo sư này phần lớn là huyền giai võ giả, bởi vậy rất rõ ràng học tập thần cơ bá quyền khó khăn chỗ, Lâm Tu có thể nắm giữ thần cơ bá quyền chẳng khác gì là tại phương diện nào đó đã siêu việt bọn hắn. Lâm Tu chiến thắng về sau, cũng không có lập tức bắt đầu vòng tiếp theo chiến đấu, mà là nghỉ ngơi nửa giờ, thẳng đến linh lực triệt để khôi phục mới thôi. phía dưới tiến hành một vòng cuối cùng rút thăm. Bởi vì còn lại ba người, cho nên nhất định phải lại quất một lần ký quyết định đối thủ, với lại như cũ sẽ có một người luôn không. Không có gì bất ngờ xảy ra, trải qua rút thăm về sau, Lạc Vi Vi vẫn như cũ luôn không, mà Lâm Tu thì cùng Diệp Lương Thần chiến đấu. Thấy thế, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ có chút phiền muộn, lúc đầu nàng còn muốn cùng huyền giai võ giả giao thủ thử một chút, thuận tiện tại Tần Giác trước mặt biểu hiện một chút mình, kết quả không nghĩ tới mình thế mà liên tục hai vòng luân không, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Diệp Lương Thần, ta hội ngay trước các đệ tử mặt đánh bại ngươi, để ngươi minh bạch, Huân Nhi lựa chọn là đúng. Lâm Tu chém đinh chặt sắt nói. So sánh Diệp Lương Thần, Lâm Tu đúng là cái chính cống xuất ca, với lại năm gần 23 tuổi đã bước vào huyền giai sơ kỳ. Tại huyền Ất Sơn trong nội môn đệ tử thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Tiêu Trì Huân lúc trước sở dĩ hội vứt bỏ Diệp Lương Thần, chính là vì đầu nhập Lâm Tu ôm ấp. Trên đài cao, Tần Giác lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, đứng tại ngươi đối diện nhưng là nhân vật chính A, coi như dùng cái mông nghị cũng biết, thua khẳng định là ngươi. Nhất là ngươi còn cướp đi nhân vật chính Thanh Mai Trúc Mã, đơn giản xúc phạm nhân vật phản diện lớn nhất kiêng kỵ. Bất quá đối với cái này Lâm Tu, Tần Giác ngược lại không thế nào phản cảm. Một là Lâm Tu từ đầu đến cuối đều không có cái gì quá mức khác người ngôn luận, không giống huyền huyễn tiểu thuyết bên trong như thế động một chút lại muốn phê rơi nhân vật chính. Hai là nơi này là cao võ thế giới, không ai quy định Thanh Mai Trúc Mã nhất định phải một mực đi theo nhân vật chính, nhất là tại Diệp Lương Thần 3 năm dậm chân tại chỗ tình huống dưới, Tiêu Trì Huân cũng không phải ngu xuẩn, vì sao A không thể truy cầu càng thêm ưu tú người đâu. Đúng lúc này, trên sân Diệp Lương Thần vậy chậm rãi mở miệng, ngữ khí tràn ngập khinh thường, ha ha. Loại kia hàng nát cũng chỉ có ngươi còn xem nàng như làm bảo bối đối đãi, không quan tâm nàng lựa chọn ai, đều chẳng qua là cái hàng nát mà thôi, cùng ta lại có quan hệ gì. Nói đến đây, Diệp Lương Thần vô ý thức mắt nhìn đám người trong góc Lạc Vi Vi, chỉ có dạng này nữ sinh mới xứng với ta. Nghe vậy, Lâm Tu giận dữ, không cho phép ngươi vũ nhục Hân Nhi. Hàng nát, hàng nát, hàng nát. Dường như bắt lấy Lâm Tu uy hiếp, Diệp Lương Thần cười to nói, ha ha ha, quả nhiên nát người phối hàng nát. Tìm chết. Phẫn nộ Lâm Tu rốt cục cũng nhịn không được nữa, trên thân đột nhiên sáng lên nhạt hào quang màu xanh nhạt, chật cách không một chỉ. Động tác này nhìn như nhu hòa, nhưng đầu ngón tay hắn điểm này thanh mang lại sau đó một khắc như là đạn phun ra, bắn về phía Diệp Lương Thần. Huyền giai võ giả đã có thể linh lực ngoại phóng, nếu là bị đánh trúng, không thua gì bị lưỡi dao đâm xuyên. Nhưng mà Diệp Lương Thần cũng không có lui lại, mà là nâng lên nắm đấm lựa chọn đối cứng. Phanh! Thanh mang đánh vào Diệp Lương Thần trên nắm tay. Hóa thành điểm điểm linh lực lưu quang tiêu tán, trái lại Diệp Lương Thần lại lông tóc không thương. Nguyên lai ngươi căn bản không có đạt tới huyền giai. Công kích bị đối phương hóa giải, Lâm Tu không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười, mặc dù không biết ngươi là dùng phương pháp gì đánh bại Tiền Hư Côn, bất quá hoàng giai cùng huyền giai ở giữa chênh lệch mặc cho ngươi thi triển thủ đoạn gì đều khó có khả năng đền bù. Nguyên bản Lâm Tu coi là Diệp Lương Thần đã bước vào huyền giai, bởi vậy rất là cẩn thận, nhưng vừa rồi giao phong lại cho hắn biết đối phương cũng không có đạt tới huyền giai, nhiều nhất chỉ là hoàng giai đỉnh phong mà thôi. Đối phó ngươi, hoàng giai đầy đủ rồi. Diệp Lương Thần xem thường. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Lâm Tu sắc mặt tâm trầm, linh lực trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, mãnh liệt xông đi lên. Trong điện quang hỏa thạch, hai người đã giao thủ mấy lần, mặc dù Diệp Lương Thần miễn cưỡng đón lấy, nhưng đó có thể thấy được hắn thủy chung ở thế yếu, cơ hồ toàn bộ hành trình bị đè lên đánh. Mà Lâm Tu hiển nhiên không có ý định tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Tìm đúng cơ hội trực tiếp sử dụng thần cơ bá quyền, chặt đứt Diệp Lương Thần linh lực, mong muốn một quyền chiến thắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Tu chợt thấy Diệp Lương Thần khỏe miệng rắc một vòng cười mịn. Không tốt. Đột nhiên, Diệp Lương Thần lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh qua Lâm Tu nắm đấm, thân hình nhẹ bên cạnh, năm ngón tay trùng điệp vẽ qua Lâm Tu yết hầu. Cho dù Lâm Tu đã phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị đánh trúng, nếu không có hắn kịp thời quất lui người ra, chỉ sợ lần này liền có thể muốn mạng hắn. Hắn vậy mà phá giải thần cơ bá quyền. Dưới đài có người nghẹn ngào kêu lên. Nếu như vừa rồi Lâm Tu không có nói sai lời nói, vậy liền đại biểu cho Diệp Lương Thần lấy hoàng giai tu vi, phá giải huyền giai cao cấp võ kỹ. Làm sao có thể? Giang Dạ không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, tự lẩm bẩm. Làm tự mình thể hội người, Giang Dạ rất rõ ràng thần cơ bá quyền trô đáng sợ, coi như hắn toàn lực phòng bị vậy rất khó đón lấy, hiện tại thế mà bị một cái hoàng giai võ giả nhẹ nhõm phá giải. Mở cái gì nói đùa? Giờ phút này, chỉ có trên đài cao Tần Giác thủy trung bình tĩnh tự nhiên, dù sao, đây bất quá là nhân vật chính cơ bản tiết tháo thôi. Khu khu. Lâm Tu ho khan hai tiếng, phát hiện có bọt máu phun ra, tiết hầu đau đớn vô cùng, trong lúc nhất thời đúng là không có cách nào lại nói tiếp. Cùng lúc đó, Diệp Lương Thần lấn người mà lên. Lâm Tu vừa muốn đưa tay phản kích, tiết hầu chỗ đột nhiên có cỗ linh lực huyết tán ra, làm hắn động tác trì trệ. Sau một khắc, Diệp Lương Thần nắm đấm trùng điệp rơi trên người Lâm Tu.
Phanh!
Nô! Lâm Tu kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là vải rách bé con bay rớt ra ngoài, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Lương Thần vậy mà thần không biết quỷ không hay tại hắn yết hầu chỗ lưu lại một đạo ám kình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 48, Diệp Lương Thần át chủ bài. Liên tục hai lần bị chính diện đánh trúng, cường như Lâm Tu vậy thụ trọng thương, hắn phun ra một ngụm máu tươi, gian nan từ dưới đất bò dậy, kém chút ngay cả đứng đều bất ổn. Nhưng mà Diệp Lương Thần cũng không có thu tay lại ý tứ, tiếp tục hướng hắn đi tới.
Ta.
Đến lúc này, Lâm Tu rất rõ ràng mình không có khả năng tái chiến thắng Diệp Lương Thần, cái kia đạo dấu ở hắn yết hầu chỗ ám kình triệt để phá hủy hắn năng lực phản kháng. Cỗ này ám kình có lẽ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại để hắn khó chịu vô cùng, nhất định phải thời khắc vận chuyển linh lực chống cự, nếu không liền hội giống vừa rồi như thế, đột nhiên động tác trở nên chậm, biến thành Diệp Lương Thần bị ngắm. Đáng chết, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ngay tại Lâm Tu cực kỳ không cam tâm dự định đầu hàng lúc, lại kinh ngạc phát hiện, mình căn bản không có cách nào nói chuyện.
Hắc hắc, muốn đầu hàng sao?
Diệp Lương Thần nhếch miệng một cười, thâm trầm nói, ta nhưng không đáp ứng a.
Nô.
Khu khu. Lâm Tu mong muốn nói chuyện, nhưng yết hầu kịch liệt đau nhức lại làm cho hắn không ngừng ho khan, cái gì đều nói không nên lời. Lúc này, liền dưới đài đệ tử vậy ý thức được không đúng, Diệp Lương Thần hiển nhiên không có ý định thả qua Lâm Tu.
Phanh.
Không đợi đám người kịp phản ứng, Diệp Lương Thần lại là một quyền vung ra, trực tiếp thanh Lâm Tu đánh ngã xuống đất, sau đó một cước giẫm tại trên mặt hắn. Ngươi không phải cực kỳ thần khí sao? Diệp Lương Thần châm chọc nói, đáng tiếc, hiện tại là ta ngay trước các đệ tử mặt đánh bại ngươi, cái này chứng minh Tiêu Trì Hân cái kia hàng nát lựa chọn là sai. Nói xong, Diệp Lương Thần cúi người nâng lên nằm đấm, đối Lâm Tu phần bụng đánh tới, hắn đúng là muốn phê rơi Lâm Tu đan điền.
Không!
Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tu nội tâm cuồng hống, rốt cục lộ ra hoảng sợ biểu lộ, đối một võ giả tới nói, mất đi đan điền tương đương biến thành phế nhân. Đây là Lâm Tu tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Mắt thấy lấy Diệp Lương Thần nắm đấm sắp rơi xuống, một cái tay đông nhiên bắt lấy Diệp Lương Thần nắm đấm, mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều lại khó mà tiến thêm.
Ai?
Diệp Lương Thần sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là trọng tài.
Có chừng có mực đi, ngươi đã phạm quy.
Trọng tài thản nhiên nói.
Nếu như ta không nói gì.
Diệp Lương Thần thần sắc lạnh lùng. Hắn tin tưởng, bằng vào mình triển hiện ra thiên phú, trọng tài không có khả năng đem hắn thế nào. Lọt vào một tên đệ tử khiêu khích, trọng tài đôi mắt nhắm lại, lớn tiếng tuyên bố, bên thắng, Lâm Tu. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao.
Chuyện gì xảy ra?
Không phải Diệp Lương Thần thắng sao?
Ha ha, ngươi không biết đi, sơn môn thi đấu tuyệt đối không cho phép phạm quy, một khi phạm quy, tất cả chiến tích lập tức hủy bỏ, đây là Huyền Đất Sơn từ trước quy củ.
Có người giải thích nói.
Thật giả?
Nói nhảm, đương nhiên là thật.
A, vậy xem ra cái này Diệp Lương Thần muốn toi công bận rộn một trận.
Đáng đời, ai bảo hắn được một tức lại muốn tiến một thước.
Một bên khác, nghe được câu này Diệp Lương Thần đồng dạng sững sờ, chất vấn nói, bằng cái gì?
Ta đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi phạm quy.
Trọng tài buồn bã nói.
Ngươi đây là đang nhằm vào ta.
Diệp Lương Thần trầm giọng nói, hắn vừa mới động thủ thời điểm ngươi vì sao á không đứng ra. Bây giờ lại muốn bảo vệ hắn.
Trọng tài, ba.
Cái gì cùng cái gì, các ngươi hai cái không phải mới vừa tại bình thường tỷ thì sao?
Nếu như không phải ngươi phạm quy, ta vậy sẽ không đứng ra a.
Quả nhiên, cao trào tới.
Tần Giác có chút một cười, chính như hắn sở liệu, cùng loại nội dung cốt truyện rốt cục phát sinh, kế tiếp là không phải hẳn là đoạn tuyệt với Huyền Đất Sơn, sau đó ngàn dặm đào vong, cuối cùng dẫn theo số lớn cường giả ngóc đầu trở lại.
Hít một hơi thật sâu, trọng tài gần từng chữ, bởi vì ngươi phạm quy, cho nên vô luận tranh tài kết quả như thế nào, đều tự động phán thua.
Đánh giám.
Ngươi rõ ràng là tại nhằm vào ta.
Diệp Lương Thần nghiến răng nghiến lợi nói.
Trọng tài.
Gia hỏa này là ngớ ngẩn à, chẳng lẽ nghe không hiểu ta đang nói cái gì?
Chờ một chút, ngươi.
Ta không nghe, ta không nghe.
Diệp Lương Thần lắc đầu liên tục.
Chẳng biết tại sao, trọng tài đột nhiên rất muốn thanh trước mắt cái này thiếu niên đánh chết, thuận tiện liền cho cốt đều dương loại kia.
Đúng lúc này, Diệp Lương Thần ánh mắt lóe lên, cấp tốc vượt qua trọng tài, một quyền đánh về phía vừa mới đứng lên Lâm Tu.
Làm càn.
Trên đài cao, một cỗ linh lực cuốn tới, đập trên người Diệp Lương Thần, trực tiếp đem hắn đẩy ra lôi đài.
Trời ạ, là đại trưởng lão.
Toàn trường tĩnh mịch, không còn có người dám nói cái gì.
Hừ, tuổi con nhỏ, tâm địa càng như thế ác độc.
Đại trưởng lão chân đạp hư không, từng bước một đi vào trên lôi đài, đối Lâm Tu nói, ngươi không sao chứ?
Lâm Tu muốn cần hồi đáp, nhưng há to miệng, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Thấy thế, đại trưởng lão tiện tay vung lên, không trung lập tức xuất hiện một mảnh quang vụ, hóa thành điểm điểm giọt mưa dung nhập Lâm Tu trong cơ thể. Rất nhanh Lâm Tu liền cảm giác được yết hầu chỗ kịch liệt đau nhức đang nhanh chóng biến mất. Đa tạ đại trưởng lão, đệ tử không có việc gì. Lâm Tu kinh hỉ nói. Nguyên bản hắn thương thế trên người chí ít cần nửa tháng mới có thể khỏi hẳn, nhưng ở đại trưởng lão linh lực tẩm bổ hạ lại trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa, Lâm Tu có thể nào không cao hứng. Ân. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Đối mặt đại trưởng lão chất vấn, Diệp Lương Thần không kiêu ngạo không tự ti, trò cười, ta có gì tội? Rõ ràng đã chiến thắng, lại muốn mạnh mẽ phế bỏ đồng môn tu vi, ngươi có biết hay không? Ngươi đã xúc phạm bản môn môn quy. Ha ha, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đã hắn có thể nhục nhã ta, vì sao ta không thể phế bỏ hắn? Diệp Lương Thần chẳng hề để ý. Hắn thấy, mình không có muốn giết chết Lâm Tu đã là hạ thủ lưu tình. Hoang đường. Đại trưởng lão phẫn nộ quát, nguyên bản xem ở ngươi thiên phú cũng không tệ lắm phân thượng, chỉ cần ngươi chịu nhận lầm liền không thâm cứu, nhưng ngươi thực sự thật quá mức. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đây chính là Huyền Ất Sơn đối đại đệ tử phương pháp sao? Diệp Lương Thần không hề sợ hãi, cùng đại trưởng lão triển khai giằng co. Ta dựa vào, gia hỏa này điên rồi đi. Ngu xuẩn, lần này ai đều cứu không được hắn. Đại trưởng lão nhưng là có tiếng nghiêm khắc, lần trước có người xúc phạm môn quy, đến nay vẫn ở ngoại môn làm tạp dịch, đã 30 năm. Đám người thấp giọng nghị luận, hoặc là kinh ngạc, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, đều đang đợi đại trưởng lão tiếp xuống hội làm thế nào. Tốt, rất tốt. Đại trưởng lão giận dữ phản cười nói, Diệp Lương Thần, ngươi có ý định tổn thương đồng môn đệ tử, dụng tâm hiểm ác, đã xúc phạm Huyền Ất Sơn thứ 132 đầu môn quy, người tới, đem hắn bắt lại cho ta, đưa đến sơn động diện bích 3 tháng. Ha ha, đã như vậy, ta vậy không cần thiết tiếp tục ở lại, không bằng trực tiếp thanh ta trục xuất Huyền Ất Sơn A. Nói xong câu đó, Diệp Lương Thần không chút do dự quay người hướng phía ngoài sân rộng đi đến. Hắn vốn chỉ là thanh nơi này xem như một khối bàn đạp mà thôi. Căn bản vốn không hội có chút lưu luyến. Dừng lại. Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hai tên đạo sư lập tức ngăn lại Diệp Lương Thần đường đi, chia làm tả hữu, chuẩn bị đem hắn cầm xuống. Ta muốn đi, còn không người có thể ngăn được ta. Diệp Lương Thần chợt quát một tiếng, khí tức đống nhiên kéo lên, đúng là trong nháy mắt đột phá hoàng giai. Cùng lúc đó, Tần Giác ngáp một cái, gia hỏa này rốt cục muốn lộ ra át chủ bài sao. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 49, chuyện hôm nay, ngày sau 10 lần đòi lại. Không nghĩ tới cuối cùng còn thật là cái dạng này. Thở dài, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn muốn nhìn một chút Diệp Lương Thần đến cùng sẽ như thế nào, kết quả lại cùng trước hắn phỏng đoán như lúc một dạng. Nếu để cho Diệp Lương Thần chạy thoát lời nói, chỉ sợ mấy năm sau khẳng định hội về tới một cái chí tôn cảnh, thậm chí càng mạnh tồn tại. Ngay tại Tần Giác nhịn không được cảm thán lúc, phía dưới Diệp Lương Thần đã liên tiếp đột phá hoàng giai, huyền giai, địa giai, bước vào thiên giai cấp bậc, hai tên đạo sư còn không có phản ứng kịp, liền bị xa xa chấn khai. Bất quá giờ phút này Diệp Lương Thần khí tức mênh ngông, liền đầu tóc đều biến thành ngân sắc, rất rõ ràng cỗ lực lượng này cũng không thuộc về chính hắn. Hừ, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể ngăn cản bản tọa. Diệp Lương Thần ngữ khí ngạo nghễ, không ai bị nổi, rất có duy ngã độc tôn ý tứ. Các hạ rốt cục chịu lộ ra chân diện mục. Đại trưởng lão mặt không đổi sắc, tựa hồ sớm đã dự liệu được. A, thiên giai hậu kỳ, không sai, tại loại địa phương nhỏ này đã coi như là cường giả tuyệt đỉnh, bất quá tại bản tọa trong mắt vẫn là cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Diệp Lương Thần liếc mắt đại trưởng lão, khinh thường nói, làm sao, ngươi muốn ngăn cản bản tọa đệ tử rời đi. Nhìn xem xưng hô này, cái này khí chất, còn có cái này thuần thục trang bức tư thế, Tần Giác không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là ẩn tàng trên người Diệp Lương Thần lao ra ra. Chỉ là. Vì sao a cái này chút nhân vật chính đãi ngộ, lại bị Diệp Lương Thần mạnh mẽ chơi trở thành nhân vật phản diện cảm giác đâu? Đã người này là các hạ đệ tử, vì sao còn muốn gia nhập Huyền Ất Sơn? Đại trưởng lão như cụ khí định thần nhàn, nhìn không ra mảy may bối rối. Nếu là lúc trước, đại trưởng lão có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng bây giờ sau lưng của hắn thế nhưng là đứng đấy một vị liền ngụy gia đều có thể tiêu diệt siêu cấp cường giả, lại chỗ nào sẽ sợ sợ trước mắt cái này Diệp Lương Thần? Bản tọa tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Lương Thần cười nhạo nói, có thể làm cho bản tọa đệ tử gia nhập, là các ngươi Huyền Ất Sơn vinh hạnh. Đại trưởng lao sắc mặt hơi trầm xuống, các hạ không khỏi qua cuồng vọng đi. Cuồng vọng? Bản tọa tung hoành linh gương giới lúc, ngươi còn chưa ra đời đâu. Diệp Lương Thần đôi mắt thâm thúy, tựa hồ tại hồi ức cái gì. Có đúng không, vậy sao ngươi chết? Đại trưởng lão cười lạnh nói.
Hừ, bớt nói nhiều lời, bản tọa không có thời gian tại cái này cùng ngươi dây dưa, hôm nay sự tình ta ghi lại, ngày sau tất nhiên gấp 10 lần đòi lại. Lời vừa nói ra, chẳng khác gì là muốn không chết không thôi ý tứ, đại trưởng lão làm sao có thể tùy tiện thả hắn rời đi.
Đã như vậy, vậy liền để ta thật tốt lãnh giáo một chút thủ đoạn của các hạ A.
Nói xong, đại trưởng lão dẫn đầu phát động công kích, linh lực như trường hạ như giải lụa che trời lấp đất quấn về phía Diệp Lương Thần, không có chút nào lưu thủ ý tứ.
Điều trùng tiểu kỹ.
Diệp Lương Thần miết miệng, trong cơ thể đột nhiên bắn ra lóa mắt bạch quang, chiếu quảng trường một mảnh thảm sáng. Cùng lúc đó, Diệp Lương Thần năm ngón tay hư nắm, phảng phất thiên địa đều bị hắn bắt vào lòng bàn tay, đại trưởng lão phát ra công kích lúc này liền bị hóa giải, cái gì đều không thừa hạ.
Ta không nhìn lầm đi, Diệp Lương Thần vậy mà có thể đón lấy đại trưởng lão công kích.
Làm sao có thể?
Chẳng lẽ hắn cũng là thiên giai?
Ta nhất định là đang nằm mơ.
Cho dù rất nhiều Huyền Ất Sơn cao tầng đã nhìn ra cỗ lực lượng này không thuộc về Diệp Lương Thần, nhưng những đệ tử kia khả nhìn không ra đến, giờ phút này bọn hắn chỉ biết là Diệp Lương Thần đứng lơ lửng trên không, mạnh mẽ đón lấy đại trưởng lão công kích.
Thiên giai đỉnh phong.
Đại trưởng lão một mặt ngưng trọng, chợt giao thủ một cái, hắn đã nhìn ra giờ phút này Diệp Lương Thần thình lình đạt đến thiên giai đỉnh phong cấp bậc.
Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta sao?
Diệp Lương Thần hai tay phụ về sau, khinh thường nói.
Lời còn chưa dứt, trên đài cao đột nhiên truyền đến một tiếng dài cười, nếu như lại thêm ta đây.
Sau một khắc, Bạch Nghiệp ra trong sân bây giờ.
Khí tức cao thâm mặt chắc, lại ẩn ẩn ngăn chặn Diệp Lương Thần.
Thiên giai đỉnh phong.
Diệp Lương Thần rốt cục biến sắc.
Ta không quản các hạ trước kia là ai, đã len lén lẻn vào ta Huyền Ất Sơn, lại cố ý đả thương ta Huyền Ất Sơn đệ tử, nên cho cái bằng giao.
Bạch Nghiệp thần sắc tự nhiên, không thể nghi ngờ nói.
Cũng chỉ có ngay tại lúc này, Bạch Nghiệp mới hội thể hiện ra hắn thân là Huyền Ất Sơn trưởng môn uy thế.
Các ngươi muốn như thế nào?
Diệp Lương Thần từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác.
Rất đơn giản, phế bỏ tu vi, tại sơn động diện bích 3 tháng.
Bạch Nghiệp chuyện đương nhiên nói.
Đa đối phương đều dự định không chết không thôi, Bạch Nghiệp lại há hội nhân từ nương tay.
Nếu như bản tọa không đồng ý đâu.
Vậy cũng đừng trách hai chúng ta lấy nhiều khi ít.
Ha ha, chỉ sợ các ngươi không có bản sự này.
Diệp Lương Thần biểu lộ âm lãnh, buồn bã nói.
Lấy Bạch Nghiệp hai người thực lực, muốn đánh bại hắn có lẽ không khó, nhưng muốn lưu hắn lại là tuyệt đối không thể.
Bạch Nghiệp không có tiếp tục cùng Diệp Lương Thần nói nhảm, mà là trực tiếp dẫn động thiên địa chi lực, trấn áp Diệp Lương Thần.
Phải biết, Bạch Nghiệp thế nhưng là từng lấy một địch hai, lực chiến một vị thiên giai đỉnh phong cùng thiên giai hậu kỳ đều không rơi hạ phong, huống chi hắn hiện tại có chí tôn linh khí gia trì, coi như Diệp Lương Thần mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể siêu việt chí tôn cảnh không thành.
Nhưng mà Diệp Lương Thần căn bản không hề động tính, cơ hồ tại Bạch Nghiệp động thủ trong nháy mắt liền xông thẳng lên trời, hướng về phương xa bay đi.
Hắn không phải là đồ ngốc, tự nhiên sẽ không ở Huyền Ất Sơn cùng Bạch Nghiệp chiến đấu.
Chạy ngược lại là rất nhanh.
Bạch Nghiệp lạnh hừ một tiếng, vừa muốn truy kích, nguyên vốn đã biến mất ở chân trời Diệp Lương Thần lại đột nhiên lại xuất hiện trên quảng trường.
Đám người, ba.
Tình huống như thế nào?
Cùng lúc đó, Diệp Lương Thần cũng là một mặt mộng bức, chuyện gì xảy ra, mình rõ ràng đã thi triển bí thuật, trong nháy mắt bay ra hơn 10 dặm, tại sao lại trở về?
Không có khả năng.
Diệp Lương Thần cắn răng, lần nữa thi triển bí thuật, trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
Nhưng mà 2 giây về sau, hết thể tựa như vừa rồi như thế, Diệp Lương Thần lần nữa xuất hiện trên quảng trường.
Lần này tất cả mọi người đều mộng bức, gia hỏa này là đến chọc cười sao?
Đáng chết!
Tại sao có thể như vậy?
Diệp Lương Thần khó có thể tin gầm thét lên, chợt điên cuồng thi triển bí thuật, thay cái 10 cái phương hướng bỏ chạy, nhưng kết quả cuối cùng nhưng đều là trở lại tại chỗ.
Hô hô hô, tại sao có thể như vậy?
Diệp Lương Thần ngụm lớn thở hổn hển, linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, dưới tình huống bình thường, hắn hiện tại cũng đã tại ở ngoài ngàn dặm mới đúng, nhưng hiện thực lại là, hắn liền quảng trường đều không đi ra ngoài.
Chẳng lẽ nơi này có tòa không gian trận pháp?
Diệp Lương Thần cảm thấy có chút hoang đường, loại này xa xôi thế lực nhỏ, làm sao có thể hội có không gian trận pháp?
Mắt thấy cảnh tượng này, Bạch Nghiệp cùng đại trưởng lão đầu tiên là sức sờ, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía trên đài cao Tần Giác, mặc dù giờ phút này Tần Giác chính nhàn nhã uống vào linh cửu, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh, nhưng hai người đều biết, nhất định là Tần Giác động tay chân, Diệp Lương Thần mới hội thủy chung tại chỗ đảo quanh.
Xem ra ngươi chỗ nào vậy không đi được.
Bạch Nghiệp vuốt râu cười nói.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, luyện võ làm sao có thể đánh cho qua tu tiên. các ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Lương Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Vô luận là không gian thần thông, vẫn là không gian trận pháp, đều hẳn là thánh cảnh trở lên cường giả mới có thể sử dụng mới đúng. Huyền Ất Sơn làm sao có thể sẽ có thánh cảnh cấp bậc cường giả? Trừ phi cái thế giới này điên rồi. Phải biết, cho dù là Diệp Lương Thần, khi còn sống cũng chỉ có truyền kỳ cảnh mà thôi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bạch Nghiệp châm chọc nói. Hừ, bản tọa đệ tử bất quá là đả thương một cái phế vật mà thôi, các ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt. Hít một hơi thật sâu, Diệp Lương Thần ý đồ đổi chủ đề, hóa giải trận chiến đấu này. Không có cách, vừa rồi thi triển bí pháp đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực, nếu là lại cùng hai vị thiên giai cường giả chiến đấu, liền xem như hắn vậy không có phần thắng chút nào. Nguyên bản Diệp Lương Thần coi là chỉ cần mình nhượng bộ, Bạch Nghiệp khẳng định sẽ cho cái lối thoát, sau đó thuận lý thành chương ngồi xuống bắt tay giảng hòa. Dù sao Lâm Tu chỉ là cái huyền giai đệ tử, hoàn toàn không cần thiết vì hắn đắc tội một vị thiên giai cường giả. Nhưng ngoài dự liệu là, Bạch Nghiệp lại hung dữ nói, phế vật. Ta nhìn ngươi mới là phế vật. Diệp Lương Thần ngạc nhiên, trong lúc nhất thời đúng là quên phản bác, hắn chẳng thể nghĩ tới, Bạch Nghiệp hội toát ra một câu nói như vậy. Đã nhập ta Huyền Ất Sơn, chính là ta Huyền Ất Sơn đệ tử, vô luận là ai đả thương ta Huyền Ất Sơn đệ tử đều phải trả giá thật lớn, Thiên Vương lão tử cũng không ngoại lệ. Bạch Nghiệp tiếng như sấm mùa xuân, xuyên vàng nước đá, truyền lượt toàn bộ quảng trường, trùng trùng điệp điệp. Nghe được câu này, các đệ tử đều là vô cùng cảm động, nhao nhao thẳng tắp lồng ngực, vì chính mình thân là Huyền Ất Sơn đệ tử mà cảm thấy tự hào. Lâm Tu càng là lưu lại hai hàng nhiệt lệ, la lớn, đa tạ trưởng môn sư tổ làm đệ tử chủ trì công đạo. Đa tạ trưởng môn sư tổ. Đám người tề hô. Trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Thấy thế, Tần Giác nhịn không được cảm khái, Bạch Nghiệp quả nhiên so với hắn càng thích hợp trưởng môn loại này chức vị, nếu như là hắn, chỉ sợ tối đa cũng liền một bàn tay chụp chết Diệp Lương Thần mà thôi. Nhìn như vậy bắt đầu, ngược lại là Bạch Nghiệp càng giống cái nhân vật chính, chỉ tiếp thực lực hơi kém một chút. Kỳ thật Bạch Nghiệp ý nghĩ rất đơn giản, mặc dù Diệp Lương Thần là thiên giai cường giả, nhưng từ vừa rồi thái độ không khó coi ra, hắn chỉ là coi Huyền Ất Sơn là làm đá đặt chân thôi, càng là tuyên bố chuyện hôm nay ngày sau gấp 10 lần đòi lại, Bạch Nghiệp liền xem như ngớ ngẩn, cũng biết nếu như thả đi Diệp Lương Thần kết quả là cái gì. Huống chi trước kia Bạch Nghiệp từ Tần Giác nơi đó nghe được qua một chút kỳ quái cố sự, trong đó có cùng loại tình. Trừng phạt Diệp Lương Thần bất quá là cái lý do, coi như Diệp Lương Thần thật chịu tự phế tu vi, tại sơn động diện bích 3 tháng, Bạch Nghiệp vậy sẽ để cho hắn lặng yên không một tiếng động từ trên cái thế giới này biến mất. Bạch Nghiệp cũng không cho rằng mình là cái gì đạo đức thánh nhân, hắn là Huyền Ất Sơn trưởng môn, đầu tiên muốn xác thực bảo đảm là Huyền Ất Sơn an toàn, đối với loại này uy hiếp tiềm ẩn, tự nhiên muốn sớm tiêu diệt hết tốt nhất. Đừng tưởng rằng ta thật sợ các ngươi. Lạnh hư một tiếng, Diệp Lương Thần từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên thuốc căn bảo. Đúng là cưỡng ép tăng lên linh lực, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Thấy thế, Bạch Nghiệp biểu lộ có chút ngưng trọng, nếu như Diệp Lương Thần thật muốn liều mạng lời nói, chỉ sợ là cái không nhỏ phiền toái. Ngay tại Bạch Nghiệp mong muốn sơ tán phía dưới học sinh, cùng Diệp Lương Thần thật tốt đánh một trận lúc, một cỗ không gì so sánh nổi lực lượng đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, phương viên trăm dặm gió nổi mây phun, linh lực cuốn lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn linh lực thủ lớn từ trên trời giáng xuống. Mà tại linh lực thủ ấn một chỗ khác, thì là ngồi tại trên đài cao hứng hở Tần Giác. Cơ hồ tại linh lực thủ ấn xuất hiện trước mắt, Diệp Lương Thần sắc mặt đại biến, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, linh lực thủ ấn đã rơi xuống. Không có kinh thiên động địa, cũng không có kịch liệt phản kháng, phảng phất không khí đứng im, linh lực thủ ấn lặng yên không một tiếng động xuyên qua Diệp Lương Thần, còn như tinh quang chậm rãi tiêu tán. Cái này, không có khả năng. Diệp Lương Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt cấp tốc cảm đạm, thẳng đến mất đi hào quang. Sau một khắc, Diệp Lương Thần tựa như linh lực thủ ấn một dạng, hóa thành điểm sáng theo phong tiêu tán. Toàn trường hoảng sợ. Đáng thương Diệp Lương Thần, chỉ sợ đến chết mới thôi đều không rõ chuyện gì xảy ra, dù sao vừa rồi quyền khống chế thân thể cũng không trên tay hắn. Chết! Thật lâu, có tên đệ tử khàn giọng nói. Đây chính là một vị thiên giai võ giả, cứ như vậy bị miếu sát. Nguyên lai sư thúc tổ lợi hại như vậy. Một người đệ tử khác sợ hãi thán phục. Cái kia chút trước đó kinh lịch qua Hắc Sâm Lâm sự kiện người mới đệ tử lập tức càng thêm sùng bái Tần Giác, ngay cả thiên giai võ giả đều có thể miếu sát, thật là cảnh giới gì? Ai, thật là, sư minh ta còn không vận công đâu, ngươi làm gì nhúng tay? Bạch Nghiệp bất mãn nói, nếu là ta vận công, khẳng định trong vòng 3 chiêu giải quyết hắn. Tần Giác, Diệp Lương Thần chui vào bản môn 3 năm, dụng tâm hiểm ác, càng tại sơn môn thi đấu bên trên tổn thương đệ tử bản môn, cự tuyệt bị phạt, tội không thể tha, đã bị ngay tại chỗ tru sát. Đại trưởng lão cất giọng nói, tuyên bố chuyện này kết quả. Đúng lúc này, Tần Giác đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, nguyên bản Diệp Lương Thần bỏ mình địa phương bỗng nhiên sáng lên một vòng quang mang, trong nháy mắt rơi vào Tần Giác trong tay. Kém chút để ngươi trốn thoát rơi. Tần Giác có chút hăng hái nói. A a a, thả ta ra. Quang mang liều mạng dãy rủa, nhưng lại không hề có tác dụng, mà tại quang mang bên trong, một cái nắm đấm lớn nhỏ già nua bóng dáng như ẩn như hiện, chính là Diệp Lương Thần trong cơ thể lao ra ra. Vừa rồi linh lực thủ ấn rơi xuống trong nháy mắt, hắn vậy mà lựa chọn vứt bỏ Diệp Lương Thần thân thể, trốn vào hư không, nếu không có Tần Giác kịp thời phát giác được, chỉ sợ thật đúng là để hắn cho chạy mất. Xem ra là ta đánh giá cao các ngươi. Lắc đầu, Tần Giác thở dài nói. Nguyên bản hắn cho là mình gặp cái phế vật nhân vật chính mô bản, kết quả không nghĩ tới thế mà mạnh mẽ biến thành nhân vật phản diện. Trên thực tế, nếu như không có Tần Giác lời nói, Diệp Lương Thần hơn phân nửa có thể chạy mất, đồng thời nhiều năm sau rất có thể hội xuất lĩnh lấy số lớn cường giả trở về, hủy diệt Huyền Đất Sơn. Đáng tiếc hắn gặp Tần Giác, một cái chân chính hình người biết đi treo bức. Thông tục điểm giảng chính là, luyện võ làm sao có thể đánh cho qua tu tiên. Thả ta ra. Ta cái gì đều có thể cho ngươi, ta khi còn sống là truyền kỳ cảnh cường giả. Quang mang bên trong giàn mua bóng dáng đắng đắng cầu khẩn nói, nơi nào còn có trước đó không ai bị nổi bộ dáng, nhưng mà lời còn chưa dứt, Tần Giác liền bàn tay một nắm, đem bóp bạo. Chờ một chút. Lúc này, Bạch Nghiệp thanh âm truyền đến, giống như muốn ngăn cản Tần Giác. Gặp quang mang bị bóp bạo, Bạch Nghiệp một mặt tiếc nuối, đây chính là một cái truyền kỳ cảnh cường giả nguyên hồn, nếu là dùng đến luyện chế đan dược, khẳng định làm ít công to. Tần Giác, ba. Ngươi không phải nói không còn luyện chế đan dược sao? Có sao? Ta lúc nào nói qua? Bạch Nghiệp ra vẻ mờ mịt. Cách đó không xa, Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh nhao nhao dùng mình một cái, lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 51, chân chính nhân vật chính. Bởi vì Diệp Lương Thần sự tình, Sơn Môn thi đấu bị ép sớm kết thúc. Đáng nhắc tới là, bởi vì Diệp Lương Thần bỏ mình, mà Lâm Tu thương thế còn chưa triệt để khỏi hẳn, Lạc Vi Vi thuận lý thành chương trở thành lần này Sơn Môn thi đấu quán quân. Cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới bừng tỉnh đại ngộ, cùng thiếu nữ so ra, Diệp Lương Thần tính cái gì nhân vật chính. Không chỉ có tu luyện công pháp là, thuần dương chân quyết, có cái vô địch thái sư thúc tổ, còn không hiểu ra sao cả lấy được Sơn Môn thi đấu quán quân, quả thực là nữ bản Long Ngạo Thiên, một đường hát vang tiến mạnh, không có bất kỳ cái gì long đong. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa nhân vật chính A. Nghĩ không ra năm nay Sơn Môn thi đấu quán quân lại là tên người mới đệ tử. Còn may là cái mỹ nữ, không phải khẳng định có người không phục. Cái kia Diệp Lương Thần ta đã sớm nhìn hắn không được bình thường, quả nhiên là tiềm phục tại chúng ta tông môn nội ứng. Lại nói sư thúc tổ đến cùng cảnh giới gì, ngay cả thiên giai cường giả đều có thể miêu sát. Chẳng lẽ sư thúc tổ đã là võ đạo chí tôn? Đối với trên quảng trường đến tiếp sau, Tần Giác cũng không biết, giờ phút này hắn đã trở lại sườn đồi một bên, đang nằm ở trên tảng đá nhàn nhã uống vào linh cửu. Lúc đầu hắn liền không hứng thú tham gia loại hoạt động này, nếu như không phải thiếu nữ mời, hắn là tuyệt đối sẽ không đi quan chiến, chuyện bây giờ chấm dứt, hắn tự nhiên sẽ không lại ở lâu. Chẳng qua nếu như không phải đi quan chiến, hắn vậy sẽ không biết Huyền Đất Sơn thế mà ẩn giấu đi một cái thân hoài lao ra ra phế vật lưu nhân vật chính, mặc dù nhưng cái này nhân vật chính còn không quật khởi liền bị hắn một bàn tay đập chết rồi, nhưng cuối cùng là tận mắt chứng kiến đến trong truyền thuyết không ai mãi mãi hèn, chỉ tiếc cái này thiếu niên vĩnh xa chưa trưởng thành cơ hội. Lắc đầu, Tần Giác lấy ra linh cơ, chuẩn bị nhìn xem gần nhất nam cảnh chuyện phát sinh. Không nghĩ tới vừa mở ra lục soát giao diện, liền có mấy đầu bắt mắt tiêu để bắn ra đến. Cấp tốc, Tử Linh tộc đại quân đánh tới, liên phá 16 tòa thành trì, cũng hướng 4 đại tông môn tuyên chiến. 300 năm qua đi, vì sao Tử Linh tộc không kém phản cường? Tao ngộ Tử Linh tộc vây công, Vân Hải các thảm bại, các chủ bỏ mình. Không nhìn không biết, ngay tại Huyền Đất Sơn tổ chức Sơn Môn thi đấu cái này mấy ngày, Tử Linh tộc vậy mà đã xuất lĩnh đại quân đánh vào nam cảnh, tại ở gần tây cảnh khu vực chiếm lĩnh một mảng lớn lãnh thổ. Thậm chí có 10 cái tất cả thế lực lớn nhỏ bị bọn hắn san bằng. Trước đó đầu kia không đáng chú ý tiêu đề, trong nháy mắt trở thành hiện thực. Mọi người đều biết, nam cảnh cùng tây cảnh chỗ giao giới vốn là linh khí khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn, bởi vậy có rất ít cao giai võ giả, sinh tồn ở nơi đó võ đạo thế lực cơ bản đều là nằm ở võ đạo giới tầng dưới chót nhất tồn tại, thậm chí liền Huyền Đất Sơn cũng không bằng, lại ở đâu là cái này chút Tử Linh tộc đại quân đối thủ. Liền xem như Vân Hải các loại này gần với 6 đại gia tộc thế lực, tại Tử Linh tộc đại quân vây công hạ vậy không hề có lực hoàn thủ, thảm tao hủy diệt. Càng có truyền ngôn, Tử Linh tộc đã từ 300 năm trước 3 đại bộ lạc biến thành 5 đại bộ lạc, có được 5 vị truyền kỳ cảnh cường giả, đánh đâu thắng đó, thực lực trực chỉ 4 đại tông môn. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, hoảng sợ muôn phần. Ai cũng không biết Tử Linh tộc hội sẽ không một đường xuôi nam, đem chọn cái nam cảnh chiếm đoạt. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, bốn đại tông môn hiển nhiên không có khả năng lại ngồi yên không lý đến, dù sao 300 năm trước liền là bọn hắn liên hợp đem Tử Linh tộc trục xuất nam cảnh, lần này Tử Linh tộc ngóc đầu trở lại, hướng bọn hắn tuyên chiến, bọn hắn há có thể lùi bước. Về phần tranh đoạt Diêu Quang Thành sự tình, chỉ có thể tạm thời trước buông xuống. Căn cứ báo cáo tin tức, bốn đại tông môn đã phái ra cường giả tiến về hai cảnh chỗ giao giới nên chiến, trong đó Phong Lôi Tông bởi vì khoảng cách tương đối gần duyên cớ dẫn đầu đến. Mà Phong Lôi Tông không hổ là bốn đại tông môn một trong, cho dù năm gần đây đã có suy sụp xu thế, nhưng lại như cũ đánh Tử Linh tộc bại lui, thậm chí thành công chém giết một vị trí tôn cảnh cấp bậc Tử Linh tộc cường giả. Tin tức truyền ra, nam cảnh võ giả sĩ khí đại trấn, mà Phong Lôi Tông vậy bởi vậy thanh thế tăng vọt. Cơ hồ siêu việt Thiên Cơ Tông. Còn lại ba đại tông môn thấy thế, chỗ nào vẫn không rõ đó là cái tăng lên uy thế tốt cơ hội, lập tức tăng thêm tốc độ, không thể chờ đợi được cùng Tử Linh tộc đại quân triển khai chiến đấu. Thời gian qua đi 300 năm, bốn đại tông môn lại lần nữa liên thủ đối kháng Tử Linh tộc, trở thành mấy chục năm qua nhiệt độ cao nhất chủ đề, mỗi ngày đều có vô số võ giả chú ý, cơ hồ thanh linh mạng no bạo. Càng có một ít thực lực không tầm thường võ giả tự nguyện gia nhập liên quân, lao tới hoang dã, chống cự Tử Linh tộc. Chỉ sợ Tử Linh tộc làm sao vậy không nghĩ tới, bọn hắn tiến công vậy mà để nguyên bản vụn cắt một bàn nhân tộc võ giả trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, trở nên càng thêm đoàn kết. Đây cũng là nhân tộc mị lực chỗ. Cho dù Tử Linh tộc đã từ ba đại bộ lạc biến thành năm đại bộ lạc, nhưng tương tự, bốn đại tông môn vậy không còn là 300 năm trước bốn đại tông môn, cho dù là suy sụp Phong Lôi tông, cũng chỉ là tướng đối với những khác ba tông mà nói, nhưng cùng 300 năm trước so ra lại chỉ mạnh không yếu. Thời đại tại tiến bộ. Võ đạo cũng là như thế, loại kia cổ cường nay yếu tình huống chỉ hội xuất hiện tại trong tiểu thuyết, trừ phi nửa đường có cái gì đại thay biến, dẫn đến truyền thừa đoạn tuyệt, nếu không cơ bản không có loại chuyện này phát sinh. Tần Giác nhìn xuống tin tức mới nhất, quả nhiên, Tử Linh tộc tại bốn đại tông môn cùng rất nhiều võ giả trùng kích vào rất nhanh liền bày biện ra tan tác chi thế, vừa mới chiếm lĩnh không bao lâu lãnh thổ cấp tốc rút lại. Tin tưởng không được bao lâu, liền có thể lần nữa thanh Tử Linh tộc trục xuất nam cảnh, với lại vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Bốn đại tông môn lần này rất có thể trực tiếp đem tiêu diệt. Xem ra không cần đến ta xuất thủ. Ngửa đầu uống một hớp rượu, Tần Giác vui mừng nói, lại có thể an tâm nằm trong nhà chỗ nào đều không đi. Kỳ thật loại chuyện này Tần Giác vốn cũng không suy nghĩ nhiều quản, hắn cũng không phải siêu nhân, nhất định phải cứu vớt thế giới. Nhưng nếu như Tử Linh tộc thật thống trị nam cảnh, như vậy Huyền Ất Sơn khẳng định vậy trốn không thoát. May mà có bốn đại tông môn đỉnh ở phía trước, đã giảm bớt đi Tần Giác không ít phiền phức. Phong Lôi tông. Nhắc lên Phong Lôi tông, Tần Giác trước tiên nghĩ đến là cái kia dung mạo tuyệt mỹ, vóc người nóng bỏng thánh nữ, nghe nói nàng khoảng cách chí tôn cảnh đã còn sót lại khoảng cách nửa bước, lần này hẳn là sẽ cùng theo Phong Lôi tông cường giả cùng nhau đi tới hoang dã đối kháng Tử Linh tộc a. Nghĩ tới đây, Tần Giác nhấc lên bầu rượu, lại phát hiện bên trong đã giống tuyết, lại nhìn một chút nhận chữ vật, bên trong còn lại cũng đã không nhiều, thế là quyết định đi Bạch Nghiệp trong hầm rượu lấy thêm điểm ra đến. Duỗi lưng một cái, Tần Giác từ đá xanh đứng lên, hướng phía hầm rượu đi đến. Đúng lúc này, một cái chim bay từ Tần Giác đỉnh đầu cất qua. Phốc chít chít. Tần Giác thân hình khẽ động, hiểm hiểm tránh thoát từ trên trời giáng xuống cức. Phốc chít chít. Phốc chít chít. Cái kia chim một đường đi xa, tốt giống khống chế không nổi mình đít mắt một dạng, không ngừng hướng xuống đưa lên cức, thẳng đến biến mất ở chân trời. Tần Giác nhìn trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì giống loài? Không khỏi, Tần Giác nhớ tới Bạch Nghiệp, chẳng lẽ là hắn dở trò quỷ? Hắn rốt cục muốn đối động vật nhỏ hạ thủ sao? Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 52, biết nói chuyện đế xanh. Không đợi Tần Giác nghĩ rõ ràng, lại một con chim đối diện bay tới, chỉ bất quá lần này không phải đưa lên cức, mà là xoay tròn. Tần Giác vững tin mình không có nhìn lầm, con chim này tựa như ngồi tại gió lốc bên trên một dạng, không ngừng xoay tròn, dù cho không cần vỗ cánh, cũng có thể trên không trung bay lượn, với lại tốc độ vẫn rất nhanh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Giác có chút mở bức. Trầm ngâm một lát, Tần Giác lắc đầu, khẳng định lại là sư huynh dở trò quỷ. Nghĩ như vậy, Tần Giác có chút bất đắc dĩ, tiếp tục hướng hầm rượu đi đến. Ân, khóa lại. Nhìn thấy trước mắt huyền thiết đúc thành đại môn, còn có trên cửa vẽ lấy ngân sắc đường vân linh khí khóa, Tần Giác một mặt phiền muộn, tại sao có thể dạng này? Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Ta Tần Giác là loại kia lén lút người sao? Ầm ầm. Huyền thiết môn ứng thanh bạo liệt, nát một vùng. Ta từ trước đến nay đều là quang minh chính đại. Theo huyền thiết cửa bị hủy, nồng đậm mùi rượu lập tức phiêu tán đi ra, xen lẫn nhàn nhạt linh khí, nếu là phổ thông đệ tử tại trong hầm rượu tu luyện một ngày, chỉ sợ không thua gì ở bên ngoài tu luyện nửa tháng. Tiến vào hầm rượu về sau, Tần Giác lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lần trước hắn lúc đến cơ hồ thanh bên trong rượu ngon quét sạch không còn, chỉ còn lại có một chút năm tương đối thấp, nhưng bây giờ nhưng lại toàn bộ lấp đầy, với lại phần lớn là mấy chục năm phần thậm chí trên trăm năm phần, cũng không biết Bạch Nghiệp từ nơi nào làm đến. Bất quá đây cũng không phải là Tần Giác nên suy tính, chỉ gặp hắn vung tay lên, trong hầm rượu một nửa trở lên rượu lập tức bị hắn thu vào nhận chữ vật, chợt hắn lại tiện tay nhấc lên một bình, lúc này mới thảnh thơi tự tại rời đi. Ha ha ha, thoải mái. Ngửa đầu uống một hớp lớn, Tần Giác thoải mái cười nói. Kỳ thật Tần Giác sở dĩ hội thích rượu như mạng, hoàn toàn là bởi vì hắn kiếp trước liền là cái chính cống tiểu quỷ, nếu không vậy sẽ không hiểu ra sao cả xuyên qua đến nơi đây. So sánh địa cầu, nơi này linh tiểu không biết tốt uống bao nhiêu lần, Tần Giác há hội không thèm ăn. Ha ha, ta thành công rồi. Đột nhiên, một đạo âm thanh kỳ quái truyền đến, gây nên Tần Giác chú ý, sau đó hắn liền thấy một cái hết xanh từ đằng xa chạy tới, trọng yếu nhất là, con này hết xanh là hai cái đuổi đứng đấy đi đường. Ha ha, ta thành công rồi. Hết xanh lần nữa kêu to, vừa rồi đúng là nó đang nói chuyện. Tần Giác, ba, tình huống như thế nào? Một chỉ có thể đứng thẳng hành tẩu, đồng thời biết nói chuyện hết xanh. Ha ha, ta thành công rồi. Hết xanh tiếp lấy hô. Uy, ngươi từ đâu tới đây? Tần Giác nghĩ đến đã con này hết xanh có thể nói chuyện, như vậy hẳn là có thể nói chuyện với nhau a. Nào có thể đoán được nghe Tần Giác lời nói về sau, hết xanh dừng một chút, đồng dạng nói ra, uy, ngươi từ đâu tới đây? Tần Giác. Uy, ngươi từ đâu tới đây? Uy, ngươi từ nơi nào tới? Hết xanh cứ như vậy không ngừng học lại lấy câu nói này, từ từ đi xa. Thở dài, Tần Giác có chút bất đắc dĩ, sư minh hắn đến cùng lại luyện ra đan dược gì, thế mà liền hết xanh đều biến thành máy lặp lại. Đi đại điện xem một chút đi, miễn cho hắn lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Cùng lúc đó, cái kia hết xanh đã đi tới Huyền Đất Sơn cao tầng ở lại khu vực, đường ngay qua một cái sân. Uy, ta có chuyện nói cho các ngươi biết, các ngươi tuyệt đối không nên ra bên ngoài nói. Ngày hôm qua ta nhìn lén Chu trưởng lão lúc tắm rửa, phát hiện hắn thế mà mặc nữ nhân cái yếm, ha ha ha. Lời còn chưa dứt, bên ngoài lập tức vang lên một đạo âm thanh kỳ quái, ngày hôm qua ta nhìn lén Chu trưởng lão lúc tắm rửa, phát hiện hắn thế mà mặc nữ nhân cái yếm, ha ha ha. Nghe được câu này, trong sân mấy người thất kinh, vội vàng đi ra ngoài, lại chỉ thấy một cái hai cái đuổi đi đường hết xanh biến mất tại chỗ góc cua. Miệng bên trong không ngừng tái diễn, ngày hôm qua ta nhìn lén Chu trưởng lão lúc tắm rửa, phát hiện hắn thế mà mặc nữ nhân cái yếm, ha ha ha. Á á á, nhanh bắt hắn lại, không phải Chu trưởng lão sẽ giết ta. Trước đó người nói chuyện hô lớn. Hi hi, lão nghiêm tuyệt đối nghĩ không ra, là ta ăn trộm hắn linh đan, ta Trần Tú thật sự là quá thông minh. Trong phòng, tên là Trần Tú nam tử trộm cười nói. Đột nhiên, ngoài cửa có người lặp lại, hi hi, lão nghiêm tuyệt đối nghĩ không ra, là ta ăn trộm hắn linh đan, ta Trần Tú thật sự là quá thông minh. Ai? Trần Tú hoảng sợ, chờ hắn lao ra lúc, âm thanh kia đã đi xa, đồng thời vẫn tại không ngừng lặp lại lấy hắn vừa rồi lời nói. Đứng lại cho ta. Trần Tú khí toàn thân phát run, vội vàng đuổi theo. Mục sư huynh, đừng như vậy, người ta muốn gọi đi. Ngươi kêu đi, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người để ý đến ngươi. Gần nhất truyền thụ chương trình học quá mệt mỏi, xem ra muốn tìm cái thời gian đi dưới núi Vạn Phượng lâu bung lòng một chút. Ngươi khẳng định nghĩ không ra, kỳ thật Thạch trưởng lão ưa thích là nam nhân. Ai, sư phụ giống như lại tại luyện chế đan dược, lần này chúng ta chết chắc rồi. Nguyên bản đếch xanh còn chỉ có thể lặp lại một câu, nhưng theo thời gian trôi qua, có thể lặp lại lời nói càng ngày càng nhiều, vậy càng ngày càng dài, nghiễm nhiên hóa thân trở thành một đài di động máy lặp lại, tới cuối cùng, thậm chí dẫn tới một nửa trở lên Huyền Ất Sơn cao tầng truy sát. Ngoài dự liệu là, cái kia hết xanh rõ ràng là dùng hai cái đùi đi đường, nhưng lại giống lớn tám đầu chân một dạng, tốc độ nhanh vô cùng, nhanh như chớp liền biến mất không thấy gì nữa, dù là những trưởng lão này đều đã là địa giai cường giả, lại cũng thúc thủ vô sách. Nhìn xem bên kia có hay không. Đáng chết, đến cùng chạy đi nơi nào. Hừ, đến tột cùng là ai sủng vật. Tuyệt đối đừng để cho ta bắt được nó, nếu không tuyệt đối đem nó luộc rồi ăn rơi. Thêm ta một suất. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái kia tiết lộ bọn hắn bí mật hết xanh loạn đào phân thây. A, Chu trưởng lão, sao ngươi lại tới đây, Chu trưởng lão ngươi muốn làm cái gì? Hai chúng ta tốt xấu là đồng môn sư huynh đệ. A, lão nghiêm ngươi nghe ta nói, đây đều là hiểu lầm, cái kia hết xanh phỉ báng ta, nó phỉ báng ta à? Ngay tại rất nhiều Huyền Ất Sơn trưởng lão bởi vì hết xanh tiết lộ ra ngoài bí mật mà ra tay đánh nhau lúc, hết xanh đã xuyên qua cao tầng khu vực, tiến nhập nội môn đệ tử ở lại địa phương. Ngay sau đó cùng cao tầng khu vực cùng một chỗ, nơi này vậy lần lượt vang lên trận trận âm thanh kỳ quái. Liêu sư minh, ngươi phải tin tưởng ta Lâm Nguyệt Nhi đời này kiếp này chỉ thích ngươi một người. Đừng nói nữa, ta tin tưởng ngươi. Ai, Nguyệt Nhi sư muội đã tốt mấy ngày không có tới tìm ta, chẳng lẽ lại nàng có cái gì nỗi khổ? Hắc hắc, lặng lẽ nói cho ngươi, ta ngày hôm qua tại đạo sư trong chén trà tăng thêm thuốc sổ, mà lại là siêu cường lực loại kia. Bộ này nữ trang thật xinh đẹp, còn có bộ này. Hai họa xong nội môn đệ tử về sau, ít xanh lại rất mau tới đến ngoại môn đệ tử khu vực. Chỉ một thoáng, toàn bộ Huyền Đất Sơn gà bay chó chạy, hỗn loạn không chịu nổi, lập tức vô số đệ tử, trưởng lão cầm vũ khí lên, điên cuồng đuổi giết một cái ít xanh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 53, khổ cực Trương Kỳ Trần. Sư Minh, ngươi lại tại luyện chế đan dược gì? Tần Giác đi vào đại điện, không biết nói gì. Sư đệ ngươi tới rồi, ha ha ha, ta rốt cục thành công rồi. Bạch Nghiệp thanh âm hưng phấn vang lên. Thành công? Cái gì thành công? Tần Giác sững sờ, hắn chợt nhớ tới, vừa rồi cái kia hết xanh ban đầu giống như liền là nói câu nói này. Ta rốt cục luyện chế thành công ra một viên thuốc rồi. Bạch Nghiệp khoa tay múa chân, thần tình kích động nói. Tần Giác. Hoa hoa hoa. Chíu chíu chíu. Chi chi chi. Đột nhiên, các loại động vật tiếng kêu truyền đến. Tần Giác nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện cách đó không xa vậy mà để đó mấy cái lồng sắt, bên trong đầy các loại động vật, trong đó có hết xanh cùng chim nhỏ. Những này là...